Chương 38, kỹ năng tu luyện cùng tiến hóa phụ trợ. Chương 38, kỹ năng tu luyện cùng tiến hóa phụ trợ. Triệu Tiểu Béo mang tới thông tin giống một chậu nước lạnh, nháy mắt rồi tắt. Vương Huyền Sinh vừa vặn đốt lên hưng phấn. Trương Dương nhóm người kia quả nhiên giống như giỏi trong xương, âm hồn bất tán. Bọn họ làm sao mà biết được? Vương Huyền Sinh sắc mặt khó coi, hạ thấp giọng hỏi. Hắn tự nhận làm đến coi như ẩn nấp. Ta cũng không biết a. Triệu Tiểu Béo một mặt sốt ruột, tựa như là cha ngươi công ty nhà kho cái kia lão Lưu Nhi tử cũng tại chúng ta trường học, vẫn là cái nói nhảm, không biết làm sao lại chuyển Trương Dương trong lốt hai. Huyền Sinh, ngươi phải cẩn thận một chút, Trương Dương người kia ngươi cũng biết, khẳng định sẽ mượn đề tài để nói chuyện của mình tới tìm ngươi phiền phức. Vương Huyền Sinh ánh mắt âm trầm xuống. Phiền phức hắn cũng không sợ, nhưng hắn hiện tại đang đứng ở tích lũy năng lượng thời kỳ mấu chốt, tuyệt không thể phức tạp, càng không thể để tỷ tỷ cùng phụ mẫu biết hắn tại chuyển những này phế phẩm. Ta đã biết, cảm ơn ngươi đến nói cho ta, Tiểu Béo. Vương Huyền Sinh hít sâu một hơi, vô vô Triệu Tiểu Béo bà bay. Ngươi định làm như thế nào? Nếu không mấy ngày nay xin phép nghỉ đừng đi trường học. Triệu Tiểu Béo lo âu đề nghị. Trốn được sơ nhất, tránh không khỏi 10 năm. Vương Huyền Sinh lắc đầu, ánh mắt lại dần dần thay đổi đến tỉnh táo thậm chí có chút sắc bén. Không có việc gì, ta có thể ứng phó. Đưa đi lo lắng Triệu Tiểu Béo. Vương Huyền Sinh đóng cửa lại, dựa lưng vào cánh cửa, đại não cấp tốc vận chuyển. Trốn tránh không phải biện pháp, nhất định phải chủ động ứng đối. Mà còn, nguy cơ lần này, có lẽ cũng có thể biến thành một cái cơ hội, một cái kiểm tra mới thiên phú, thậm chí quét kinh nghiệm cơ hội. Hắn ánh mắt rơi vào hệ thống giao diện bên trên cái kia không. 315 khả dụng năng lượng, cùng với giáp sừng, dê cấp, thiên phú bên trên. Là thời điểm càng thêm quen thuộc cùng nắm giữ phần này lực lượng. Hai ngày sau, Vương Huyền Sinh biểu hiện dị thường an phận trừ cần thiết ăn cơm đi về lúc cờ, gần như đều tự giam mình ở trong phòng, lấy tên đẹp nghiên cứu sửa chữa cơ giới kỳ thực đang điên cuồng nghiên cứu cùng thí nghiệm hắn mới thiên phú. Hắn đầu tiên là thử nghiệm không tiêu hao năng lượng, đơn thuần kích phát giáp sừng cơ sở lực phòng ngự. Hắn để mẫu thân tìm đến một cái cũ chày cán bột, sau đó dùng tay trái cầm, cẩn thận từng ly từng tí, dần dần tăng thêm lực đạo đánh chính mình cánh tay trái khác biệt bộ vị. Bang, bang, bang. Nuốt ngạt tiếng đánh trong phòng quen quần. Nhận đến nhẹ nhàng vật lý xung kích, giáp sừng kinh nghiệm trị 001 nhận đến nhẹ nhàng vật lý xung kích, giáp sừng kinh nghiệm trị 001. Cơ sở kháng đánh đánh huấn luyện, kinh nghiệm tăng trưởng quá chậm, nhưng thắng tại an toàn có thể khống chế. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, làn da mặt ngoài tầng kia vô hình mang tại lần lượt đánh bên dưới, tựa hồ thay đổi đến càng thêm ngưng thật một kia. Đồng thời, hắn cũng bắt đầu vận hành cơ sở linh năng dẫn đạo thuật thử nghiệm tại tu luyện đồng thời, cực kỳ nhỏ bé phóng thích hệ thống năng lượng phụ trợ, đã có thể tăng lên tu luyện hiệu suất, cũng có thể yếu ớt kích thích thiên phú tăng lên, mặc dù mỗi lần chỉ có 0.001, 0.002 kinh nghiệm, nhưng góp gió thành bão. Hiệu năng cao lượng hướng dẫn bên trong giáp sừng kinh nghiệm trị 0.002 khả dụng năng lượng, 0.315, 0.3149 càng quan trọng hơn là, hắn cần kiểm tra kỹ năng chủ động, cục bộ cố hóa. Đây mới là giáp sừng thiên phú tinh túy vị trí, cũng là hắn ứng đối phiền phức sức mạnh. Hắn tập trung tinh thần, khóa chặt cánh tay trái nhỏ khu vực, ý niệm khẽ nhúc nhích, giáp sừng, cánh tay trái cục bộ cố hóa. Ông, một cỗ yếu ớt năng lượng nháy mắt bị rút đi. Tiêu hao khả dụng năng lượng, 0.005. Khả dụng năng lượng, 0.315, 0.265. Đồng thời, hắn cánh tay trái nhỏ làn ra mặt ngoài, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bao trùm bên trên một lớp bụi màu trắng, lóe ra kim loại sáng bóng tỉ mỉ lớp biểu bì. Một cố kiên cố vô cùng nặng nề cảm giác truyền đến. Hắn lại lần nữa cầm lấy chày cán bột, dùng hết toàn lực đập xuống. Bang! Một tiếng thanh thúy sắt thép va chạm tiếng vang lên. Đốm lửa nhỏ hơi tung tóe. Vương Huyền Sinh chỉ cảm thấy cánh tay hơi chấn động một chút, gần như không cảm giác được đau đớn. Mà cái kia bền chắc chày cán bột lại bị phản chấn đến nứt ra một cái khe. Nhận đến trung độ vật lý xung kích, giáp sừng kinh nghiệm trị 01. Thật mạnh lực phòng ngự. Vương Huyền Sinh trong lòng vừa mừng vừa sợ. Đây vẫn chỉ là cục bộ cố hóa, nếu như toàn thân cố hóa, lực phòng ngự nên mạnh bao nhiêu? Nhưng tiêu hao cũng to lớn, một lần cục bộ cố hóa liền tiêu hao 0.05 năng lượng, chỉ có thể duy trì liên tục 3 giây. Lấy hắn hiện tại năng lượng dự trữ, nhiều nhất chỉ có thể thi triển 6 lần. Hắn nhất định phải tính toán tỉ mỉ. Hắn lại khảo nghiệm cố hóa những bộ vị khác, như bàn tay, bả vai, bắp chân trở, tiêu hao cơ bản đều tại 0.05 đơn vị tả hữu, phòng ngự hiệu quả tương tự. Trải qua lặp đi lặp lại kiểm tra cùng thí hắn đôi giáp sừng khống chế càng thuần thục, kích phát tốc độ càng nhanh, đối năng lượng tiêu hao cùng tinh thần lực khống chế cũng càng thêm tinh chuẩn. Giáp sừng kinh nghiệm trị 0.15, tu luyện đả kích năng lượng phụ trợ, mặc dù kinh nghiệm tăng lên vẫn như cũ chậm chạp, nhưng hắn cảm giác chính mình đối phần này lực lượng lý giải sâu hơn rất nhiều. Ngày thứ ba, Vương Huyền Sinh giống thường ngày đi học, hắn cánh tay phải vẫn như cũ băng bó thạch cao, sắc mặt tận lực duy trì một tia trắng xám cùng suy yếu, nhưng ánh mắt chỗ sâu lại nhiều hơn một phần không dễ dàng phát giác trầm ổn. Quả nhiên, vừa đi vào cửa trường, liền bị lấy Trương Dương cầm đầu 5-6 cái tùy tùng vây chặn. Ôi, nhìn xem đây là ai a? Chúng ta Lâm Giang Tam Trung rách nát vươn tới. Trương Dương ôm cánh tay, mang trên mặt khoa trương giễu cợt, âm thanh to đến đủ để cho xung quanh ra vào học sinh cũng nghe được. Cười vang lập tức vang lên. Ép cấp thiên phú nhặt phế liệu, thật sự là tuyệt phối. Nghe nói ngươi từ cha ngươi công ty lay không ít điện tử rác rưởi về nhà. Làm sao? Thật tính toán tốt nghiệp thu phế phẩm. Muốn hay không mấy ca đồng ý giúp đỡ ngươi mấy cái bình nước hoàng a? Ha ha. Chói hai chảo phúng như là thường ngày đồng dạng đánh tới. Xung quanh các học sinh nhộn nhịp ghé mắt, có lộ ra đồng tình, có cười trên nỗi đau của người khác. Càng nhiều thì là việc không liên quan đến mình hở hững. Vương Huyền Sinh cúi đầu, phản phất bị nói đến không còn mặt mũi, tăng nhanh bước chân nghị theo bên cạnh một bên đi vòng qua. Ấy, chớ đi a. Trương Dương một cái người cao tùy tùng đột nhiên bước ra một bước, cố ý dùng bả vai hung hăng vọt tới Vương Huyền Sinh. Lần này lực đạo không nhẹ, nếu là lúc trước, Vương Huyền Sinh khẳng định bị đụng cái lão đạo thậm chí ngã sắp xuống. Nhưng lần này, trên bả vai tiếp xúc mấy mắt, Vương Huyền Sinh thân thể bắp thịt nháy mắt căng cứng, giáp sừng cơ sở lực phòng ngự tự phát hé mở, đồng thời dưới chân hắn âm thầm dùng sức, ổn định hạ bản. Phanh! Trầm đục âm thanh truyền đến. Vương Huyền Sinh thân thể chỉ là hơi chao đảo một cái, liền đứng vững vàng. Ngược lại là cái kia đụng người người cao tùy tùng, cảm giác chính mình giống như là đâm vào một khối cứng cỏi cao su bên trên, bả vai mơ hồ đau ngầm ngầm, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Nhận đến cường độ thấp vật lý xung kích, giáp sừng kinh nghiệm trị 005. Vương Huyền Sinh trong lòng cười lạnh, trên mặt lại lộ ra kinh hoàng cùng thống khổ biểu lộ, che lấy bờ vai của mình, trên thực tế là vai trái, bị đụng là vai phải, nhưng hắn cánh tay phải có thể cao, vừa vặn che giấu, âm thanh mang theo ủy khuất cùng phẫn nộ, "Ngươi, các ngươi làm cái gì?" Biểu diễn của hắn không có chút nào sơ hở. Trương Dương nhíu nhíu mày, cảm thấy có điểm gì là lạ, nhưng lại không nói ra được. Hắn chỉ coi là cái kia tùy tùng không dùng lực. "Làm cái gì? Dạy ngươi điểm quy củ." Trương Dương cười lạnh một tiếng, tiến lên một bước, rũa ra ngón tay, vũ đục tính muốn đi chọc Vương Huyền Sinh ngực, về sau nhặt ve chai cách chúng ta xa một chút, đừng một thân rác rưởi bị hun đến chúng ta, nghe không? Ngón tay của hắn mang theo khiêu khích, mắt thấy là phải chọc vào Vương Huyền Sinh. Liên tại đầu ngón tay sắp chạm đến đồng phục mấy mắt, Vương Huyền Sinh trong mắt hàn quang lóe lên, cũng không lui lại, ngược lại có chút ưỡn ngực, đồng thời ý niệm nhanh động. Giáp sừng, ngực cục bộ cố hóa. Ông, một tầng vô hình lớp biểu bì nháy mắt tại ngực dưới làn da tạo ra. Mà Trương Dương ngón tay cũng đúng lúc chọc ở bên trên. Ngào. Một giây sau, Trương Dương bỗng nhiên rút tay về chỉ, phát ra một tiếng kêu đau. Cảm giác đầu ngón tay giống như là chọc tại một khối tảng đá cứng rắn bên trên, móng tay kém chút bổ. Hắn vừa sợ vừa giận mà nhìn xem Vương Huyền Sinh, con mẹ nó ngươi ngực giấu thứ gì? Vương Huyền Sinh một mặt mở mịt cùng vô tội, không có. Không có gì a? Chính là sách vợ hắn cố ý dùng tay vỗ vô ngực, phát ra ba ba nhẹ vang lên. Trương Dương nghi ngờ nhìn chằm chằm hắn, lại nhìn một chút chính mình đỏ lên ngón tay, căn bản nghĩ không ra Vương Huyền Sinh sẽ có phòng ngự thiên phú, chỉ cảm thấy tà môn, lửa giận càng tăng lên, mụ, còn dám giở trò gian, cho ta đè lại hắn. Bên cạnh hai cái tùy tùng lập tức tiến lên, một trái một phải bắt lấy Vương Huyền Sinh cánh tay. Vương Huyền Sinh không có kịch liệt phản kháng, chỉ là dễ dàng đồng thời toàn thân chăm chú cảm thụ được cơ sở động sát mang tới phản hồi cùng thân thể tiếp nhận lực đạo. Nhận đến nhẹ nhàng gõ bó, giáp sừng kinh nghiệm trị 001 nhận đến nhẹ nhàng chèn ép, giáp sừng kinh nghiệm trị 001 Trương Dương xoang ngón tay, trên mặt lộ ra vẻ hung ác, đi lên trước, giơ chân lên liền hướng về Vương Huyền Sinh bắp chân đá tới. Lần này lực đạo không nhẹ, nếu là đạt thực, khẳng định một mảnh tím xanh. Vương Huyền Sinh con ngươi hơi co lại, ý niệm lại lần nữa nhanh động. Giáp sừng, bắp chân trái cục bộ cố hóa. Phanh. Trương Dương một chân đá vào Vương Huyền Sinh bắp chân trái bên trên, cảm giác giống như là đá vào một cái bền chắc trụ xi măng bên trên, chấn động đến lòng bàn chân hắn tấm tê dại. Tê. Trương Dương hít sâu một hơi, kém chút đứng không vững, khắp khuôn mặt là khó có thể tin. Cái này mụ hắn đến cùng chuyện gì xảy ra? Cái này phế vật trên thân làm sao như thế cứng rắn? Nhận đến trung độ vật lý xung kích, giáp sừng kinh nghiệm trị 01. Vương Huyền Sinh trong lòng mừng thầm, trên mặt lại phối hợp phát ra một tiếng thống khổ kêu rên, thân thể thuận thế hướng phía dưới ngồi xuống đi, phảng phất tiếp nhận thương tổn cực lớn. Xung quanh các học sinh đều nhìn ngốc, bọn họ rõ ràng nhìn thấy Trương Dương đạp rất dùng sức, có vẻ giống như Trương Dương chính mình càng đau. Vương Huyền Sinh ngược lại không có việc gì bộ dạng. Nắm lấy Vương Huyền Sinh hai cái tùy tùng cũng cảm thấy không thích hợp, hai mặt nhìn nhau. Trương Dương vừa sợ vừa giận, mặt mũi triệt để nhịn không được rồi. Hắn không tin tà, vung lên bàn tay liền hướng về Vương Huyền Sinh mặt vỗ qua. Hắn cũng không tin mặt cũng như thế cứng rắn. Vương Huyền Sinh ánh mắt mãnh liệt, đánh mặt không được. Cái này sẽ triệt để chọc giận hắn, cũng dễ dàng bại lộ. Hắn bỗng nhiên cúi đầu xuống, đồng thời hai tay dùng sức thoáng dãy rủa. Hai cái kia tùy tùng chính ngây người, lại bị hắn lập tức tránh thoát. Trương Dương bàn tay mang theo tiếng gió, lao Vương Huyền Sinh tóc quét tới, đánh hụt. Mụ, còn dám trốn. Trương Dương triệt để nổi giận, lại lần nữa nhào lên. Đúng lúc này, một tiếng băng lãnh gầm thét vang lên, "Trương Dương, các ngươi đang làm gì?" Chỉ thấy lớp trưởng Lý Tuyết cùng ủy viên học tập mấy cái ban cán bộ đang từ lầu dạy học bên trong đi ra đến, vừa lúc nhìn thấy màn này. Lý Tuyết nâng đỡ kính mắt, mang trên mặt chính nghĩa phẫn nộ. Trương Dương động tác nháy mắt cứng đờ, thấy là ban cán bộ, nhất là Lý Tuyết cái này bình thường rất được lao sư thích, nguyên tắc tính cực mạnh nữ sinh, phách lôi dáng vẻ bệ vệ lập tức thấp một nửa. "Không có, không có gì." Cùng hắn chỉ đùa một chút, Trương Dương ngượng ngùng thu tay lại, hung hăng trừng Vương Huyền Sinh một cái, thấp giọng nói, "Coi như số người gặp may, phế vật đồ chơi, hay đợi đấy." Nói xong, hắn mang theo mấy cái tùy tùng, xám xịt bước nhanh đi ra. Vương Huyền Sinh cái này mới chậm rãi đứng lên, bộ vỗ trên thân bụi, đối với Lý Tuyết đám người thấp giọng nói, "Cảm ơn." Lý Tuyết nhìn xem hắn trăng sáng như mặt, che lấy cánh tay bộ dạng, đồng tình nói, "Ngươi không sao chứ? Bọn họ lại ước hiếp ngươi, có nên hay không nói cho lão sư?" "Không cần, cảm ơn, ta không có việc gì." Vương Huyền Sinh liền vội vàng lắc đầu, lại lần nữa cúi đầu xuống, đóng vai tốt người bị hại nhân vật, sau đó bước nhanh hướng phòng học đi đến. Xoay người nháy mắt, hắn nhếch miệng lên một tia khó mà nhận ra độ cong. Khả dụng năng lượng, 0315010215. Hai lần cục bộ cố hóa tiêu hao, giáp sừng kinh nghiệm trị, 0.17, vừa rồi xung đột bên trong thu hoạch được, tiêu hao 0. Một đơn vị năng lượng, đổi lấy 0.17 kinh nghiệm trị, đồng thời thành công kinh sợ, mặc dù đối phương không rõ ràng cho lắm, đồng thời bức lui Trương Dương, cuộc mua bán này, không tính thua thiệt. Càng quan trọng hơn là, hắn chứng thực mới thiên phú trong thực chiến hiệu quả, tăng cường lòng tin. Nhưng mà, Hắn cũng không có chú ý tới, tại lầu dạy học tầng 3 một cánh cửa sổ phía sau, một đôi lạnh lạnh ánh mắt đem dưới lầu vừa rồi phát sinh tất cả đều thu hết vào mắt. Vương Thanh Nguyệt hơi cau lại đôi mi thanh tú, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Vừa rồi, Trương Dương đạp chúng Huyền Sinh bắp chân phía sau, trong nháy mắt kia vẻ mặt thống khổ, cùng với Huyền Sinh thoát khỏi gò bó lúc cái kia ngắn ngủi bộ phát ra, cùng hắn ép cấp thể chất không hợp lực lượng cảm giác, là ảo giác sao? Nàng luôn cảm thấy, đệ lần bị thương này trở lại về sau, có chỗ nào thay đổi đến không đồng dạng. Chương 39, lần thứ nhất thực chiến đối luyện chương 39, lần thứ nhất thực chiến đối luyện Vương Thanh Nguyệt ánh mắt giống như vô hình kim thăm dò, lưu lại tại Vương Huyền Sinh biến mất tại lầu dạy học cửa ra vào trên bóng lưng. Dưới lầu vừa rồi cái kia ngắn ngủi xung đột bên trong nhỏ bé dị thường, tại nàng ép cấp giác tỉnh giả cảm giác bén nhạy bên trong bị phong to. Trương Dương đạp chúng bắp chân phía sau thống khổ phản ứng không giống ngụy trang, trong nháy mắt đó phản chấn lực tựa hồ vượt ra khỏi bình thường ép cấp giác tỉnh giả nên có cường độ thân thể. Còn có thoát khỏi gò bó lúc cái kia một cái bộc phát. Mặc dù vẫn như cũ yếu ớt, nhưng kỹ xảo phát lực cùng thời cơ, tựa hồ mang theo một điểm huấn luyện vết tích. Chẳng lẽ là Chu lão sư lén lút cho hắn mở tiểu táo, dạy hắn một chút cơ sở kỹ xảo phát lực. Vương Thanh Nguyệt chỉ có thể như vậy suy đoán. Nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra thiên phú biến dị cùng hệ thống đi lên. Nàng khẽ lắc đầu, đem điểm này lo nghĩ tạm thời đè xuống. Vô luận như thế nào, đệ không có ăn thiệt thòi liền tốt. Đến mức Trương Dương nhóm người kia, nhìn đến còn cần lại tìm cơ hội gõ một cái. Vương Huyền Sinh không hề biết chính mình suýt nữa bị tỷ tỷ xem thấu. Hắn trở lại phòng học, tại các bạn học các loại ý vị không rõ ánh mắt bên trong, trầm mặc ngồi đến trên vị trí của mình, tiếp tục đóng vai điệu thấp cùng nhẹ nhàng thụ thương, tâm lý cùng sinh lý, hình tượng. Nội tâm nhưng là đang yên lặng phục bản vừa rồi xung đột. Giáp sừng phòng ngự hiệu quả làm hắn hài lòng, nhưng năng lượng tiêu hao cũng xác thực to lớn. Không một đơn vị năng lượng nhìn như không nhiều, thế nhưng là hắn thật vất vả mới để giành được đến. Nhất định phải càng tính toán tỉ mỉ, dùng tại trên lưới đao. Buổi sáng văn hóa khóa không có chút rung động nào đi qua. Đến buổi chiều, là mỗi thứ hai lần thực chiến đối luyện khóa. Đây là tất cả giác tỉnh giả học sinh môn bắt buộc, chỉ tại để đại gia quen thuộc tự thân thiên phú, sơ bộ nắm giữ kỹ xảo chiến đấu. Ngày trước, loại này khóa đối Vương Huyền Sinh đến nói chính là dạy vò cùng công khai tử hình. Hắn ép cấp kiên nhẫn bị phu đang luyện tập với nhau bên trong gần như không hề có tác dụng, mỗi lần đều là bị nhẹ nhõm đánh bại đối tượng, luôn làm trò hề. Nhưng hôm nay, trong lòng hắn lại mơ hồ có một tia khác biệt chờ mong. Giáp sừng, dê cấp, chính dễ dàng mượn cơ hội này, tại tương đối hợp quy hoàn cảnh bên dưới, tiến một bước kiểm tra phòng ngự cực hạn cùng năng lượng tiêu hao. Mà còn, đối luyện bên trong đả kích, có thể là tuyệt giai kinh nghiệm nơi phát ra. Đương nhiên, hắn nhất định phải nắm chắc tốc độ, tuyệt không thể bại lộ thực lực chân thật, nhất định phải tiếp tục ngụy trang thành cái kia đặc biệt kháng đánh ép cấp phế vật. Đối luyện sân bãi nằm ở trường học sân vận động đặc huấn khu. Các học sinh dựa theo thiên phú loại hình phân tổ. Vương Huyền Sinh vị trí tự nhiên là số người nhiều nhất cường hóa hệ tiểu tổ, trong đó lại chia nhỏ là lực lượng, mất điệp, phòng ngự chờ nhỏ loại. Hắn không hề nghi ngờ bị phân tại phòng ngự tiểu tổ, cái tiểu tổ này bên trong phần lớn là D cấp, E cấp phòng ngự thiên phú người, hắn là duy nhất F cấp, lộ ra không hợp nhau. Chỉ đạo lao sư là một vị họ Trịnh giải nghệ quân nhân, nghe nói nắm giữ C cấp đồng bị thiên phú, tính cách nghiêm khắc. Hôm nay tiến hành thông thường phòng ngự kháng đòn huấn luyện cùng phân tổ đối kháng. Trịnh lao sư âm thanh to, kháng đòn huấn luyện, quy củ cũ, vận dụng các ngươi phòng ngự thiên phú, tiếp nhận cọp một nhân cùng huấn luyện người giả công kích, cảm thụ lực lượng, tôi luyện các ngươi phòng ngự bản năng. Phân tổ đối kháng, rút tham quyết định. Phòng ngự hệ nội bộ đối kháng, cũng cùng hệ khác đường đối kháng. Đều cho ta nghiêm túc điểm, đừng trộm gian dùng mạnh lưới. Thụ thương bên cạnh có chữa bệnh nhân viên. Các bạn học nhộn nhịp bắt đầu huấn luyện. Phòng ngự hệ các học sinh phần lớn vẻ mặt đau khổ, đi đến những cái kia không ngừng vùng vẫy bằng gỗ cánh tay hoặc phóng ra thấp động năng đạn cao su huấn luyện khí giới phía trước, nâng lên phòng ngự thiên phú, bắt đầu ăn đòn. Phanh 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 tiếng va đập không dứt bên hai. Vương Huyền Sinh cũng tìm một cái thấp nhất công suất cọp một nhân khu vực đứng vững. Hắn không có lập tức vận dụng giáp sừng mà là trước thử nghiệm kích phát cơ sở lực phòng ngự. Bang, bang. Một cánh tay của người đập đện tại cánh tay của hắn, sau lưng các bộ vị chuyển đến đau nhẹ cảm giác. Nhận đến nhẹ nhàng vật lý xung kích, giáp sừng kinh nghiệm trị 001 nhận đến nhẹ nhàng vật lý xung kích, giáp sừng kinh nghiệm trị 001 kinh nghiệm tăng trưởng quá chậm, nhưng có chút ít còn hơn không. Hắn cẩn thận cảm thụ được đả kích lực đạo cùng thân thể tiếp nhận phản hồi, không ngừng điều khiển tinh vi bắp thịt căng cứng trình độ cùng trọng tâm cân bằng, tính toán dùng cái giá thấp nhất hóa giải lực trùng kích. Đây là Chu lão sư trong bút ký đề cập tới tá lực kỹ xảo, hắn phía trước chỉ có thể hiểu được lý luận, hiện tại có thực tế cảm thụ cơ hội. Thích ứng thấp nhất công suất phía sau, hắn lặng lẽ đem cọc một nhân công suất nâng cao một đường. Phanh, phanh. Đả kích cường độ rõ ràng tăng thêm, cảm nhận sâu sắc cũng biến thành rõ ràng. Nhận đến cường độ thấp vật lý xung kích, giáp sừng kinh nghiệm trị 003 nhận đến cường độ thấp vật lý xung kích, giáp sừng kinh nghiệm trị 003 hắn cắn chặt răng, yên lặng tiếp nhận, đồng thời càng thêm chuyên chú vận dụng tá lực kỹ xảo. Hắn phát hiện, nếu như có thể vừa đúng tại chịu đánh nháy mắt phối hợp bắp thịt di động cùng trọng tâm điều chỉnh, không chỉ có thể giảm bớt đau đớn, kinh nghiệm trị thu hoạch tựa hồ cũng hơi nhiều một chút điểm. Ân. Cách đó không xa ngay tại tuần sát Trịnh lão sư ánh mắt đảo qua Vương Huyền Sinh, có chút dừng lại một chút. Cái này ép cấp tiểu tử, động tác tựa hồ so bên cạnh mấy cái kia E cấp còn muốn trầm ổn một chút. Bị đánh tư thế có chút ý tứ, không giống như trước đây gắng gượng chống đỡ, thế mà còn biết có chút nghiêng người tá lực. Là ảo giác sao? Vương Huyền Sinh phát giác được lão sư ánh mắt, căng thẳng trong lòng, lập tức cố ý bán cái sơ hở, để cọc một nhân một kích rắn rắn chắc chắc đánh vào trên bả vai hắn. Hắn thuận thế ai nha một tiếng, lảo đảo lui về sau hai bước, trên mặt lộ ra vẻ mặt thống khổ, phảng phất vừa rồi trầm ổn chỉ là may mắn. Trịnh lão sư lắc đầu, thu về ánh mắt, nhìn tới vẫn là mình cả nghĩ quá rồi. F cấp trung quy là F cấp. Kháng đòn huấn luyện kết thúc, bắt đầu phân tổ đối kháng rút thăm. Vương Huyền Sinh trong lòng âm thầm cầu nguyện, tuyệt đối đừng rút đến tính công kích quá mạnh đối thủ, tốt nhất cũng là phòng ngự hệ hoặc là hệ phụ trợ, thuận tiện hắn mài kinh nghiệm. Nhưng mà sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Làm đối chiến đơn tại lớn biểu hiện trên màn ảnh lúc đi ra, Vương Huyền Sinh lòng trầm xuống. Đối thủ của hắn, rõ ràng là Trương Dương một cái hoạch tâm tùy tùng, cái kia người cao nam sinh, Lưu Khôn. Giác tỉnh thiên phú là D cấp tấn tiệp trảo kích là điển hình mẫn tiệp công kích hình thiên phú. Mặc dù chỉ là D cấp, nhưng tính công kích xa không phải hiện tại Vương Huyền Sinh nguyện ý đối mặt. Càng quan trọng hơn là, hắn là Trương Dương người, khẳng định sẽ ra tay bạc. Ha ha, Khôn ca, vận khí không tệ a. Rút đến cái đồng cát. Trương Dương ở một bên đắc ý cười to, vô vô Lưu Khôn bà bay. Lưu Khôn cũng lộ ra nụ cười tàn nhẫn, nặng nặng ngón tay, mấu chốt phát ra ken két tiếng vang, không có hảo ý nhìn hướng Vương Huyền Sinh, yên tâm, Dương ca, ta sẽ thật tốt chiếu cố hắn. Vương Huyền Sinh sắc mặt trắng xám cúi đầu xuống, phảng phất mười phần hoảng hốt. Trịnh lão sư nhìn một chút đối chiến đơn, nhíu nhíu mày, nhưng cũng không nói gì. Thực chiến đối luyện vốn là sẽ gặp phải các loại tình huống, chỉ cần không hạ tử thủ, chịu bị thương rất bình thường. Đối kháng bắt đầu. Mặt khác sân bãi đối chiến kịch liệt tiến hành, tiếng hò hét, tiếng va chạm không ngừng. Đế Tiên Vương Huyền Sinh cùng Lưu Khôn ra sân. Phế vật, chuẩn bị kỹ càng bị đánh sao? Lưu Khôn hoạt động cổ tay, tốc độ nhanh đến mang theo tàn ảnh, hai tay của hắn móng tay tựa hồ cũng lóe ra nhàn nhạt hàn quang, đây là tấn tiệp trảo kích tiên phú kích phát biểu hiện. Vương Huyền Sinh không nói gì, chỉ là bày ra một cái vụng về phòng ngự tư thế, đem băng bó thạch cao cánh tay phải tận lực giấu ở phía sau, cánh tay trái che ở trước người, đây là hắn thiết kế tỉ mỉ tư thái, đã có thể bảo vệ chân chính yếu ớt cánh tay phải, lại có thể đem cánh tay trái cùng thân thể bên cạnh làm chủ yếu kinh nghiệm thu mạch khu. Bắt đầu. Trịnh lão sư ra lệnh một tiếng. Lưu Khôn cười lạnh một tiếng, thân hình thoát một cái, tốc độ đột nhiên một phát, giống như là báo đi săn nhảy lên ra, một chảo thẳng đến Vương Huyền Sinh phòng thủ yếu kém bên trái dưới sương sườn. Tốc độ cực nhanh, mang theo âm thanh xé gió. Vương Huyền Sinh con ngươi co rụt lại, cơ sở động sát mang tới trực giác để hắn trước thời hạn cảm giác được công kích quy tích. Hắn bản năng muốn né tránh, nhưng lập tức cưỡng ép ngăn chặn loại này xúc động. Không thể trốn, muốn mạnh kháng, còn muốn chống chọi đến mãnh liệt. Hắn có chút vào người, đem bên trái dưới xương sườn bắp thịt kéo căng, cơ sở lực phòng ngự tăng lên tới trước mắt cực hạn, đồng thời trong lòng tính toán góc độ, chuẩn bị tiếp nhận cái này một kích. Xoẹt. Sắc bén đầu ngón tay vạch qua đồng phục, tại Vương Huyền Sinh sườn trái bên dưới lưu lại ba đạo nhàn nhạt vết máu. Nhận đến cường độ thấp vật lý cắt chém tổn thương, giáp sừng kinh nghiệm trị 008. Cảnh cáo. Làn da tầng ngoài bị cắt vỡ. Đau rát truyền đến, máu tươi chảy ra. Vương Huyền Sinh phối hợp phát ra một tiếng rên, thân thể hướng về sau lảo đảo. Nha, còn rất cấm đánh. Lưu Khôn có chút ngoài ý muốn, hắn vốn cho rằng một chảo này liền có thể làm cho đối phương thấy máu ngã xuống đất, không nghĩ tới chỉ là vạch phá một chút da. Hắn thế công không ngừng, thân hình lại lóe lên, song chảo giống như gió táp mưa rào hướng Vương Huyền Sinh công tới. Xoẹt, xoẹt, phanh. Vương Huyền Sinh luống cuống tay chân đón đỡ né tránh, trên thân không ngừng tăng thêm mới vết máu cùng máu ứ đọng, đồng phục bị xé rách nhiều chỗ, thoạt nhìn chật vật không chịu nổi, tiếng kêu rên liên hồi. Nhận đến nhẹ nhàng vật lý cắt chém tổn thương, kinh nghiệm 0.05. Nhận đến cường độ thấp vật lý xung kích, kinh nghiệm 0.07. Nhận đến kinh nghiệm trị tại vững bước tăng lên, đau đớn cũng tại tích lũy. Vương Huyền Sinh cắn răng kiên trì, yên lặng tính toán tiếp nhận đả kích cường độ cùng số lần. Hắn từ đầu đến cuối không có vận dụng giáp sừng kỹ năng chủ động, toàn bộ nhờ cơ sở phòng ngự cùng tình xảo diễn kỹ gắng gượng chống đỡ. Bên sân, Trương Dương đám người nhìn đến cười ha ha, mười phần thoải mái. Những bạn học khác thì phần lớn mặt lộ không đành lòng. Trịnh lão sư lông mày càng nhăn càng chặt. Lưu Khôn công kích có hơi quá, mặc dù không có công kích yếu hại, nhưng rõ ràng mang theo nhục nhã cùng phát tiết hương vị. Mà cái kia Vương Huyền Sinh, trừ đặc biệt chịu đánh, tựa hồ cũng không có chỗ đặc biệt gì, chỉ có một cách ăn đòn. Liên tại Trịnh lão sư cân nhắc có hay không muốn trước thời hạn đình chỉ trận này thiên về một bên đối luyện lúc, trong chàng tình huống phát sinh biến hóa rất nhỏ. Lưu Khôn đánh lâu không xong, cảm giác trên mặt có chút không nhịn được. Đối phó một cái ép cấp phế bật, lại tìm thời gian dài như vậy còn không có đợi ngã. Hắn trong mắt lóe lên một tia tàn khốc, công kích đột nhiên thay đổi đến càng thêm nhanh chóng cùng hung ác. Một cái giả thoáng về sau, chân phải tụ lực, đầu ngón tay hàn quang càng tăng lên, đột nhiên móc hướng Vương Huyền Sinh ngực. Lần này, tốc độ lực lượng vượt xa phía trước, thậm chí mơ hồ vượt ra khỏi dê cấp thiên phú bình thường phạm chủ, mang theo một tia phá không dứt lên. Cẩn thận! Trịnh lão sư biến sắc, lên tiếng cảnh cáo, đồng thời thân thể nghiêng về phía trước, chuẩn bị can thiệp. Vương Huyền Sinh cũng là trong lòng run lên. Cơ sở động sát truyền đến mãnh liệt nguy hiểm tín hiệu. Cái này một kích, chỉ dựa vào cơ sở phòng ngự tuyệt đối gánh không được, khẳng định sẽ chịu không nhẹ tổn thương. Không thể gắng gượng chống đỡ, nhưng hoàn toàn né tránh lại sẽ bại lộ. Trong chớp mắt, hắn làm ra quyết đoán. Thân thể của hắn cực lực ngửa về đằng sau, tính toán giảm bớt xung kích, đồng thời cánh tay trái vô ý thức đón đỡ đi qua, mà ý niệm thì trong nháy mắt điên cuồng thôi động. Giáp sừng, cánh tay trái nhỏ cục bộ cố hóa. Ông, màu xám trắng lớp biểu bì nháy mắt bao trùm cánh tay trái nhỏ. Bang, chói tai sắt thép va chạm âm thanh nổ vang. Tia lửa tung tóe. Lưu Khôn cảm giác chính mình năm ngón tay giống như chộp vào một khối cao tốc xoay tròn thép hợp kim trên bảng, một cỗ to lớn phản chấn lực truyền đến, móng tay nháy mắt nổ tung, đầu ngón tay máu me đầm địa, chỉnh cánh tay đều bị chấn động đến tê dại bùn rùn. Hắn kêu thảm một tiếng, ống tay phải lảo đảo lùi lại, trên mặt tràn đầy thống khổ cũng khó có thể tin. Mà Vương Huyền Sinh cũng bị cỗ này to lớn lực lượng đánh đến hướng về sau bay rất ra ngoài, cánh tay trái nhỏ bên trên giáp sừng nháy mắt che kín vết rách sau đó biến mất, một cú kịch liệt đau nhức từ cẳng tay truyền đến, hắn trùng điệp ngã trên mặt đất, lại phốc phun ra một ngụm nhỏ máu tươi, thoạt nhìn thương thế cực nặng. Nhận đến trọng độ xung kích, bộ phận đó nữa, giáp sừng kinh nghiệm trị 05. Cánh tay trái xương khuỷu tay nhẹ nhàng nứt xương. Nội tạm nhận đến chấn động. Khả dụng năng lượng 0215050. 165 toàn trường nháy mắt hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem một màn này. Phát sinh cái gì? Lưu Khôn cái kia hung ác một kích, chẳng những không có đem Vương Huyền Sinh phá tan, ngược lại chính mình chấn thương tay. Vương Huyền Sinh còn bị đánh đến thổ huyết bay ra ngoài. Kết quả này cũng quá quỷ dị. Trương Dương nụ cười cứng ở trên mặt. Trịnh lão sư một cái bước xa xông lên tràng, đầu tiên là kiểm tra một chút Lưu Khôn tay, sắc mặt tâm trầm, sau đó lập tức đi nhìn Vương Huyền Sinh. Vương Huyền Sinh nằm trên mặt đất, sắc mặt tạm đạm, khỏe miệng chảy máu, cánh tay trái mất tự nhiên cong, khí tức yếu ớt, một bộ tùy thời muốn ngất đi bộ dạng. Chữa bệnh nhân viên, nhanh! Trịnh lão sư vội vàng hô. Hai cái mặc áo khoác trắng chữa bệnh nhân viên lập tức chạy tới, đối Vương Huyền Sinh tiến hành khẩn cấp kiểm tra cùng xử lý. Cánh tay trái xương khuỷu tay hư hư thực thực nứt xương, nội tạng có thể nhận đến chấn động, cần phải lập tức đưa y y vụ thất kỹ càng kiểm tra. Chữa bệnh nhân viên rất nhanh làm ra phán đoán, dùng cáng cứu thương đem Vương Huyền Sinh giơ lên. Vương Huyền Sinh suy yếu nhắm mắt lại, tùy ý bọn họ khiêng đi, nội tâm lại đang nhanh chóng tính toán. Đại giới không nhỏ, cánh tay trái thật nhẹ nhàng nứt xương, còn tiêu hao không? 0.5 năng lượng, nhưng thu hoạch to lớn. Không những thu được không? Năm phong phú kinh nghiệm, càng quan trọng hơn là hắn hoàn mỹ che giấu đi qua. Trong con mắt của mọi người, hắn chỉ là đặc biệt kháng đánh, đồng thời tại tối hậu quan đầu may mắn dùng cánh tay trái đón đỡ một cái, kết quả song phương lưỡng bại câu thương. Lưu Khôn tổn thương là vì chính hắn dùng sức quá mạnh, góc độ công kích quá chính, mà hắn trọng thương thì là chuyện đương nhiên. Người nào sẽ tin tưởng một cái ép cấp phế vật có thể chủ động chấn thương dê cấp công kích thiên phú người? Càng cứu thương trải qua Trương Dương bên cạnh lúc, Vương Huyền Sinh có chút mở mắt ra, liếc qua đối phương cái kia giống như ăn phải con rồi sắc mặt khó coi, trong lòng cười lạnh. Trận này đối luyện, hắn thắng. Mặc dù thắng được rất khốc liệt, rất may mắn, nhưng chung quy là thắng. Hắn bị nhắc hướng y liễu vụ thất, bên hai truyền đến các bạn học ông tiếng nghị luận. Đậu phộng. Vương Huyền Sinh như thế khẳng đánh. Lưu Khôn cũng quá độc các a, hạ tử thủ a. Bất quá cuối cùng cái kia bên dưới chuyện gì xảy ra? Lưu Khôn chính mình tay làm sao đả thương? Không biết a, hình như trượt, hoặc là dùng sức quá mạnh mà đến. Ép cấp thiên phu thật chẳng lẽ chính là đặc biệt chịu đánh? Không có người hoài nghi hắn che giấu thực lực, chỉ quy tội trùng hợp cùng ép cấp thiên phu tính đặc thủ. Liên Trịnh lão sư, mặc dù cảm thấy cuối cùng cái kia một cái phản chấn có chút kỳ lạ, nhưng cũng càng có khuynh hướng cho rằng là Lưu Khôn chính mình phát lực sai lầm tạo thành. Chỉ có khán đài chỗ cao, một mực yên lặng chú ý đệ đệ Vương Thanh Nguyệt, lông mày lại lần nữa có chút nhíu lên. Cánh tay trái đó nữa. Phản chấn. Thổ huyết bay ngược. Quá trùng hợp. Đệ đệ trên thân, đến cùng phát sinh cái gì? Nàng nhìn xem càng cứu thương biến mất phương hướng, ánh mắt thay đổi đến thâm thúy. Chương 40, chịu đánh ép cấp chương 40, chịu đánh ép cấp y y vụ thất bên trong tràn ngập nước khử trùng đặc thù lạnh lạnh mùi. Vương Huyền Sinh nằm tại trắng tinh trên giường bệnh, cánh tay trái đã bị một lần nữa thanh tẩy, bôi thuốc, cùng sử dụng chuyên nghiệp cố định khí ổn thỏa tốt đẹp cố định. Giáo y là một vị biểu lộ nghiêm túc trung niên bác sĩ nữ, vừa vặn cho hắn làm xong kiểm tra cả kẽ. Cánh tay trái xương khuỷu tay nhẹ nhàng nứt xương, vấn đề không lớn, cố định lại, tính dưỡng 2-3 xung quanh liền có thể khép lại. Nội tạng có chút nhẹ nhàng chấn động, nhưng không nghiêm trọng, mở điểm ổn định khí huyết cùng giảm đau thuốc, đúng hạn ăn, gần nhất không muốn vào đi vận động dữ dội. Bác sĩ một bên viết bệnh án, một bên ngự khí bình thản bằng dao, đến mức ngươi nôn điểm này máu càng giống là khoang miệng hoặc là cổ họng mao mạch mạch máu ra nước, không có gì đáng ngại. Vương Huyền Sinh trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Bác sĩ chẩn bệnh cùng hắn thông qua cơ sở động sát cùng hệ thống nhắc nhở cảm giác được tự thân tình huống cơ bản đáng khớp. Thương thế không nặng, tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Cảm ơn bác sĩ. Hắn thấp giọng nói cảm ơn, trên mặt duy trì vừa phải thống khổ cùng suy yếu. Bác sĩ nhìn hắn một cái, tựa hồ muốn nói cái gì, cuối cùng vẫn lắc đầu một cái, xoay người đi bận rộn khác. Một cái ép cấp thiên phú học sinh, tại thực chiến trên lớp bị đánh thành dạng này, dưới cái nhìn của nàng lại bình thường cực kỳ. Rất nhanh, chủ nhiệm lớp Chu lão sư cùng nhận được tin tức đội vàng chạy tới Vương Thanh Nguyệt gần như đồng thời vọt vào y vụ thất. "Huyền Sinh, ngươi thế nào?" Vương Thanh Nguyệt vọt tới bên giường, nhìn xem đệ đệ đánh lấy cố định khí cánh tay trái cùng sắc mặt tái nhợt, vành mắt nháy mắt liền đỏ lên, quanh thân hàn khí không bị khống chế tiêu tán, để y vụ thất nhiệt độ đều giảm xuống vài lần. "Không có việc gì, tỷ, bác sĩ nói, nước xương, dưỡng dưỡng liền tốt." Vương Huyền Sinh vội vàng an ủi, đồng thời cẩn thận từng ly từng tí khống chế biểu lộ cùng khí tức, đã không thể lộ ra quá tinh thần, cũng không thể lộ ra quá bề bài, muốn phù hợp một cái trọng thương nhưng không nguy hiểm tính mạng trạng thái. Chu lão sư sắc mặt tái xanh, chưa hướng bác sĩ kỹ càng hỏi thăm tình huống, biết được không có trở ngại phía sau mới thoáng nhẹ nhàng thở ra, nhưng lông mày vẫn như cũ khóa chặt. Hắn nhìn hướng Vương Huyền Sinh, ngữ khí trầm trọng, chuyện gì xảy ra? Lưu Khôn làm sao sẽ xuống tay nặng như vậy? Vương Huyền Sinh sớm đã chuẩn bị xong giải thích, hắn cúi đầu xuống, âm thanh xa xút lại mang một tia nghĩ mà sợ, ta cũng không biết. Đối luyện thời điểm, hắn một mực công kích cực kỳ hung. Cuối cùng cái kia một cái, đặc biệt nhanh, ta trốn không thoát, chỉ có thể dùng cánh tay ngăn cản một cái. Sau đó liền hắn không có thêm mắm thêm muối, chỉ là khách quan miêu tả, nhưng vừa đúng nổi bật Lưu Khôn hung cùng chính mình bất đắc dĩ. Cái này Lưu Khôn, quá đáng. Chu lão sư tức giận nói, rõ ràng biết ngươi là phòng ngự thiên phú, đối luyện luận bàn mà thôi, thế mà vận dụng toàn lực công kích yếu hại. Ta cần phải lão sư. Vương Huyền Sinh gấp đội vàng cắt đứt hắn, trên mặt lộ ra khẩn cầu thần sắc, tính toán, Chu lão sư, có lẽ hắn không phải cố ý, là chính ta quá vô dụng, không có né tránh. Ta không nghĩ lại gây phiền toái hắn lại lần nữa lấy ra sợ sự tình tự ti pháp bảo. Chu lão sư nhìn xem hắn bộ kia nhẫn nhục chịu được bộ dạng, lại là tức giận lại là bất đắc dĩ, cuối cùng hóa thành thở dài một tiếng, "Ngươi ai? Tốt ta, việc này lão sư sẽ xử lý, ngươi yên tâm dưỡng thương." Lúc này, Vương Thanh Nguyệt lạnh lùng mở miệng, trong thanh âm mang theo vụ băng, "Lưu Khôn là Trương Dương người a? Có phải là Trương Dương chỉ điểm?" Nàng ánh mắt sắc bén như dao, phản phất chỉ cần Vương Huyền Sinh gật đầu, nàng ngay lập tức sẽ đi tìm Trương Dương tính sổ sách. Vương Huyền Sinh căng thẳng trong lòng, tranh thủ thời gian lắc đầu, "Không phải tỷ, cùng Trương Dương không quan hệ, chính là bình thường đối luyện, là chính ta không có đánh tốt hắn tuyệt không thể đem tình thế mở rộng, nếu không tỷ tỷ vừa thăm ra, đến tiếp sau phiền phức hơn." Vương Thanh Nguyệt nhìn chằm chằm đệ đệ con mắt, tựa hồ nghĩ từ trong tìm ra sơ hở. Nhưng Vương Huyền Sinh biểu diễn không tí vết chút nào, trong ánh mắt chỉ có sợ hãi cùng gián xếp ổn thỏa. Nàng trầm mặc mấy giây, quanh thân hàn khí chậm rãi thu lại, nhưng ánh mắt chỗ sâu lo nghĩ nhưng cũng không tiêu tán. Nàng luôn cảm thấy, đệ đệ tựa hồ đang giấu giếm cái gì. Đúng lúc này, y liệp vụ thất cửa lại bị đẩy ra, Triệu Tiểu Béo thở hổn hển chạy vào, khắp khuôn mặt là sốt ruột cùng lo lắng, "Huyền Sinh, Huyền Sinh ngươi không sao chứ? Ta nghe bọn họ nói ngươi đối luyện bị đánh thổ huyết." Hắn lớn giọng lập tức hấp dẫn chú ý của mọi người. Vương Huyền Sinh trong lòng nói thầm một tiếng đến rất đúng lúc, trên mặt gạt ra một điểm nụ cười, "Không có việc gì, Tiểu Béo, chính là một chút vết thương nhỏ." "Vết thương nhỏ? Đều đánh thổ huyết còn nhỏ tổn thương?" Triệu Tiểu Béo nhìn xem Vương Huyền Sinh trên cánh tay cố định khí, một mặt tức giận bất bình, khẳng định là Lưu Khôn cái kia hôn đản bên dưới hát thủ. "Mu, ỷ vào chính mình là dê cấp liền ức hiếp người. Chờ béo ra ta Tiểu Béo." Vương Huyền Sinh lại lần nữa đánh gây hắn, dùng ánh mắt ra hiệu hắn đừng nói nữa. Triệu Tiểu Béo nhìn một chút bên cạnh sắc mặt bất thiện Chu lão sư cùng khí tức băng lãnh Vương Thanh Nguyệt, rụt cổ một cái, không có lại tiếp tục nói, nhưng vẫn là nhỏ giọng lẩm bẩm. "Bất quá Huyền Sinh ngươi cũng thật giỏi, thế mà có thể đem Lưu Khôn tên kia tay cũng chấn thương. Hiện tại trong lớp đều đang đồn, nói ngươi cái này ép cấp thiên phú cái khác không được, chính là đặc biệt khẳng đánh, ra siêu dày, đều nhanh đuổi kịp dê cấp phòng ngự." Hắn lời này vốn là thay Vương Huyền Sinh bất bình, thuận tiện cảm khái một chút, lại giống một đạo tiềm điện, nháy mắt đánh trúng Vương Thanh Nguyệt cùng Chu lão sư. Hai người gần như đồng thời mãnh liệt nhìn về phía Vương Huyền Sinh. "Kháng đánh, ra dày, chấn thương Lưu Không tay." Vương Thanh Nguyệt nháy mắt nhớ tới cửa trường học Trương Dương đạp chúng đệ đệ bắp chân phía sau dị thường, cùng với mới vừa mới đối luyện trên sân cái kia một tiếng quỷ dị sắt thép va chạm cùng Lưu Khôn ôm tay gào thảm hình ảnh. Chu lão sư cũng nhíu chặt lông mày. "Đúng vậy à, một cái ép cấp phòng ngự thiên phú, lại chịu đánh, theo lý thuyết cũng không có khả năng ở chính diện đón đỡ bên trong chấn thương một cái dê cấp công kích thiên phú người tay. Đó căn bản không phù hợp lẽ thường." Y Diệp Vũ thất bên trong bầu không khí nháy mắt thay đổi đến có chút vi diệu cùng ngưng trọng. Vương Huyền Sinh phía sau nháy mắt toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Triệu Tiểu Béo cái này heo đồng đội, thật sự là hết chuyện để nói. Hắn đại nao điên cuồng vận chuyển, trên mặt lại lộ ra càng thêm mở mịt cùng vô tội biểu lộ, thậm chí mang theo một tia xấu hổ. "Tiểu Béo ngươi đừng nói mỏ. Ta sao có thể chấn thương hắn? Là chính hắn đánh đến dùng quá sức, có thể trượt hoặc là vật đến a. Ta lúc ấy đều dọa bối rối, cái gì cũng không biết hắn nhất định phải đem tất cả quy tội ngoài ý muốn cùng trùng hợp." Triệu Tiểu Béo cũng ý thức được chính mình hình như nói sai, liền vội vàng gật đầu, "A đúng đúng đúng, khẳng định là dạng này. Chính tên kia không có đánh tốt. Đáng đời." Vương Thanh Nguyệt cùng Chu lão sư không nói gì, chỉ là ánh mắt thâm trầm nhìn xem Vương Huyền Sinh. Hoài nghi hạt giống một khi gieo xuống, sẽ rất khó tùy tiện trừ bỏ. May mắn, lúc này Y Liệp Vũ thất cửa lại lần nữa bị đẩy ra, phá vỡ này quỷ dị bầu không khí. Lưu Khôn cũng treo một cái băng bó kỹ tay phải, tại Trịnh lão sư cùng Trương Dương đám người đi cùng bên dưới, một mặt không tình nguyện đi đến. Hắn là bị Trịnh lão sư cưỡng ép kéo tới nói xin lỗi. Vương Huyền Sinh đồng học Trịnh lão sư ngữ khí nghiêm túc mở miệng, "Mới vừa mới đối luyện sự tình, ta đã nghiêm khắc phê bình Lưu Khôn. Hắn hạ thủ không biết nặng nhẹ, vi phạm lớp học kỷ luật. Lưu Khôn, xin lỗi." Lưu Khôn cúi đầu, trong ánh mắt lại tràn đầy không phục cùng oán độc, mơ hồ không rõ lẩm bẩm một câu, "Có lỗi với Trương Dương ở một bên âm dương quái khí hắc đệm, đúng vậy à, Vương Huyền Sinh, ngượng ngùng à, Lưu Khôn hắn cũng không phải cố ý, ai biết ngươi như vậy." "Ân, kháng đánh đâu? Hắn có thể nhất thời không có nắm chắc tốt lực đạo." Trong lời nói nghĩa mai không che giấu chút nào. Vương Thanh Nguyệt ánh mắt phát lạnh, mới vừa muốn phát tác, Vương Huyền Sinh lại cướp mở miệng trước, ngựa khí suy yếu lại rộng lượng, "Không có, không có việc gì. Đối luyện tụ thương rất bình thường, ta cũng có trách nhiệm, không có né tránh. Lão sư, việc này coi như xong đi." Hắn lại lần nữa cường điệu không có né tránh, đem chính mình đặt ở một cái thuần túy bị động bị đánh vị trí bên trên. Chính lão sư nhìn xem Vương Huyền Sinh hiểu chuyện bộ dạng, lại nhìn một chút Lưu Khôn túi kia đâm tay cùng Trương Dương nhóm người kia sắc mặt, lòng tựa như gương sáng, nhưng tất nhiên người bị hại đều bày tỏ không truy cứu, hắn cũng không tốt lại truy đến cùng, chỉ có thể nghiêm khắc cảnh cáo Lưu Khôn vài câu, lại trấn an Vương Huyền Sinh một phen, liền mang Lưu Khôn cùng Trương Dương đám người rời đi. Một trường phong ba, mặt ngoài tựa hồ tạm thời lắng lại. Nhưng Vương Huyền Sinh biết, tỷ tỷ cùng Chu lão sư trong lòng lo nghĩ sợ rằng sâu hơn. Quả nhiên, rời đi Y Liệp Vũ thất về nhà tĩnh dưỡng trên đường, Vương Thanh Nguyệt một mực trầm mặc, thỉnh thoảng dùng ánh mắt dò xét nhìn hướng Vương Huyền Sinh. Về đến nhà, thu xếp tốt Vương Huyền Sinh phía sau, Vương Thanh Nguyệt cũng không có lập tức rời đi gian phòng của hắn, mà là kéo qua một cái ghế ngồi xuống, biểu lộ nghiêm túc nhìn xem hắn. "Huyền Sinh, nơi này không có người ngoài, ngươi cùng tỷ tỷ nói thật." Vương Thanh Nguyệt âm thanh rất nhẹ, lại mang theo một loại không cho né tránh lực lượng, "Thương thế của ngươi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Còn có, Lưu Không tay, thật là ngoài ý muốn sao?" Vương Huyền Sinh trái tim bỗng nhiên nhảy dựng, "Tới." Tỷ tỷ quả nhiên nghi ngờ. Hắn trên mặt rất bình tĩnh, thậm chí lộ ra một tia đắng chát đủ cười, tỷ, thật chính là ngoài ý muốn. Ta biết ngươi không tin, cảm thấy ta có thể che giấu cái gì. Nhưng ta có thể che giấu cái gì? Ta chính là cái ép cấp, trừ hơi chịu đánh một điểm, không còn gì khác. Hôm nay nếu không là vận khí tốt, dùng cánh tay ngăn cản một cái, có thể bị thương càng nặng. Hắn ngựa khí sa sút mà tự rêu hoàn mỹ đóng vai một cái may mắn nhặt về nửa cái mạng xui xẻo. Vương Thanh Nguyệt nhìn chăm chú hắn, tựa hồ nghĩ từ hắn ánh mắt chỗ sâu đào móc ra chân tướng. Nhưng Vương Huyền Sinh ngụy trang gần như không có kẽ hở, đó là một loại hỗn hợp nghĩ mà sợ, ủy khuất, tự ti cùng một chút xíu đối tự thân thiên phú bất đắc dĩ cảm xúc. Trầm mặc thật lâu, Vương Thanh Nguyệt khe khẽ thở dài, vươn tay, cẩn thận từng ly từng tí tránh đi chỗ đau của hắn, vuốt vuốt tóc của hắn, "Tốt, tỷ tỷ không phải hoài nghi ngươi, chỉ là lo lắng ngươi. Không có việc gì liền tốt. Về sau tận lực tránh đi bọn họ, biết sao?" "Ân, biết tỷ." Vương Huyền Sinh ngoan ngoãn gật đầu, trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Vương Thanh Nguyệt lại ngồi một hồi, can dặn hắn nghỉ ngơi thật tốt, cái này mới đứng dậy rời đi. Đóng cửa phòng, Vương Huyền Sinh tựa vào đầu giường, thật dài thở ra một hơi. Vừa rồi thật sự là cực kỳ nguy hiểm. Tỷ tỷ trực giác quá nhạy cảm, nhất định phải càng cẩn thận mới được. Hắn nội thị hệ thống giao diện, khả dụng năng lượng 0165 giáp sừng, dê cấp kinh nghiệm trị 86-63-100, phía trước tích lũy tăng thêm đối luyện thu hoạch, trạng thái thân thể, cánh tay trái xương khuỵu tay nhẹ nhàng nứt xương, cố định bên trong, nội tạng nhẹ nhàng chấn động, khôi phục bên trong, nhiều chỗ mô mềm làm tổn thương, khôi phục bên trong, kinh nghiệm trị nhanh đấy, chỉ kém 13-37 điểm liền có thể thăng cấp, mà khả dụng năng lượng cũng có 0165, có lẽ có thể thử nghiệm dùng năng lượng gia tốc chữa trị cánh tay trái nứt xương. Hắn đếm thử hướng hệ thống phát ra chỉ lệnh, hệ thống, chữa trị cánh tay trái xương khuỵu tay nứt xương cần bao nhiêu năng lượng? Tính ra, hoàn toàn chữa trị cánh tay trái xương khuỵu tay nhẹ nhàng nứt xương cần tiêu hao 0.8 đơn vị khả dụng năng lượng. Có hay không chấp hành? 0.8 đơn vị. Cơ hồ là hắn hiện có năng lượng một nửa. Quá đắt. Mà còn, nếu như nứt xương nháy mắt khép lại, hắn căn bản là không có cách giải thích. Quả quyết từ bỏ ý nghĩ này. Vẫn là để nó tự nhiên khép lại a, dù sao cũng không ảnh hưởng hành động. Hắn ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía cái kia tiếp cận thăng cấp thanh điểm kinh nghiệm, chỉ kém Lâm Môn một chân. Có lẽ có thể thừa dịp ở nhà dưỡng thương mấy ngày này, lại nghĩ biện pháp tự ngược một cái, góp đầy cuối cùng này kinh nghiệm. Hắn ánh mắt trong phòng liếc nhìn, tìm kiếm lấy thích hợp công cụ cùng mục tiêu. Đồng thời, hắc thị cuối tháng giao dịch ngày tháng cũng mỗi ngày tới gần. Hắn nhất định phải nhanh giải quyết thăng cấp, đồng thời nghĩ biện pháp tập hợp càng nhiều hàng hóa cùng tiền vốn. Thu thương tính dưỡng, ngược lại cho hắn một đoạn không bị quấy rầy, có thể trong bóng tối mưu đồ cùng tăng lên thời gian. Tái ông mất ngựa, sao biết không phải phúc. Hắn nhìn thoáng qua lịch ngày, ánh mắt thay đổi đến thâm thúy. Chương 41 Tài nguyên tranh đoạt này sinh chương 41, tài nguyên tranh đoạt này sinh ở nhà dưỡng thương thời gian, đối Vương Huyền Sinh mà nói, cũng không phải là thuần túy nghỉ ngơi, mà là một đoạn giành giật từng giây, trong bóng tối tích góp thần nút kỳ. Tỷ tỷ cùng phụ mẫu lo lắng tỉ mỉ chú đáo, nhưng phần này yêu mến cũng giống một tầng ôn nhu kén, đem hắn gò bó tại trong tầm mắt. Hắn không thể lại giống phía trước như thế tùy ý ra ngoài kiếm tiền, phần lớn thời gian chỉ có thể chờ ở trong phòng của mình. Nhưng cái này đồng thời không có ngăn cản hắn mạnh lên bước chân. Mục tiêu của hắn rất rõ ràng, đệ nhất, góp đầy giáp sừng cuối cùng cái kia 13-37 điểm kinh nghiệm, hoàn thành thăng cấp. Thứ hai, tận khả năng nhiều thu thập năng lượng, là chữa trị thân thể cùng tương lai làm chuẩn bị. Thứ ba, là cuối tháng hấp thị chuyến đi gom góp tài chính cùng hàng hóa. Đầu tiên là đối phó cái kia sau cùng kinh nghiệm trị. Hắn không thể lại tiến hành cường độ cao đối kháng huấn luyện, chỉ có thể áp dụng bí mật hơn, càng tự ngược phương thức. Hắn mượn cớ cần rèn luyện tay trái tính linh hoạt, từ phòng bếp tìm đến mấy cây độ dày khác nhau cũng chảy cán bột cùng một cái bền chắc gậy gỗ, giấu dưới giường. Mỗi khi trời tối người yên, người nhà đều ngủ phía sau, hắn liền lặng lẽ khóa kỹ cửa phòng, bắt đầu hắn huấn luyện. Hắn dùng tay trái cầm nhỏ chảy cán bột, đối với mình bắt đùi, bắp chân, bả vai trở bắp thịt thật dày bộ vị, từ nhẹ đến nặng, có tiết tấu đánh. Bang, bang, bang. Tiếng bang trầm nặng bị khống chế tại cực thấp phạm vi bên trong. Nhận đến nhẹ nhàng vật lý xung kích, giáp sừng kinh nghiệm trị 001 nhận đến nhẹ nhàng vật lý xung kích, giáp sừng kinh nghiệm trị 001 hiệu suất thấp kém, nhưng an toàn ẩn nấp. Sau khi thích ứng, hắn đổi càng thô chảy cán bột, tăng lớn lực đạo. Nhận đến cường độ thấp vật lý xung kích, kinh nghiệm 0.03. Cuối cùng, hắn cắn chặt răng, bắt đầu dùng cái kia bền chắc gậy gỗ tiến hành đập nện. Vì để tránh cho lưu lại quá rõ ràng máu ứ động bị phát hiện, hắn nghiêm ngặt khống chế cường độ cùng điểm rơi, đồng thời mỗi lần huấn luyện phía sau đều sẽ lén lút vận hành cơ sở linh năng dẫn đạo thuật, lợi dụng cái kia yếu ớt năng lượng cùng cơ sở động sát đối thân thể nhỏ bé khống chế, xúc tiến tuần hoàn máu, tiêu tán tụ huyết. Quá trình thống khổ mà buồn tẻ, nhưng hắn kiên trì được. Giáp sừng kinh nghiệm trị 87-15-100, 87-89-100, 88-74-100 kinh nghiệm một chút xíu khó khăn trèo lên. Đồng thời, hắn cũng không hề từ bỏ năng lượng thu thập. Mặc dù không cách nào ra ngoài tìm kiếm cỡ lớn phế phẩm, nhưng hắn đưa ánh mắt về phía trong nhà những cái kia bị đào thải, mang theo yếu ớt năng lượng phản ứng cũ đồ điện. Một cái bỏ hoang nhiều năm tiểu cũ đồng hồ báo thức, một chi tổn hại linh năng bút ghi âm, thậm chí phụ thân đào thải xuống một cái cũ khoản thiết bị đầu cuối cá nhân, đều bị hắn lấy nghiên cứu kết cấu bên trong làm mực ớ, từ phòng chứa đồ bên trong lật đi ra. Kiểm tra đo lường đến cực độ lượng nhỏ tính chơ năng lượng còn xuất lại. Chuyển hóa hiệu suất thấp hơn 0.01 hấp thu bên trong. Khả dụng năng lượng 0.165-0.1651. Tăng lên cực kỳ bé nhỏ. Cơ hồ có thể không cần tính, nhưng Vương Huyền Sinh lo liệu chân mỗi cũng là thịt nguyên tắc, ai đến cũng không có cự tuyệt. Hắn thậm chí thử nghiệm đưa bàn tay thời gian dài dán tại gian phòng vách tường ổ điện bên trên, hy vọng có thể cảm ứng được một tia điện lực năng lượng, nhưng hệ thống không phản ứng chút nào, tựa hồ điện năng không hề tại nó hấp thu phạm vi bên trong. Trải qua mấy ngày, khả dụng năng lượng khó khăn bỏ lên tới 0.168, mà giáp sừng kinh nghiệm trị cũng đi tới 99.51/100, chỉ kém cuối cùng 0.49 điểm kinh nghiệm. Thắng lợi trong tầm mắt. Tối hôm đó, Vương Huyền Sinh lại lần nữa khóa kỹ cửa phòng, lấy ra cái kia bền chắc nhất gậy gỗ. Hắn quyết định nhất cổ tác khí, hoàn thành thăng cấp. Hắn hít sâu một hơi, đem gậy gỗ nhắm ngay chính mình đùi trái rìa ngoài bắp thịt phong phú nhất vị trí, tính toán tốt lực đạo, sau đó đông nhiên dùng sức nện xuống. Phanh! Một tiếng vang trầm, kịch liệt đau nhức truyền đến. Nhận đến trung độ vật lý xung kích, giáp sừng kinh nghiệm trị 0.15, còn chưa đủ. Hắn cắn chặt răng, lại lần nữa giơ lên gậy gỗ. Phanh! Kinh nghiệm trị 0.15. Phanh! Kinh nghiệm trị 0.15. Phanh! Kinh nghiệm trị 0.15. Liên tục bốn phía cho kích. Đùi trái rìa ngoài nháy mắt một mảnh chết lặng, lập tức đau rát giống như nước thủy triều vào tới, khẳng định đã một mảnh tím xanh. Nhưng Vương Huyền Sinh trong mắt lại lóe ra mừng như điên tia sáng. Trước mắt kinh nghiệm trị 100/100, thỏa mãn thăng cấp điều kiện. Thiên phú giáp sừng, dê cấp, bắt đầu thăng cấp. Ông, một cỗ xa so trước đó càng thêm rõ ràng, càng thêm bàng bạc cải tạo năng lượng nháy mắt nước vọt khắp toàn thân. Nhất là làn da cùng mô liên kết, chuyển đến kịch liệt ngưỡng ấy, xé rách cùng trọng tổ phức tạp cảm giác. Phảng phất có vô số chỉ tiểu trùng tại dưới da nhúc đích, lại giống là bị đầu nhập vào dung lô một lần nữa rèn đúc. Quá trình kéo dài gần tới một phút, mới chậm rãi lắng lại. Vương Huyền Sinh mồ hôi đầm địa, gần như mệt lạ, nhưng cảm thụ được thân thể biến hóa, trên mặt lại tràn ngập hưng phấn. Hắn lập tức nhìn hướng hệ thống giao diện, Thiên Phú, giáp sừng đẳng cấp E0/500, hiệu quả, tăng trưởng rõ rệt làn da cùng mô liên kết lực phòng ngự, đối vật lý xung kích, cắt chém, đâm kháng tính tăng cường. Có thể tiêu tốn năng lượng nháy mắt cố hóa cục bộ làn da, tạo thành lâm thời tính chất sừng hộ giáp, cường độ tăng thêm một bước. Mới tăng điếu đất tổn thương phản hồi hiệu quả, đối người công kích tạo thành nhẹ nhàng phản chấn tổn thương. Trước mắt cố hóa tiêu hao 004 đơn vị, lần, duy trì liên tục thời gian 4 giây. Miêu tả: từ F cấp thiên phú biến dị tiến hóa mà đến phòng ngự thiên phú, tiềm lực tốt đẹp, công phòng nhất thể. Thăng cấp: từ F cấp tăng lên tới E cấp. Không những cơ sở lực phòng ngự tăng lên, cố hóa tiêu hao từ 0.05 hạ thấp 0.04, duy trì liên tục thời gian từ 3 giây gia tăng đến 4 giây. Càng quan trọng hơn là, mới tăng điếu đất tổn thương phản hồi hiệu quả. Khó trách phía trước đối luyện lúc có thể chấn thương lưu không tay. Nguyên lai tại dê cấp lúc liền đã có một tia hình thức ban đầu, hiện tại thăng cấp phía sau thay đổi đến mạnh hơn. Vương Huyền Sinh hưng phấn nắm chặt tay trái. Thực lực mỗi một điểm tăng lên đều mang ý nghĩa hắn tại cái này nguy hiểm thế giới nhiều hơn một phần năng lực tự bảo vệ mình. Hắn nếm thử kích phát cơ sở lực phòng ngự, có thể cảm giác được một cách rõ ràng làn da thay đổi đến cứng cáp hơn, tràn đầy có giãn. Lại thử một lần cánh tay trái nhỏ cục bộ cố hóa, tiêu hao quả nhiên giảm bớt, duy trì liên tục cảm giác càng dài, tạo thành lớp biểu bì tựa hồ cũng càng thật dày một kia. Quá tốt rồi. Hắn nhịn không được hô nhỏ một tiếng. Thăng cấp vui sướng hòa tan trên chân kịch liệt đau nhức. Hắn cẩn thận từng ly từng tí dùng khăn nóng đắp thoa máu ứ đọng chỗ, vận hành dẫn đạo thuật làm dịu một cái, liền ngủ thật say. Ngày thứ hai, hắn bởi vì trên chân khó chịu, đi bộ hơi có chút cà thọn, lại đưa tới mâu thân một trận lo lắng, bị hắn dùng đi ngủ ép đã tê dần lấp liếm cho qua. Thương thế chuyển biến tốt đẹp một chút phía sau, Vương Huyền Sinh bắt đầu suy nghĩ tài chính cùng hàng hóa vấn đề. Bộ kia nặng nghề chữa bệnh máy theo dõi sắt vụn còn giấu ở hành lang phòng chứa đồ, nhất định phải nhanh xử lý, đổi về tiền vốn. Nhưng một mình hắn căn bản là không có cách gì chuyển lớn như vậy ra hỏa, chớ nói chi là vận chuyển phế phẩm đứng. Đang lúc hắn vì thế phát số lúc, trong trường học một tin tức đưa tới chú ý của hắn. Nghỉ giữa khóa lúc nghỉ ngơi, các bạn học đều tại hưng phấn thảo luận một việc, trường học vì khích lệ học sinh lớp 12, quyết định từ tháng này bắt đầu, thiết lập hàng tháng tiến bộ thưởng cùng giải thưởng tân tinh tiềm năng sẽ khen thưởng một nhóm nhỏ tài nguyên tu luyện. Nghe nói tiến bộ thưởng chủ yếu là khen thưởng văn hóa khóa cùng thể năng tổng hợp tiến bộ lớn nhất 10 hạng đầu, mỗi người có thể cầm tới 2 chi sơ cấp dịch dinh dưỡng đâu. Giải thưởng tân tinh tiềm năng càng lợi hại, là các khoa lão sư kết hợp để cử cho rằng có tiềm lực học sinh, cho dù thiên phú đẳng cấp không cao, nhưng chỉ cần biểu hiện xuất sắc liền có cơ hội. Khen thưởng tựa như là 3 chi sơ cấp dịch dinh dưỡng cộng thêm một lần tĩnh tâm quán triều sâu tu luyện cơ hội. Thật hay giả? Tĩnh tâm quán triều sâu tu luyện. Đây không phải là chỉ có A cấp trở lên thiên tài mới có thể hưởng thụ sao? Lần này trường học xem ra là đại suất huyết A. Chậc chậc, nếu có thể cầm tới liền tốt, tối thiểu có thể tiết kiệm mấy ngàn khối tiền các bạn học nghị luận ở Mỹ, trong mắt đều tràn đầy khát vọng. Đối với đại bộ phận học sinh bình thường mà nói, trường học khen thưởng là bọn họ có thể tiếp xúc đến tài nguyên tu luyện chủ yếu nhất con đường. Vương Huyền Sinh nghe lấy xung quanh nghị luận, trái tim lại không tự chủ ra tốc nhảy lên. Dịch dinh dưỡng, hơn nữa còn là 2 chi thậm chí 3 chi. Nếu như có thể nắm bắt tới tay, chuyển hóa thành năng lượng, tuyệt đối là một bút to lớn thu vào, thậm chí có thể đủ chữa trị cánh tay phải. Càng quan trọng hơn là, giải thưởng tân tinh tiềm năng cần lao sư đề cử. Chu lão sư đối hắn ấn tượng không tệ, có lẽ có cơ hội. Hắn ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía trên bục giảng ngay tại chỉnh lý giáo án Chu lão sư. Nhưng mà, gần như đồng thời, hắn cảm nhận được một đạo tràn đầy ác ý cùng cạnh tranh ánh mắt. Hắn quay đầu, vừa vặn đối đầu Trương Dương cái kia giống như cười mà không phải cười ánh mắt. Trương Dương hiển nhiên cũng nghe đến thông tin, đồng thời nhất định phải được. Hắn đối với Vương Huyền Sinh, im lặng dùng miệng loại hình nói hai chữ, ta. Khiêu khích thí vị mười phần. Vương Huyền Sinh yên lặng thu về ánh mắt, cúi đầu xuống, che giấu đi trong mắt gợn sóng. Tài nguyên tranh đoạt đã theo vụ trộm phân cao thấp, bắt đầu đặt tới trên mặt nổi. Vô luận là vì năng lượng, vẫn là vì không cho Trương Dương đạt được, cái này thường, hắn đều phải tranh một chuyến. Nhưng làm sao tranh? Dựa vào văn hóa khóa. Hắn gần nhất bởi vì thụ thương cùng đội vàng chính mình sự tình, bài tập có chút rơi xuống. Dựa vào thiên phú biểu hiện, chẳng lẽ muốn bại lộ giáp sừng E cấp sư thật? Tuyệt đối không được. Liên tại hắn trầm tư suy nghĩ thời điểm, Chu lão sư tuyên bố một tin tức, các bạn học, vì đề cao đại gia thực chiến lý luận trình độ, trường học yêu cầu mỗi người đệ trình một phần báo cáo phân tích về ứng dụng thiên phú bản thân trong thực chiến, số lượng từ không ít hơn 5000 chữ, đưa vào 4 học kỳ thực chiến khóa bình thường thành tích, cũng sẽ xem như giải thưởng tân tinh tiềm năng tham khảo căn cứ một trong. Tuần sau nộp lên. Phân tích báo cáo. Lý luận. Vương Huyền Sinh trước mắt đột nhiên sáng lên. Lớp lý thuyết, đây chính là hắn cường hạng. Nhất là trải qua Chu lão sư ghi chép hun đúc cùng tự thân thực tế thực chiến thể nghiệm phía sau, hắn đối với phòng ngự hệ thiên phú lý giải, sợ rằng vượt xa người đồng lứa. Có lẽ, đây là một cái chỗ đột phá. Một phần cực kỳ tường tận, kiến giải độc đáo, thậm chí có thể gây nên lão sư sợ hai thán phục phân tích báo cáo, tuyệt đối có thể gia tăng thật lớn thu hoạch được đề cử cơ hội. Mà còn, sáng tác báo cáo hoàn toàn hợp pháp hợp quy, sẽ không bại lộ bất luận cái gì thực lực. Cứ làm như thế, Vương Huyền Sinh nháy mắt có quyết đoán. Hắn muốn đi thư viện, tìm đọc đại lượng tư liệu, kết hợp tự thân lý giải viết ra một phần đầy đủ kinh diễm báo cáo. Nhưng mà, hắn nhìn thoáng qua chính mình còn đánh lấy cố định khí cánh tay phải, lại nhìn một chút lịch ngày. Khoảng cách cuối tháng hắc thị giao dịch, còn có không đến một tuần thời gian. Báo cáo muốn viết, hắc thị chuẩn bị cũng không thể rơi xuống. Bộ kia chữa bệnh máy theo dõi sát vụn, nhất định phải nhanh xử lý. Hắn cần muốn trợ giúp. Hắn ánh mắt rơi vào đang cùng mấy cái dê cấp đồng học khoác lát Triệu Tiểu Béo trên thân. Có lẽ, có thể hơi lộ ra một chút kiếm tiền phương pháp kéo cái này duy nhất đồng đảng nhập hội. Chương 42, F cấp bất đắc dĩ chương 42, F cấp bất đắc dĩ tan học tiếng chuông vang lên, các học sinh giống như sổ lồng chim nhỏ tuân ra phòng học. Vương Huyền Sinh tận lực chậm lại thu dọn đồ đạc tốc độ, ánh mắt nhìn như vô ý liếc nhìn đang cùng mấy cái đồng học kề vai sát cánh, chuẩn bị rời đi Triệu Tiểu Béo. Tiểu Béo, hắn kêu một tiếng, thanh âm không lớn, lại đủ để cho Triệu Tiểu Béo nghe đến. Triệu Tiểu Béo nghe tiếng quay đầu, thấy là Vương Huyền Sinh, lập tức đối mấy cái kia đồng học xua tay, các ngươi đi trước, chúng ta chờ Huyền Sinh. Những người kia nhìn một chút Vương Huyền Sinh, lộ ra ngầm hiểu lẫn nhau biểu lộ, rời đi trước. Thế nào Huyền Sinh? Cánh tay còn đau không? Triệu Tiểu Béo lại gần, hạ giọng, Trương Dương cháu trai kia vừa rồi lại buông lời nói giải thưởng tân tinh tiềm năng khẳng định là hắn, thật đáng giận. Vương Huyền Sinh lắc đầu, ra hiệu chính mình không có việc gì. Hắn nhìn một chút xung quanh dần dần thưa thớt đám người, nói khẽ với Triệu Tiểu Béo nói, Tiểu Béo, giúp ta một việc, có chút việc. Ân. Nghĩ kiếm ít tiền lẻ sự tình, cần muốn nhân thủ. Kiếm tiền. Triệu Tiểu Béo ánh mắt sáng lên, lập tức hứng thú. Hắn ra cảnh bình thường, tiền tiêu vặt luôn luôn khẩn trương. Chuyện tốt gì? Mang béo ra ta một cái. Không phải cái gì nhẹ nhõm sống, tính ra khí lực, còn phải giữ bí mật. Vương Huyền Sinh cố ý nói đến có chút thần bí cùng khó khăn, nhà ta hành lang phòng chứa đồ bên trong có đài. Ân. Rất lớn máy cũ, phế phẩm, ta nghĩ đem nó làm đi ra bán đổi ít tiền. Máy cũ, phế phẩm. Triệu Tiểu Béo sửng sốt một chút, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, nháy mắt ra hiệu cười nhẹ nói, "À, ta hiểu. Chính là ngươi từ cha ngươi công ty lấy được những cái kia nghiên cứu tài liệu đúng không? Nghiên cứu xong, xử lý phế phẩm. Được a Huyền Sinh, có đầu óc. Bán phế phẩm có thể đổi bao nhiêu?" "Không có nhiều, chủ yếu là chiếm chỗ." Mụ ta già nói thầm. Vương Huyền Sinh hàm hồ nói, không có lộ ra cái tiết nhưng thật ra là năng lượng bị hút khô phía sau sắc hồng, chính là đồ vật rất nặng, ta cánh tay dạng này chuyển không được, đến ngươi giúp ta khiêng đi ra, sau đó ta biết có cái phế phẩm đứng giá cả cho đến tạm được, chúng ta nhấc đi qua bán, tiền chia đôi phân. Hắn cố ý đưa ra chia đôi phân ra tăng lực hấp dẫn, cũng lộ ra càng công bằng. Trên thực tế, bộ kia máy theo dõi sắt vụn bán phế phẩm đoán chừng cũng liền mấy 10 đồng tiền, phân một nửa cũng không có nhiều, nhưng hắn mục đích chủ yếu là xử lý nó, đổi về một chút xíu tiền vốn, đồng thời kiểm tra một chút Triệu Tiểu Béo có hay không đáng tin. Thành, không có vấn đề. Bao tại béo ra trên thân. Triệu Tiểu Béo nghe xong có tiền phần, vẫn là giúp huynh đệ bận rộn, lập tức vỗ bộ ngực đáp ứng, căn bản không nghĩ nhiều, lúc nào làm? Liền trưa mai a, thời gian nghỉ trưa thêm chút, ít người. Vương Huyền Sinh kế hoạch nói, đến lúc đó ngươi tới nhà ta dưới lầu chờ ta. Được rồi. Triệu Tiểu Béo hưng phấn gật đầu, phản phất chính là sẽ tiến hành một hạng vĩ đại mạo hiểm. Giải quyết vận chuyển vấn đề, Vương Huyền Sinh thoáng nhẹ nhàng thở ra. Tiếp xuống, chính là cái kia phần cực kỳ trọng yếu phân tích báo cáo. Hắn chưa có về nhà, mà là trực tiếp đi trường học thư viện, hắn muốn giành giật từng giây. Thư viện bên trong rất yên tĩnh, chỉ có linh tinh mấy cái học sinh đang đọc sách. Vương Huyền Sinh trực tiếp tìm tới chiến thuật quân sự cùng thiên phú sử dụng lý luận khu vực, bắt đầu điên cuồng tra tìm cùng mượn đọc tương quan sách vở. Phòng ngự hệ thiên phú thực chiến sử dụng nói khái quát thấp đẳng cấp thiên phú người chiến trường sinh tồn nghệ thuật luận tính bền dẻo tại phòng ngự hệ thống bên trong tầm quan trọng năng lượng hiệu suất cùng phòng ngự thời lượng cân bằng. Hắn ôm một chồng lớn sách, tìm cái nhất nơi hẻo lánh chỗ ngồi xuống, đắm mình vào trong. Hắn đọc tốc độ cực nhanh, cơ sở động sát mang tới yếu ớt tinh thần tăng lên, để hắn tư duy rõ ràng hơn, ký ức cùng năng lực phân tích tựa hồ cũng tăng cường một tia. Hắn không những nhìn, còn lấy ra bút điện tử như vốn, cực nhanh ghi chép muốn điểm cùng chính mình suy nghĩ. Hắn hoạch tâm mạch suy nghĩ rất rõ ràng, dứt bỏ thiên phú đẳng cấp hạn chế, thuần túy từ lý luận, kỹ xảo cùng chiến thuật phương diện, trình bày một cái thấp đẳng cấp phòng ngự thiên phú người như thế nào tại trong tuyệt cảnh tối đại hóa sinh tồn tỷ lệ, thậm chí phát huy ra vượt qua tự thân đẳng cấp tác dụng. Hắn kết hợp Chu lão sư trong bút ký đại lượng dùng vào thực tế kỹ xảo, tự thân ăn đòn kinh nghiệm, cùng với đôi giáp sừng năng lượng tiêu hao cùng phòng ngự hiệu quả chính xác số liệu, bắt đầu tạo dựng luận văn giàn cung. Hắn trọng điểm luận thuật tinh chuẩn tiếp nhận đả kích nhỏ nhất năng lượng tiêu hao phòng ngự hoàn cảnh lợi dụng tâm lý đánh cờ các loại. Hắn thậm chí lớn mật trích dẫn chút ít liên quan tới tổn thương phản hồi hiệu ứng tuyến đầu phỏng đoán, đồng thời đem cùng mình chấn thương lưu khôn án lệ đem kết hợp, đưa ra một loại bị động phản chế khả năng nghiên cứu thảo luận. Quan điểm của hắn mới lạ, góc độ xảo trá, luận chứng vững chắc, lại tràn đầy chi tiết cùng có thể thao tác tính, hoàn toàn không giống một học sinh trung học có thể biết ra đồ vật, càng giống là một cái kinh nghiệm xa trường lão binh kinh nghiệm tổng kết. Hắn biết đến như vậy đầu nhập, thế cho nên quên đi thời gian, mãi đến thư viện nhân viên quản lý qua tới nhắc nhở đóng quán thời gian đến, hắn mới giật mình bên ngoài trời đã tối. Hắn ôm thật dày một chồng sách cùng biết đến rậm rạp chẳng chịt bút điện tử nhớ vốn, vội vàng rời đi thư viện. Trên đường về nhà, hắn y nguyên trong đầu không ngừng hoàn thiện báo cáo kết cấu cùng tìm từ. Hắn biết, phần báo cáo này chính là hắn tranh đoạt giải thưởng tân tinh tiềm năng lớn nhất ỷ bảo. Nhưng mà, vừa đi đến cửa nhà đầu ngõ, hắn liền bị hai người ngăn cản. Là Lưu Khôn cùng một cái khác Trương Dương tùy tùng. Lưu Khôn tay phải còn cuốn băng vải, sắc mặt tâm trầm. Vương Huyền Sinh, dừng lại. Lưu Khôn chắn ở trước mặt hắn, ngữ khí không giỏi. Vương Huyền Sinh căng thẳng trong lòng, dừng bước lại, cảnh giác nhìn lấy bọn hắn, có việc. Mụ, đừng đánh trống lảng. Lưu Khôn gắt một cái, lao tử bởi vì ngươi cái này phế bật, tay đã thương, còn bị Trịnh lao đầu mắng, chụp điểm hạnh kiểm. Bút chướng này tính thế nào? Vương Huyền Sinh nhíu mày, đối luyện thụ thương là ngoài ý muốn, lão sư đã xử lý. Ngoài ý muốn? Lao tử cảm thấy không phải ngoài ý muốn. Lưu Khôn tiến lên một bước, đe dọa nhìn Vương Huyền Sinh, nói: "Tiểu tử ngươi có phải là chơi cái gì ám chiêu? Không phải vậy lao tử tay làm sao sẽ tổn thương?" Một cái khác tùy tùng cũng ở một bên hát đệm, chính là: "Khôn ca dê cấp thiên phú, đánh ngươi cái này ép cấp phế vật còn có thể đem chính mình tay đả thương. Ai mà tin a? Khẳng định là ngươi giấu thứ gì?" Vương Huyền Sinh trong lòng cười lạnh, quả nhiên vẫn là tới. Trên mặt hắn lộ ra phẫn nộ cùng bị khuất, các ngươi có nói đạo lý hay không? Ta có thể đùa nghịch cái gì ám chiêu? Trước mắt bao người, lão sư cũng ở tại chỗ. Các ngươi không phải là muốn tìm lỗi có phải là? Gây chuyện thì thế nào? Lưu Khôn lớn lối nói cho ngươi, giải thưởng tân tinh tiềm năng khẳng định là Dương ca. Ngươi tốt nhất có chút tự mình hiểu lấy, đừng cóc ghẻ mà đòi ăn thịt tiên a. Còn có, bồi lao tử tiền thuốc men cùng tinh thần tổn thất phí. Không nhiều, cầm 500 khối tiền đi ra, việc này coi như xong. Không phải vậy hắn lung lay hoàn hảo tay trái, uy hiếp ý vị mười phần. 500 khối? Vương Huyền Sinh tức giận cười. Hắn hiện tại toàn thân cộng lại cũng chưa tới 50 khối. Ta không có tiền. Vương Huyền Sinh lạnh lùng nói, thưởng là ai, lão sư nói tính toán. Các ngươi lại không tránh ra, ta gọi người. Gọi người? Lưu Khôn cùng cái kia tùy tùng liếc nhau, phát ra cười nhạo, ngươi kêu a? Xem ai tới giúp ngươi cái này ép cấp phế vật. Lão tử nói cho ngươi, về sau ở trường học gặp ngươi một lần đánh ngươi một lần. Trừ phi ngươi ngoan ngoãn lăn đi cùng Trịnh lão đầu nói, ngươi từ bỏ bình thường. Uy hiếp trắng trợn. Vương Huyền Sinh ánh mắt triệt để lạnh xuống. Hắn không nghĩ tới đối phương không kiêng nể gì như thế. Liên tại song phương giằng co, bầu không khí càng ngày càng khẩn trương thời điểm, một cái thanh thúy mà băng lạnh âm thanh từ nơi không xa vang lên, các ngươi muốn gặp người nào một lần đánh một lần. Vương Thanh Nguyệt thân ảnh từ đầu hẻm trong bóng tối chậm rãi đi ra, sắc mặt sương lạnh, ánh mắt giống như hai cái băng đao, đâm thẳng Lưu Khôn hai người. Nàng hiển nhiên vừa tới nhà phụ cận, vừa vặn bắt gặp một màn này. Lưu Khôn cùng cái kia tùy tùng nhìn thấy Vương Thanh Nguyệt, sắc mặt nháy mắt trắng bệnh, như là gặp ma, dọa đến liên tiếp lui về phía sau. Trong Thanh Nguyệt học tỷ chúng ta cùng Vương Huyền Sinh nói đùa đâu nói đùa. Vương Thanh Nguyệt từng bước một tới gần, quanh thân tản ra hàn ý để nhiệt độ xung quanh đều đang hạ xuống, mang theo tổ thương, ngăn tại cửa nhà ta, quản đệ đệ ta cần tiền, uy hiếp hắn từ bỏ bình thường, cái này gọi nói đùa. Nàng âm thanh không cao, lại mang theo một cỗ khiến người hít thở không thông cảm giác áp bách. Lưu Khôn hai người mồ hôi lạnh đều xuống, ấp úng nói không ra lời. Lan. Vương Thanh Nguyệt phun ra một cái chữ. Hai người như được đại xá, cái giấm cũng không dám thả một cái, liền lăn bỏ mà chạy mất rồi. Vương Thanh Nguyệt cái này mới đi đến Vương Huyền Sinh trước mặt, nhìn kỹ một chút hắn, xác nhận hắn không chịu thiệt, lông mày lại nhăn càng chặt hơn, bọn họ thường xuyên khi dễ như vậy ngươi. Vương Huyền Sinh trầm mặc một chút, lắc đầu, không có, liền lần này nói thở. Vương Thanh Nguyệt ngữ khí tăng thêm. Vương Huyền Sinh thở dài, biết không gạt được, đành phải thấp giọng nói, thỉnh thoảng sẽ tìm chút phiền bá nhỏ, bất quá ta đều né tránh. Thì, ngươi chớ để ý, ta có thể xử lý ngươi có thể xử lý. Ngươi xử lý như thế nào? Vương Thanh Nguyệt vừa tức vừa đau lòng, liền mặc cho bọn họ ức hiếp. Bắt chẹt. Ta thật có thể xử lý. Vương Huyền Sinh ngẩng đầu, nhìn xem tỷ tỷ, trong đôi mắt mang theo một tia khẩn cầu, tỷ, nếu như ngươi nhúng tay, bọn họ sẽ càng làm trầm trọng thêm nhằm vào ta, mà còn đối ngươi ảnh hưởng cũng không tốt. Và ngươi, để ta tự mình giải quyết, tốt sao? Vương Thanh Nguyệt nhìn xem đệ đệ cái kia cố chấp lại mang một tia quật cường ánh mắt, nghĩ đến hắn gần đây tựa như sát thực chịu đánh một điểm, có lẽ thật sự có cái gì chính mình không biết ỷ bảo, hoặc là chỉ là thiếu niên đáng thương lòng tự trọng. Nàng cuối cùng hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống lửa giận, bất đắc dĩ nói, tốt, ta tạm thời không quản. Nhưng nếu như bọn họ còn dám quá đáng, ta tuyệt đối không tha cho bọn hắn. Có nghe hay không? Ân, biết thì. Vương Huyền Sinh ngoan ngoãn gật đầu. Về đến nhà, Vương Huyền Sinh tâm tình nặng nề. Lưu Khôn uy hiếp mặc dù bị tỷ tỷ tạm thời hóa giải, nhưng không thể nghi ngờ cho hắn gõ vang cảnh báo. Tài nguyên tranh đoạt, xa so với hắn tưởng tượng càng thêm kịch liệt cùng dơ bẩn. Trương Dương nhóm người kia vì giải thưởng đã bắt đầu không từ thủ đoạn. Hắn nhất định phải càng nhanh mà tăng lên chính mình, thu hoạch được càng nhiều tư bản. Giữa trưa ngày thứ hai, Triệu Tiểu Béo đúng hẹn đi tới Vương Huyền Sinh nhà dưới lầu. hai người lén lén lút lút tiến vào hành lang phòng chứa đồ. Làm Triệu Tiểu Béo nhìn thấy bộ kia nặng nề vô cùng, che kín vết dỉ cùng cho bụi chữa bệnh máy theo dõi lúc, trợn cả mắt lên. Đậu phộng, Huyền Sinh, cái này, như thế lớn người, ngươi từ chỗ nào lấy được? Đây thật là phế phẩm. Hắn thử nhấc một cái, không nhúc nhích tí nào. Đừng hỏi nữa, đuổi mau giúp một tay. Vương Huyền Sinh dùng tay trái cùng bả vai đứng vững một bên, 1 2 3, lên. Hai người phi đi sức chín châu hai hổ, mệt mỏi mồ hôi nhễ nhại, mới rốt cục đem cái này cục sắt chuyển ra hành lang, thu được một chiếc Vương Huyền Sinh đã sớm thuê tốt giá rẻ nhân lực xe kéo. Kéo lấy như thế cái đại gia hỏa đi trên đường, quay đầu dẫn đầu mười phần. Triệu Tiểu Béo một bên thở dốc một bên nói thầm, Huyền Sinh, cái đồ chơi này bán sắt vụn có thể đáng bao nhiêu tiền à? Có đủ hay không hai ta ăn bữa ngon? Có lẽ đủ a. Vương Huyền Sinh cũng không xác định, hắn chỉ biết là cái đồ chơi này rất nặng. Thật vất vả kéo tới 3 ca phế phẩm đứng phụ cận, Vương Huyền Sinh để Triệu Tiểu Béo ở phía xa chờ lấy, chính mình một người kéo lấy xe đi qua. Vẫn là cái kia giữ cửa lão đầu. Hắn liếc qua xe kéo bên trên đại gia hỏa, con mắt híp híp. Báo hỏng chữa bệnh máy móc. Cái đồ chơi này kim loại nặng nhiều, xử lý phiền phức, theo sắt vụn giá cả, 2 khối dưới 1 kg. Vương Huyền Sinh trong lòng trầm xuống, so với lần trước phế phẩm giá cả còn thấp, nhưng hắn không có cơ hội lựa chọn. Cân, tính toán. 120 kg, 300 khối tiền. Lão đầu đưa qua 3 tấm nhiều nếp nhăn trăm nguyên tờ xanh. 300 khối. So dự đoán muốn nhiều một chút. Vương Huyền Sinh trong lòng hơi thích, tiếp nhận tiền, nói tiếng cảm ơn, mau chóng rời đi. Tìm tới Triệu Tiểu Béo, hắn không chút do dự phân 150 khối cho hắn. Triệu Tiểu Béo cầm tiền, con mắt đều cười không có, ha ha. Phát tài. Huyền Sinh ngươi có thể a. Cái này phế phẩm mua bán thật đúng là có chút lợi nhuận. Lần sau còn có loại này chuyện tốt, nhớ tới kêu lên ta. Vương Huyền Sinh cười cười, nhưng trong lòng âm thầm lắc đầu. Trả giá to lớn thể lực, nhận gánh phong hiểm, cuối cùng mỗi người phân đến 150 khối, cũng liền đủ mua mấy chi giá rẻ nhất dịch dinh dưỡng. A không, thậm chí liền một chi cũng mua không được. Hiệu suất này quá thấp. Nhưng cuối cùng có đệ nhất bút ra dáng tiền vốn. Hắn nhìn lấy trong tay còn lại 150 khối tiền, lại nhìn một chút lịch ngày. Khoảng cách cuối tháng hắc thị còn có 3 ngày. Hắn nhất định phải dùng số tiền kia, mau chóng làm đến một nhóm có thể dùng để giao dịch đồng tiền mạnh phế năng khối. Nhưng mà, liền tại hắn lập mưu bức kế tiếp nên như thế nào lợi dụng cái này 150 khối tiền một lúc, một cái không tưởng tượng được phiền phức, lặng yên giáng lâm. Vào lúc ban đêm, hắn tiếp đến một đầu Triệu Tiểu Béo gửi tới, mang theo tiếng khóc nức nở giọng nói thông tin, Huyền Sinh. Không tốt. Trương Dương. Trương Dương bọn họ không biết từ nào biết được hai ta xế chiều đi bán sắt vụn sự tình. Đem ta chắn ở trên đường, đem tiền cướp đi. Còn đánh ta dừng lại. Ô, bọn họ khẳng định cũng sẽ đi tìm ngươi. Ngươi cẩn thận a. Vương Huyền Sinh tâm, nháy mắt chìm đến đáy cốc. Chương 43, ngoài ý muốn phát hiện chương 43, ngoài ý muốn phát hiện Triệu Tiểu Béo mang theo tiếng khóc nức nở giọng nói thông tin, giống một cái băng lanh châm, đâm rách Vương Huyền Sinh vừa bật bởi vì thu hoạch được tiền vốn mà dâng lên một chút hy vọng. Tiền bị cướp. Trương Dương nhóm người kia, vậy mà vô sỉ đến cái này loại cấp độ. Một cỗ băng lãnh lửa giận nháy mắt xông lên Vương Huyền Sinh đỉnh đầu, để hắn gần như muốn mất lý trí. Cái kia 150 khối tiền, là hắn thật vất vả mới lấy được tài chính khởi động, là hắn thông hướng hắc thị, thu hoạch năng lượng mấu chốt chìa khóa. Cứ như vậy bị cướp đi. Hơn nữa còn là bởi vì trợ giúp chính mình mới liên lụy Triệu Tiểu Béo. Tự trách, phẫn nộ, còn có một loại sâu sắc cảm giác bất lực, nháy mắt che mất hắn. Hắn đột nhiên một quyền nện ở trên tường, quyền trái truyền đến một trận đau đớn, lại kém xa trong lòng bị quất. Nhận đến nhẹ nhàng bật lý xung kích, giáp sừng kinh nghiệm trị 001 hệ thống thanh âm nhắc nhở giờ phút này nghe tới như vậy trầm trọng. Làm sao bây giờ? Phóng đi tìm Trương Dương liều mạng. Đó là chịu chết, mà còn không có chút nào chứng cứ. Nói cho lão sư hoặc là tỷ tỷ. Chứ không nói bọn họ tin hay không, liền tính tin, đem tiền phải trở về khả năng cũng cực kỳ bé nhỏ, ngược lại sẽ triệt để bại lộ chính mình chuyển phế phẩm sự tình, đến tiếp sau phiền phức vô tận. Chẳng lẽ cứ tính như vậy? Nhịn xuống cơn giận này, trơ mắt nhìn xem hắc thị chuyến đi ngâm nước nóng. Tuyệt không. Vương Huyền Sinh ánh mắt thay đổi đến băng lãnh mà sắc bén. Hắn hít sâu mấy hơi, cưỡng ép đè xuống bước lên cảm xúc, đại não bắt đầu điên cuồng vận chuyển. Tiền, nhất định phải nhanh cầm trở về, hoặc là tìm tới vật thay thế. Khoảng cách hấp thị giao dịch chỉ còn 3 ngày thời gian, thông thường phương pháp căn bản không kịp. Hắn ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía cái kia 5 cái đã bị hút khô năng lượng, mở ra đến thất linh bát lạc thò đầu vỏ ngoài cùng linh kiện. Những vật này bán sắt vụn không đáng tiền, nhưng bên trong những cái kia nhỏ bé, thoạt nhìn còn tính hoàn chỉnh điện tử thiết bị đâu. Ví dụ như những cái kia chừng hạt gạo điện dùng, điện trở, còn có mấy khối nho nhỏ chim. Những vật này tại chính quy thị trường có thể không đáng một đồng, nhưng tại hắc thị có thể hay không có người cần. Dù sao cái kia 3 ca cùng bảo vệ môi trường công đề cập tới, hắc thị có người thu phế năng khối đi làm nghiên cứu hoặc là tinh luyện cái gì chất xúc tác, lấy ngựa chết làm ngựa sống, nhất định phải thử xem. Hắn lập tức hành động, đem những cái kia nhỏ bé điện tử thiết bị cẩn thận từng ly từng tí từ một đống sắt vụn đổ ngôi giữa lấy đi ra, lau sạch, dùng một cái túi nhỏ sắp xếp gọn. Sau đó hắn lại lần nữa ra ngoài, chạy thẳng tới cái kia phế phẩm đứng. Lần này hắn càng cẩn thận, xa xa quan sát rất lâu, xác nhận chỉ có cái kia canh cổng lão đầu tại, mới bước nhanh đi tới. Lão gia gia, trừ sắt vụn, ngài cái này thu những này điện tử linh kiện sao? Vương Huyền Sinh lấy ra cái kia túi nhỏ, đưa cho lão đầu. Lão đầu hít mắt, tiếp nhận túi, đối với chỉ riêng nhìn một chút, lại dùng ngón tay gẩy đẩy mấy lần, vận đục trong mắt lóe ra một kia không dễ dàng phát giác tinh quang. A, từ lâu tới. Lão đầu ngữ khí tùy ý mà hỏi thăm. từ một chút báo hỏng trên thiết bị tháo ra, Vương Huyền Sinh hàm hồ nói. Lao đầu ngẩng đầu nhìn chằm chằm Vương Huyền Sinh một cái kia ánh mắt dường như có thể nhìn tấu nhân tâm. Hắn trầm mặc mấy giây mới chậm ung dung nói, những vật này không theo sắt vụn giá cả, phải xem phẩm loại cùng chất lượng. Có cửa. Vương Huyền Sinh trong lòng hơi động, vội vàng nói, ngài nhìn xem giá trị bao nhiêu. Lao đầu lại cúi đầu nhìn kỹ một chút, chọn lựa lựa nhất rồi nói ra, mấy cái này điện dùng cùng điện trở tạm được, loại hình gia điểm nhưng còn có thể dùng. Mấy cái này chịp triệt để phế đi. Ân, tổng cộng cho ngươi 50 khối a. 50 khối. Mặc dù kém xa bị cướp đi 150, nhưng dù sao cũng so không có cường. Vương Huyền Sinh đè nén kích động, chính muốn đáp ứng, đột nhiên trong lòng hơi động, nhớ tới phía trước trộm nghe được liên quan tới hắc thử bang cùng dị xét xỉ luân quán ba tin tức. Hắn cả gan, thăm dò tính thấp giọng hỏi, lão gia gia, nghe nói đen đường phố bên kia, dị xét xỉ luân quán ba phía sau ngõ hẻm, có người thu những vật này, giá cả cao hơn một chút, có đúng không? Lời này hỏi đến cực kỳ mạo hiểm, tương đương trực tiếp ám thị chính mình biết hắc thị con đường. Lao đầu động tác đống nhiên dừng lại, hắn chậm rãi ngẩng đầu, cặp kia nguyên bản bẩn đục con mắt đột nhiên thay đổi đến sắc bén, giống như chim ưng gắt gao tiếp cận Vương Huyền Sinh, một cô áp lực vô hình bao phủ xuống. Vương Huyền Sinh nháy mắt cảm thấy hô hấp cứng lại, sau lưng mồ hôi lạnh ứa ra, nhưng hắn ép buộc chính mình chấn định lại, trên mặt duy trì lấy một loại ngây thơ hiếu kỳ lại mang điểm tham tài biểu lộ, phảng phất chỉ là một cái nghe nói hắc thị có thể bán giá cao liền nghĩ đến hỏi thăm một chút thiếu niên bình thường. Hai người nhìn nhau trọn vẹn mười mấy giây, bầu không khí khẩn trương đến gần như ngưng kết. Cuối cùng, lão đầu trong mắt sắc bén chậm rãi thu lại, lại biến trở về bộ kia buồn ngủ bộ dạng, suy cười một tiếng, tiểu tử, tuổi không lớn lắm, hiểu được cũng không ít. Đen đường phố chỗ kia, là nguyên nên đi sao? Cẩn thận tiền không có kiếm được, đem mạng nhỏ góp đi bảo. Hắn mặc dù không có trực tiếp thừa nhận, nhưng lời này không thể nghi ngờ chấp nhận Vương Huyền Sinh tin tức. Vương Huyền Sinh trong lòng cuồng loạn, vội vàng túi lầu xuống, ta chính là nghe nói. Không dám đi, không dám đi. Lão đầu hừ một tiếng, không nói thêm lời. Từ dầu mỡ trong túi tiền lấy ra 5-10 đồng tiền, ném cho Vương Huyền Sinh, cầm tiền rời đi. Quản tốt miệng của mình. Thật cảm tạ lao ra ra. Vương Huyền Sinh tiếp nhận tiền, như được đại xá, quay người bước nhanh rời đi, mãi đến đi ra rất xa, còn có thể cảm giác được phía sau cái kia như có ánh mắt thật sự. Mặc dù bị cảnh cáo, nhưng Vương Huyền Sinh lại càng thêm vững tin, hắc thị sát thực tồn tại, đồng thời những này điện tử linh kiện tại nơi đó có thể thật càng có giá trị. Chỉ là lao đầu này chính mình là trung gian thương, không có khả năng để hắn cái này tán hộ vòng qua hắn đi giao dịch. 50 khối tiền vốn, quá ít. Có thể mua được cái gì? Hắn chẳng có mục đích trên đường đi, cau mày, tự hỏi làm sao dùng cái này 50 khối khiêu động càng lớn ích lợi. Trải qua một cái tâm đường công viên lúc, hắn nhìn thấy mấy cái lão nhân ngay tại dưới một cây đại thụ đánh thái cực quyền, động tác thư giãn, mang theo một loại nào đó đặc biệt bận bị. Hắn vô ý thức chăm chú nhìn thêm. Đột nhiên, cơ sở động sát truyền đến một tia cực kỳ yếu ớt, cảm ứng kỳ dị, cũng không phải là năng lượng ba động, mà là một loại khó nói lên lời, phản phất cùng tự nhiên vận luật phù hợp hài hòa cảm giác. Hắn sửng sốt một chút, dừng bước lại, cẩn thận cảm giác. Cái kia cảm ứng lại biến mất. Phản phất chỉ là ảo giác. Hắn lắc đầu, cảm giác phải tự mình có thể quá nhạy cảm. Chính muốn rời khỏi, ánh mắt trong lúc vô tình đảo qua công viên nơi hẻo lánh một cái không người hỏi thăm, chất đống một chút tu cắt xuống cành khô cùng lá rụng đống rác. Vi nhược cảm chi thói quen mở ra quét hình. Đại bộ phận khu vực không phản ứng chút nào. Nhưng liền tại hắn chuẩn bị thu hồi cảm giác lúc, một điểm cực kỳ ảm đạm, gần như khó mà phát giác màu xanh nâu bừng sáng, tại đống rác dưới đáy lóe lên một cái rồi biến mất. Có đồ vật. Vương Huyền Sinh trái tim bỗng nhiên nhảy dựng. Loại này bụi năng lượng màu xanh lục phản ứng, hắn chưa bao giờ thấy qua. Không phải là linh năng màu xanh, cũng không phải thứ nguyên thú đỏ tươi, càng không phải là nhân tạo năng lượng màu trắng, mà là một loại tràn đầy khô héo cùng yên lặng, nhưng lại mơ hồ ẩn chứa một tia yếu ớt sinh cơ mâu thuẫn cảm giác. Hắn lập tức cảnh giác nhìn xung quanh, xác nhận không có người chú ý hắn, mới giả vờ như buộc dây dày, ngồi xổm người xuống, chậm rãi tới gần cái kia đồng rác. Càng đến gần, cái kia bụi năng lượng màu xanh lục cảm ứng thì càng rõ ràng một chút xíu, mặc dù vẫn như cũ yếu ớt đến đáng thương. Hắn cố nén cảnh khô lá vụn mục nát mùi, dùng tay cẩn thận từng ly từng tí đẩy ra mặt ngoài tạp vật. Cuối cùng, tại đống rác tận cùng dưới đáy, vài miếng đã hoàn toàn khô héo, cong lên, thậm chí bắt đầu hư thối màu xanh thấm dưới lá cây phương. Hắn phát hiện một đoạn nhỏ khô héo biến thành màu đen, giống như thang gốc. Cành cây, cái kia bụi năng lượng màu xanh lục vầng sáng, chính là từ cái này đoạn không đáng chú ý cành khô bên trên phát ra. Đây là vật gì? Vương Huyền Sinh cẩn thận từng ly từng tí đem nhặt lên. Cành khô vào tay lạnh bớt, tính chất cứng đắn, mặt ngoài che kín thô ráp vết dạng, không có chút nào chỗ đặc thù. Nếu không phải hệ thống cảm giác, hắn tuyệt đối sẽ cho rằng đây chính là bình thường tiêu hóa côn. Kiểm tra đo lường đến không biết khô héo tính năng lượng nguồn gốc, năng lượng thuộc tính cực độ tính trơ, ẩn chứa yếu ớt sinh mệnh tàn lụi pháp tắc cùng đại địa lắng động khí tức, năng lượng độ tinh khiết cực cao, nhưng kết cấu cực kỳ ổn định, khó mà hấp thu. Có thể thử nghiệm hấp thu, dự tính chuyển hóa hiệu suất thấp hơn không. Không không một có hay không hấp thu. Khô héo tính năng lượng nguồn gốc, sinh mệnh tàn lụi pháp tắc, đại địa lắng động khí tức, liên tiếp xa lạ danh từ để Vương Huyền Sinh có chút choáng váng. Năng lượng độ tinh khiết cực cao, nhưng chuyển hóa hiệu suất thấp làm cho người khác giận sôi. Không 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 một. Cái này cần năm nào tháng nào mới có thể hút xong. Nhưng độ tinh khiết cực cao bốn chữ này, để hắn không cách nào dễ dàng buông tha. Hắn do dự một chút, cuối cùng vẫn là lựa chọn thử nghiệm hấp thu. Cho dù chỉ có thể hấp thu một kia, có lẽ cũng có hiệu quả đặc biệt. Chỉ lệnh xác nhận, bắt đầu thử nghiệm hấp thu chuyển hóa hiệu suất không. 0007 hấp thu bên trong quá trình chậm chạp đến cơ hồ không cảm giác được. Một phút đi qua, khả dụng năng lượng chữ số không nhúc nhích tí nào. Liên tại Vương Huyền Sinh gần như muốn từ bỏ, chuẩn bị đem cái này đoạn cảnh khô coi như vật vô dụng ném đi lúc, dị biến nảy sinh. Trong cơ thể hắn cái kia một mực yên lặng, hoặc tính chỉ là không. Một tiên phú vô hạn tiến hóa vậy mà lại lần nữa truyền đến một tia cực kỳ yếu ớt. Rung động. Phản phất một cái bắt bẻ mỹ thực ra, người được một loại nào đó cực kỳ hiếm thấy, nhưng đồng thời không hợp khẩu vị nguyên liệu nấu ăn, sinh ra một tia hiếu kỳ cùng. Ghét bỏ. Ngay sau đó, cái kia bị hút vào thể nội, vẽ nhỏ không đáng kể một tia bụi năng lượng màu xanh lục, cũng không có chuyển vào hệ thống khả dụng năng lượng hồ, mà là bị vô hạn tiến hóa tản ra cái kia tia hấp lực, trực tiếp cuốn đi, thôn vệ. Ẩn tăng thiên phú, vô hạn tiến hóa. Hoạt tính tăng lên, 010.001. Hoạt tính tăng lên. Mặc dù chỉ có 0.0001 cơ hồ có thể không cần tính, nhưng nó xác thực tăng lên. Vương Huyền Sinh bỗng nhiên mở to hai mắt, tim đập loạn. Cái này đoạn cảnh khô, vậy mà có thể trực tiếp tăng lên vô hạn tiến hóa hoạt tính. Mặc dù hiệu suất thấp đến mức làm người tuyệt vọng, nhưng đây không thể nghi ngờ là một đầu hoàn toàn mới, cực kỳ trọng yếu đường đi. Hắn gắt gao siết chặt cái này đoạn cảnh khô, giống như cầm một kiện tuyệt thế chân bảo. Mặc dù nó không cách nào cung cấp lập tức liền có thể dùng năng lượng, nhưng lâu dài giá trị không cách nào đánh giá. Càng quan trọng hơn là, nó xuất hiện tại thành thị bình thường công viên bên trong. Ý vị này, cùng loại bảo vật có thể liền nút ở nhìn như bình thường nơi hẻo lánh, chỉ là không người có khả năng phát hiện. Mà hắn có vi nhược cảm chi cùng cơ sở động sát, một đầu càng thêm bí ẩn, càng thêm kinh người tài nguyên thu hoạch con đường, tại trước mắt hắn từ từ mở ra. Mừng như điên về sau, hắn cấp tốc tỉnh táo lại. Việc cấp bách vẫn là hấp thị cùng cái kia 50 đồng tiền. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem cái này đoạn cảnh khô giấu vào tận cùng bên trong nhất túi, sau đó đứng lên, ánh mắt lại lần nữa thay đổi đến kiên định. 50 khối liền 50 khối. Hắn nhất định phải dùng số tiền kia thu được một cái cơ hội. Hắn không do dự nữa, hướng về phía trước ghi chép một cái địa chỉ bước nhanh tới. Cái kia phát thiếp xử lý báo hỏng linh năng chất lượng nước thò đầu nam khu nhà máy xử lý nước thải. Căn cứ thiếp mời miêu tả, những cái kia thò đầu bởi vì trường kỳ ngâm tại nước bẩn bên trong, ăn mòn nghiêm trọng, gần như không có bất kỳ cái gì thu hồi giá trị. Xử lý xưởng chỉ muốn mau sớm làm rác rưởi dễ đi, giá cả vô cùng rẻ tiền. Cái này chính là hắn cơ hội. Hắn chạy tới nhà máy xử lý nước bẩn hậu cần bộ môn, tìm tới người phụ trách, biểu lộ rõ ràng ý đồ đến. Người phụ trách kia nhìn thấy Vương Huyền Sinh chỉ lấy ra 50 đồng tiền, kém chút cười ra tiếng, "Tiểu tử, 50 khối? Ngươi nói đùa đâu? Chúng ta đam kia thò đầu mặc dù báo hỏng, nhưng khi đó cũng là ta chỉ cần nhất phá. 3 năm đại liền được. Ta chính là hủy đi chơi, nghiên cứu một chút kết cấu." Vương Huyền Sinh liền vội vàng cắt đứt hắn, trên mặt chất đống thành khẩn nụ cười, "Nhiều ta cũng mang không nổi, tiền liền nhiều như thế." Ngài nhìn người phụ trách kia nhìn một chút cái kia 50 đồng tiền, lại nhìn một chút Vương Huyền Sinh cái kia băng bó thạch cao cánh tay cùng người vật vô hại học sinh dạng. Suy nghĩ một chút đống kia chiếm chỗ chân chính rác rưởi cuối cùng không kiên nhẫn phất phất tay, được thôi, tính toán ta xui xẻo. Tiểu Vương, dẫn hắn đi phế phẩm nhà kho, nơi hẻo lánh bên trong đống kia nhất phá, để chính hắn chọn năm đại. Tranh thủ thời gian bắt đi. Cảm ơn ngài. Vương Huyền Sinh luôn miệng nói cảm ơn, mừng rỡ trong lòng. Tại nhà kho nơi hẻo lánh đống kia chân chính trên ý nghĩa phế liệu bên trong, hắn bằng vào vi nhược cảm chi tỉ mỉ chọn lựa năm đại vỏ ngoài tổn hại nghiêm trọng nhất, nhưng nội bộ năng lượng kết tinh phản ứng tương đối rõ ràng nhất báo hỏng thò đầu. Mỗi đại đều nặng nề vô cùng, lại tản ra khó ngửi mùi vị khác thường. Hắn cắn răng, dùng tay trái cùng bà bay, lần lượt khó khăn đưa bọn họ chuyển tới cửa, lại dùng tiền thuê cái ven đường chờ sống xe xích lô phù, mới đưa cái này năm đài bảo bối chuyển trở về nhà phụ cận. Lại lần nữa giấu vào hành lang phòng chứa đồ phía sau, hắn đã mệt mỏi đến cơ hồ mệt lạ. Nhưng nhìn xem cái này năm đài tản ra yếu ớt năng lượng ba động báo hỏng thò đầu, trong mắt của hắn tràn đầy hy vọng. Không để ý tới nghỉ ngơi, hắn lập tức bắt đầu hấp thu. Hấp thu bên trong, chuyển hóa hiệu suất 0.8 khả dụng năng lượng, 0.16080.172. 0.176 hiệu suất không cao, nhưng cái này năm đài thò đầu tựa hồ bởi vì trường kỳ ngâm, nội bộ kết tinh nhận chứa luôn có thể lượng ngược lại so trước đó bộ kia máy theo dõi nhiều hơn một chút. Hấp thu xong thành, khả dụng năng lượng 0215. Năm đài thò đầu cung cấp 0.047 đơn vị năng lượng. Mặc dù ít, nhưng để hắn khả dụng năng lượng về tới 0.215. Càng quan trọng hơn là, cái này năm đài thò đầu vỏ ngoài cùng linh kiện, mở ra phía sau, có lẽ còn có thể bán ít tiền. Mặc dù khoảng cách hấp thị giao dịch tiền vốn còn kém xa lắm, nhưng ít ra hắn lại thấy được một tia ánh sáng nhạt. Liên tại hắn chuẩn bị nhất cổ tác khí, bắt đầu tháo dỡ những này thò đầu lúc, điện thoại văng lên. Là Chu lão sư đánh tới. Vương Huyền Sinh, ngươi cái kia phần báo cáo phân tích về ứng dụng thiên phú bản thân trong thực chiến ta nhìn. Chu lão sư âm thanh mang theo một loại khó mà che giấu kinh ngạc cùng tán thưởng, viết đến vô cùng xuất sắc, vượt xa ta mong muốn. Rất nhiều quan điểm thậm chí đối ta đều có dẫn dắt. Vương Huyền Sinh trong lòng vui mừng, cảm ơn Chu lão sư. Ta đã đem báo cáo của ngươi đề cử đi lên, xem như giải thưởng tân tinh tiềm năng trọng điểm hậu tuyển. Chu lão sư ngữ khí khẳng định, bất quá, Trương Dương bên kia, hắn cũng đệ trình một phần báo cáo, là liên quan tới công kích thiên phú vận dụng, nghe nói mời ra giáo chuyên môn chỉ đạo, viết đến cũng coi như không tệ. Kết quả cuối cùng còn muốn nhìn ban giám khảo các lão sư tổng hợp xem xét. Vương Huyền Sinh mới vừa thả xuống tâm lại nhấc lên. Quả nhiên, Trương Dương cũng sẽ không ngồi chờ chết. Cảm ơn Chu lão sư, ta sẽ tâm bình tĩnh đối đãi. Vương Huyền Sinh cung kính nói. Cúp điện thoại, hắn hít sâu một hơi. Báo cáo được đến tán thành, nhưng cạnh tranh ý nguyên kịch liệt. Mà hắn hiện tại, lại liền hất thị vé vào cửa cũng còn không có góp đủ. Thời gian chỉ còn lại cuối cùng 2 ngày. Hắn nhìn thoáng qua cái kia năm đài báo hỏng thò đầu, lại sờ lên trong túi cái kia đoạn băng lanh cành khô. Nhất định phải nhanh nghĩ ra biện pháp. Chương 44, lần thứ nhất khóa học nhận thức hoang dã. Chương 44, lần thứ nhất khóa học nhận thức hoang dã. Thời gian giống như cầm không được cắt chạy, tại Hắc thị trước khi giao dịch cuối cùng trong 2 ngày phi tốc trôi qua. Vương Huyền Sinh đem chính mình nốt ở trong phòng, giành giật từng giây. Hắn lợi dụng tất cả có thể thời gian, điên cuồng tháo dỡ cái kia năm đài từ nhà máy xử lý nước bẩn lấy được báo hỏng thò đầu. Quá trình so trước đó càng thêm gian nan, những này thò đầu trường kỳ bị nước bẩn ăn mòn, ốc vít bị chết, vỏ ngoài dính liền, tản ra mùi vị khác thường cũng càng thêm nồng đậm gây mũi. Hắn bên trái tay nắm lấy tua vít, cánh tay bởi vì duy trì liên tục dùng sức mà hế ẩm sưng phát run, trên trán che kín mồ hôi mịn. Nhưng hắn ánh mắt chuyên chú, động tác lại dị thường kiên nhẫn cùng ổn định. Cơ sở động sát mang tới yếu ớt trực giác, thỉnh thoảng có thể giúp hắn tìm tới gỉ chết ốc vít phát lực điểm, hoặc là tránh đi những cái kia yếu ớt dễ nát kết cấu. Cuối cùng, tại ngày thứ 2 trạm vào tối, hắn đem năm đài thò đầu triệt để phá giải xong xuôi. Thu hoạch như sau: đệ nhất, đem tất cả nội bộ lưu lại năng lượng kết tinh hấp thu không còn, khả dụng năng lượng từ 0.215 tăng lên tới 0.263 đơn vị. Tăng trưởng quá chậm, nhưng góp gió thành bão. Thứ hai, được đến một đống nhỏ tương đối hoàn chỉnh, loại hình thống nhất đặc biệt điện dung cùng điện trở. Thứ ba, được đến một đống lớn chân chính trên ý nghĩa phế liệu cùng nhựa vỏ ngoài. Hắn nhìn xem đống kia phế vỏ, có chút phát sầu. Lại lần nữa bán cho phế phẩm đứng lao đầu. Không nói đến có thể bán mấy đồng tiền, thường xuyên bán ra đồng loại phế phẩm, thực tế rất dễ dàng khiến người hoài nghi. Hắn ánh mắt rơi vào đống kia thống nhất điện dung cùng điện trở bên trên. Những vật này, có lẽ so hỗn loạn linh kiện càng dễ dàng xuất thủ. Hắn lại lần nữa đi tới phế phẩm đứng, lần này trực tiếp lấy ra cái kia túi nhỏ thống nhất thiết bị. Lao đầu nhìn thấy những này thiết bị, trong mắt lại lần nữa hiện lên vẻ khác lạ, hắn cẩn thận kiểm tra một chút, nhẹ gật đầu, "Ừm, nhóm này chất lượng tạm được, mặc dù là già loại hình, nhưng nhất trí tính không sai. 80 khối. 80 khối. Tăng thêm phía trước bán linh kiện còn lại mấy chục khối, trong tay hắn tiền mặt lại lần nữa đột phá 100 đại quan. Nhưng vẫn xa thiếu xa mua sắm ra dáng hàng hóa. Vương Huyền Sinh tiếp nhận tiền, nhưng trong lòng không có bao nhiêu vui sướng, chỉ có một loại chịu nặng cảm giác cấp bách. Ngày mai sẽ là hắc thị giao dịch thời gian. Hắn cái này hơn 100 khối tiền, có thể mua cái gì? Sợ rằng liền cánh cửa còn không thể nào vào được. Chẳng lẽ, thật muốn từ bỏ cơ hội lần này? Hắn không cam tâm. Đêm khuya, hắn nằm ở trên giường, tràn trọc, ánh mắt không tự chủ được lại lần nữa nhìn về phía cái kia chứa cành khô túi nhỏ. Cái này đoạn đến từ công viên đống rác cành khô, là duy nhất có thể mang đến biến số đồ vật. Nhưng nó năng lượng tính trơ quá mạnh, căn bản là không có cách thần tốc hấp thu, cũng vô pháp định giá. Hắn quỷ thần xui khiến đem lấy ra, nắm ở trong tay, lại lần nữa thử nghiệm cảm ứng. Cái kia màu xanh nâu, tiên lặng năng lượng vẫn như cũ chậm rãi lưu chuyển lên. Hắn ý tưởng đột phát, nếm thử vận hành cơ sở linh năng dẫn đạo thuật, nhưng không phải hấp thu không khí bên trong linh năng, mà là tính toán hướng dẫn cái này cảnh khô bên trong năng lượng. Kết quả hào không ngoài suy đoán, thất bại. Năng lượng không núc nhích tí nào. Hắn lại nếm thử đem một tia hệ thống năng lượng truyền vào cảnh khô. Cảnh khô không phản ứng chút nào, cái tia hệ thống năng lượng giống như đã chìm đáy biển, trực tiếp bị thôn phệ, liền một điểm gợn sóng đều không có kích thích. Ẩn tăng thiên phú, vô hạn tiến hóa. Hoạt tính tăng lên, 010.002. Hoạt tính lại tăng lên 0.00001. Vương Huyền Sinh dở khóc dở cười. Cái đồ chơi này chính là cái hang không đáy, chỉ có thể dùng rộng lượng năng lượng đi lấp. Hắn hiện tại thiếu nhất chính là năng lượng. Liên tại hắn gần như muốn tuyệt vọng đem cành khô ném về túi lúc, đầu ngón tay của hắn trong lúc vô tình bạch qua cành khô mặt ngoài một đạo đặc biệt sâu vết dạng. Cơ sở động sát truyền đến một tia cực kỳ yếu ớt, không giống với phía trước khác thường cảm giác, phản phất cái kia vết dạng chỗ sâu, có đồ vật gì. Hắn trong lòng hơi động, cầm lấy trên bàn tiểu đao, cẩn thận từng ly từng tí dọc theo đạo kia vết dạng phiêu động. Giang giác. Một tiếng cực kỳ nhỏ giòn vang, một khối nhỏ than cốc toái phiến bị tẩy xuống. Mà liên tại toái phiến rơi nháy mắt, một cỗ cực kỳ yếu ớt, lại so trước đó rõ ràng vô số lần màu xanh nâu khí tức, giống như ngủ say vạn năm thở dài, từ trong phiêu tán đi ra. Mặc dù vẫn như cũ yếu ớt, nhưng không còn là hoàn toàn tính trơ, mà là mang lên một tia cực kỳ nhỏ. Hoạt tính. Kiểm tra đo lường đến không biết khô héo tính năng lượng nguồn gốc, hơi hoạt tính. Năng lượng độ tinh khiết, cực cao. Ẩn chứa yếu ớt sinh mệnh tàn lụi pháp tắc cùng đại địa lắng đọng khí tức, hoạt tính hóa. Có thể thử nghiệm hấp thu, dự tính chuyển hóa hiệu suất 0.01. Chuyển hóa hiệu suất từ 0.001 tăng lên tới 0.01. Tăng lên gấp 10. Mặc dù vẫn như cũng là hạt cắt trong sa mạc, nhưng đây không thể nghi ngờ là một cái phát hiện trọng đại. Phá hư ngoại bộ kết cấu, có thể để cho bên trong có thể lượng biến đến càng dễ dàng hấp thu. Vương Huyền Sinh tim đập loạn. Hắn phảng phất nhìn thấy một cái bảo tàng khổng lồ bị cậy mở một tia khe hở. Hắn đè nén kích động, thử nghiệm hấp thu cái này tia hoạt tính hóa năng lượng. Quá trình vẫn như cũ chậm chạp, nhưng đã có khả năng mơ hồ cảm giác được một tia lạnh bớt, mang theo kỳ dị khô héo cùng tân sinh đan vào ý vị dòng năng lượng vào thể nội. Hấp thu bên trong. Khả dụng năng lượng, 0.26030.26301. 0.26302 tăng lên vẫn như cũ chậm làm cho người khác giận rồi, nhưng cái này chứng minh mạch suy nghĩ tính chính xác. Nếu như có thể đem cái này ngay ngắn cảnh khô vỏ ngoài toàn bộ bóc ra, chỉ để lại hạch tâm nhất bộ phận, hấp thu hiệu suất có thể hay không càng cao. Thậm chí, có thể hay không trực tiếp cầm tới hắc thị đi giao dịch. Loại này không biết, cao độ tinh khiết năng lượng nguồn gốc sẽ không gây nên một ít người hứng thú. Ý nghĩ này giống như dã hỏa trong lòng hắn bốc cháy lên. Nhưng rất nhanh, hắn lại tỉnh táo lại. Bóc ra vỏ ngoài cần công cụ cùng thời gian, mà còn động tĩnh quá lớn, dễ dàng bị phát hiện. Càng quan trọng hơn là, hắn căn bản là không có cách phán đoán cái này cảnh khô hạch tâm đến cùng là cái gì, giá trị bao nhiêu, tùy tiện cầm đi hát thị, phúc họa khó liệu. Không thể xúc động. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem cái kia khối nhỏ toái phiến cùng cảnh khô một lần nữa cất kỹ. Thứ này là mấu chốt chuẩn bị ở sau, nhưng tuyệt không thể tùy tiện vận dụng. Hiện tại vẫn là phải nghĩ biện pháp giải quyết tối mai hát thị vé vào cửa vấn đề. Hắn nhìn lấy trong tay hơn 100 khối tiền, cuối cùng cắn răng, chỉ có thể đánh cược một lần. Dùng cái này hơn 100 khối tiền đi mua một chút giá thấp nhất, thoạt nhìn nhất giống phế năng khối điện tử rác rưởi. Cho dù năng lượng hàm lượng thấp, nhưng chỉ cần số lượng nhiều một điểm, thoạt nhìn giống có chuyện như vậy, có lẽ có thể đục nước béo cỏ, tiến vào hát thị, ít nhất trước thăm dò phương pháp. Liên tại hắn quyết định thời điểm, điện thoại vang lên lần nữa, là Triệu Tiểu Béo. Huyền Sinh, Huyền Sinh, tin tức tốt. Triệu Tiểu Béo âm thanh trong hưng phấn mang theo một tia như chút được gánh nặng, Trương Dương cháu trai kia bị gọi ra trưởng, tựa như là bởi vì Lưu Khôn bắt chẹt chuyện của chúng ta, không biết người nào đâm đến niên cấp chủ nhiệm vậy đi. Hiện tại Trương Dương cùng hắn mấy cái kia chó săn đều bị cưỡng chế về nhà tự kiểm địa 3 ngày. Ha ha, đại khoái nhân tâm. Vương Huyền Sinh sửng sốt một chút, là ai tố cáo? Tỷ tỷ, Chu lão sư, vẫn là mặt khác không vừa mắt đồng học. Bất kể là ai, đây không thể nghi ngờ là một tin tức tốt. Ít nhất tạm thời giải quyết trường học phiền phức, để hắn có thể chuyên tâm ứng đối hát thị sự tình. Quá tốt rồi. Vương Huyền Sinh cũng nhẹ nhàng thở ra. Đúng, Huyền Sinh, Triệu Tiểu Béo ngữ khí lại trở nên có chút do dự. Xế chiều ngày mai, cái kia khóa học nhận thức hoang dã ngươi đi không? Khóa học nhận thức hoang dã? Vương Huyền Sinh nghĩ tới, đây là trường học nhằm vào lớp 12 giác tỉnh giả mở một môn mới khóa, chỉ tại để đại gia sơ bộ hiểu rõ thành thị bên ngoài nguy hiểm thế giới, từ vị kia xuất ngũ lão binh Trịnh lão sư chủ giảng. Thời khóa biểu bên trên xác thực có sắp xếp. Nếu là bình thường, hắn khẳng định sẽ đi, hiểu rõ hơn hoang dã tin tức đối hắn tương lai có chỗ tốt. Nhưng trời tối ngày mai chính là hát thị giao dịch, hắn buổi chiều cần thời gian đi chuẩn bị hàng hóa. Hắn muốn cự tuyệt, nhưng lời đến quẹ miệng, lại đổi chủ ý hát thị nguy hiểm, hoang dã đồng dạng nguy hiểm. Hiểu rõ hơn một điểm, có lẽ liền nhiều một phần bảo mệnh cơ hội. Mà còn, Trịnh lão sư là thực chiến phái, kinh nghiệm của hắn có lẽ so sách giáo khoa càng hữu dụng. Ta đi. Vương Huyền Sinh nói. Ngày thứ hai buổi chiều, trường học xe buýt sẽ tại trường học lớp 12 giáp tỉnh giả các học sinh kéo đến nằm ở biên giới thành thị thành tường Liêu Vọng Tháp căn cứ giáo dục. To lớn tường thành giống như sơn mạch vắt ngang ở trước mắt, đồng hồ kim loại mặt hiện đầy chiến đấu dấu vết lưu lại, tản ra băng lãnh khí tức túc sát. Tường thành phía trên, tấm chắn năng lượng như là sóng nước chậm rãi lưu chuyển, thỉnh thoảng có đội tuần tra xe mô tô bay lướt qua. Không khí bên trong tràn ngập một loại không hiểu khẩn trương cảm giác, cùng với từ ngoài tường mơ hồ truyền đến, như có như không tanh tưởi khí tức cùng thú vật giống. Các học sinh phần lớn lại là hưng phấn lại là sợ hãi, Liễu Diệu nói không ngừng. Trịnh lão sư mặc một thân dựa đến trắng bệnh cựu quân trang, đứng tại đội ngũ phía trước, vẻ mặt nghiêm túc, đều yên tĩnh. Nhìn xem trước mắt các ngươi đạo này tường, bên trong tường là nhà, là văn minh. Bên ngoài tường chính là mụ hắn ăn người hoang dã. Tương lai các ngươi là trở thành bảo hộ đạo này tường người, vẫn là bị tường bảo hộ người, thậm chí trở thành ngoài tường xương khô, liền nhìn chính các ngươi tạo hóa. Lời dạo đầu liền để tất cả học sinh trong lòng run lên. Hôm nay quá, rất đơn giản. Dùng mắt của các ngươi con ngươi nhìn, dùng hai của các ngươi đoán nghe, ghi nhớ ngoài tường là cái dạng gì, ghi nhớ những quái thú kia là cái dạng gì, ghi nhớ tử vong là mùi vị gì. Trịnh lão sư âm thanh giống như sắt thép va chạm, đừng tưởng rằng thức tỉnh cái thiên phú thì ngon. Tại chính thức hoang dã bên trong, D cấp, C cấp chết đến cùng chó đồng đạm nhanh, E cấp, F cấp, đó chính là khai vị thức nhắm. Hắn lời nói không lưu tình chút nào, xé nát rất nhiều học sinh ảo tưởng không thực tế. Trịnh lão sư bắt đầu giảng giải tường thành phòng ngự hệ thống, tháp quan sát công năng, phổ biến cấp thấp thứ nguyên thú chủ loại, tập tính, nhược điểm cùng với mấu chốt nhất, gặp phải lúc làm sao bảo mệnh. Hắn không có máy móc, mà là dùng đại lượng huyết tinh mà chân thật án lệ cùng tự thân kinh lịch tiến hành nói rõ, lời nói thô lệ lại rất có lực trùng kích. Lợi trảo thử, nhất cấp, an tạm, quần thể hoạt động, cứu giác linh mẫn, sợ ánh sáng mạnh cùng tiếng vang. Gặp phải chút ít, có thể thử nghiệm chế tạo tạm tâm dọa lùi, gặp phải quần thể, đừng do dự, chạy. Hướng địa hình phức tạp chạy, hoặc là tìm kiếm công sự che chắn. Hồn nha quyển, nhất cấp, tham lam, mang thủ, đối mùi máu tươi mẫn cảm. Nếu như thụ thương, mau chóng xử lý vết thương, che giấu mùi. Thiết ngạc giáp trùng, nhất cấp, phòng ngự cao, hành động chậm, nhưng lực cắn kinh người. Đừng có dùng thân thể đi dò xét nó sát hàm. Ghi nhớ, tại hoang dã, nguy hiểm lớn nhất thường thường không phải tới từ quái vật, mà là đến từ chính ngươi. Hoảng hốt, bối rối, thiếu chuẩn bị, lòng tham, những này đều có thể muốn mạng của ngươi. Vương Huyền Sinh nghe đến đặc biệt nghiêm túc, gần như một chữ không sót. Trịnh lão sư nói rất nhiều chi tiết, đều cùng Chu lão sư ghi chép cùng với chính hắn tự mình kinh lịch đơn chứng với nhau, thậm chí bổ sung càng nhiều dùng vào thực tế kỹ xảo. Hắn ánh mắt vượt qua tường thành lỗ châu mai, nhìn về phía cái kia một mảnh băng ác, bao phủ tại màu tím nhà xương mù hạ hoàng vu thổ địa. Nơi đó tràn đầy nguy hiểm, nhưng cũng ẩn chứa vô hạn tài nguyên cùng kỳ ngộ. Hắn vi nhược cảm chi tựa hồ có thể mơ hồ bắt được ngoài tường không khí bên trong cái kia càng thêm sinh động, cũng càng thêm cuồng bạo hạt năng lượng. Nơi đó mới là hắn tương lai chân chính sân khấu. Chương trình học kết thúc lúc, Trịnh lão sư nhất rồi nói ra. Lý luận nói đến lại nhiều, không bằng tự mình cảm thụ một lần. Trường học kế hoạch tại tháng sau, tổ chức một lần vòng ngoài tường thành một cây số quét dọn thực tiễn tự nguyện báo danh, danh ngạch có hạn, cần muốn khảo hạch. Dám hứng thú, khóa phía sau có thể tới hỏi ta. Vòng ngoài tường thành thực tiễn. Rất nhiều học sinh lộ ra thần sắc sợ hãi, nhưng cũng có một bộ phận người, bao gồm Trương Dương mấy người hầu kia, ánh mắt lộ ra kích động quan mang. Vương Huyền Sinh tâm cũng đống nhiên mẹ dự. Đây là một cái cơ hội. một cái hợp pháp rời đi thành thị, tiếp xúc gần gũi hoang dã, thậm chí có thể thu hoạch tài nguyên cơ hội. Nhưng hắn thực lực bây giờ quá yếu, cánh tay phải chưa lành, đi sợ rằng giữ nhiều lành ít. Nhất định phải nhanh mạnh lên. Chương trình học kết thúc, lợi dụng đi xe buýt trở về trường học. Vương Huyền Sinh ngồi ở chỗ gần cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ từ từ đi xa to lớn tường thành, trong lòng tràn đầy cảm giác cấp bách. Hắc thị, hoang dã, tài nguyên, thực lực, tất cả đều lửa xém lông mày. Lúc chạm vào tối, hắn tạm biệt Triệu Tiểu Béo, chưa có về nhà, mà là suy đoán cái kia hơn 100 khối tiền, hướng về phía trước ghi chép mấy cái có thể có báo hỏng điện tử rác rời bán ra nhỏ đơn vị địa chỉ đi đến. Hắn nhất định phải tại trời tối phía trước, tận khả năng nhiều thu mua một chút hàng hóa. Nhưng mà, coi hắn liên tục chạy hai cái địa phương phía sau, tâm tình lại chìm vào đáy cốc. Một nhà cỡ nhỏ nhà máy điện tử đọc lại báo hỏng mạch điện, thấp nhất một dương lên bán, chào giá 500. Một cái tư nhân tiệm sửa chữa đào thải xuống bức bỏ thiết bị, vụn vặt lẻ tẻ, không thành quy mô, lại lao bản ngay tại chỗ lên giá. Hắn kia đang thương hơn 100 khối tiền, căn bản mua không đến bất luận cái gì đồ vật ra hồn. Hy vọng lại lần nữa thay đổi đến sắp đời. Sát trời dần dần tối xuống, đèn hoa mới lên. Vương Huyền Sinh một thân một mình đi tại u ám trên đường phố, thân ảnh có vẻ hơi cô tịch cùng cô đơn. Chẳng lẽ, thật muốn vận dụng cái kia đoạn cánh cô? Hoặc là, từ bỏ lần này hắc thị chuyến đi? Liên tại hắn nội tâm kịch liệt dãy rủa, gần như muốn tuyệt vọng thời điểm, cước bộ của hắn trong lúc vô tình trải qua một cái cũ kỹ xá khu thư viện. Thư viện tựa hồ ngay tại đóng quán chỉnh lý, cửa ra vào để đó hai dương giấy lớn, bên trong chứa một chút hiển nhiên là muốn bị vứt sách cũ cùng tạp vật. Một cái nhân viên công tác ngay tại đem dương hướng bên cạnh rác rưởi trong chuyển trên xe chuyển. Vương Huyền Sinh vi nhược cảm chi thói quen đảo qua. Đại bộ phận là không phản ứng chút nào giấy lộn, nhưng liền ở trong đó một cái dương dưới đáy, một bản thật dày, trang địa tổn hại nghiêm trọng sách cũ bên cạnh, một cái chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, che kín cho bụi. Tựa hồ là một loại nào đó cũ kỹ máy móc hộp kim loại, tản ra một tia cực kỳ yếu ớt, lại dị thường năng lượng quen thuộc ba động. Sức chấn động kia, cùng hắn phía trước hấp thu qua mọi người tạo năng lượng kết tinh cũng khác nhau, càng thêm nội liễm, càng thêm cổ lão. Vương Huyền Sinh bước chân bỗng nhiên dừng lại. Chương 45, xung đột nhỏ thăng chương 45, xung đột nhỏ thăng buổi chiều huấn luyện thân thể khóa, bầu không khí so ngày xưa càng gấp rút kéo căng. Trong không khí tràn ngập mồ hôi cùng bụi bặm hương vị, lại ép không được cố kia ngao ngoe muốn động sao động. Trịnh lão sư chắp tay sau lưng, giống như tuần sát lãnh địa đầu sói, ánh mắt lạnh như băng đảo qua thở hổn hển các học sinh. Hôm nay nội dung, kháng đánh đánh huấn luyện cùng cơ sở cách đáng. Hai người một tổ, tự mình phối đôi. Ghi nhớ, tại hoang dã, an đòn cùng đánh người đồng dạng trọng yếu, sống sót mới là bên thắng. Lời còn chưa dứt, đám người lập tức rối loạn lên. Thiên phú tốt học sinh cấp tốc tụ lại, mà những cái kia thấp đẳng cấp học sinh thì mặt lộ vẻ khó xử, cẩn thận từng ly từng tí tìm kiếm lấy đồng dạng yếu thế đồng bạn. Vương Huyền Sinh trầm mặc đứng tại nơi hẻo lánh, cánh tay phải của hắn vẫn như cũ mơ hồ đau ngầm ngầm. Băng vải hạ vết thương còn chưa hoàn toàn khép lại, hắn biết chính mình sẽ là cái kia bị chọn thừa lại. Ép cấp đánh giá như cùng một cái vô hình lạc ấn, để hắn thành mọi người tránh không kịp tồn tại. Quả nhiên, đám người rất nhanh phối đôi xong xuôi, chỉ còn lại hắn cùng với một cái khác nhỏ gầy, thức tỉnh E cấp vi quang thị giác nam sinh, hai người lúng túng liếc nhau một cái. Nam sinh kia kêu Lý Duy, bình thường gần như không có tồn tại gì cảm giác. Hừ, tuổi mục xứng tuổi mục, ngược lại là rất thích hợp. Một cái chói tai âm thanh âm vang lên. Trương Dương mang theo hắn hai cái kia tùy tùng, Lưu Khôn cùng một cái khác gọi là Mã Hạo nam sinh, nên ngang đi tới. Ba người bọn hắn đều thức tỉnh dê cấp thiên phú, sớm đã phối đôi thành công, giờ phút này hiển nhiên là cố ý đến gây chuyện. Trương Dương ánh mắt giống như rắn độc quấn lên Vương Huyền Sinh, tràn đầy không che giấu chút nào ác ý Vương Huyền Sinh, ngươi nói, nếu là đối luyện thời điểm không cẩn thận thất thủ đem ngươi đánh cho tàn phế, trường học có thể hay không trách ta? Dù sao, ép cấp thân thể, giòn giống trang giấy đồng dạng. Bạn học xung quanh nhộn nhịp xem ra, có mặt lộ đồng tình, có cười trên nỗi đau của người khác, càng nhiều hơn chính là việc không liên quan đến mình lạnh lùng. Không ai dám lên tiếng. Ai cũng biết Trương Dương già thế không sai, thiên phú lại cường. Ước hiếp một cái ép cấp, lão sư sợ rằng đều sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Vương Huyền Sinh nắm chặt nắm đấm, móng tay gần như khảm vào lòng bàn tay, nhưng trên mặt vẫn như cũ không có biểu tình gì. Huấn luyện có huấn luyện quy định. Thanh âm hắn bình tĩnh, nghe không ra gợn sóng. Quy định. Trương Dương sủi cười một tiếng, tiến lên một bước, gần như dán vào Vương Huyền Sinh. Quy định là cho cường giả định. Ngươi thì tính là cái gì? Một cái dựa vào tỷ tỷ ra mặt phế vật. Hiện tại Vương Thanh Nguyệt đi tham gia tinh anh tập huấn, ta nhìn còn có ai che chở ngươi? Đúng lúc này, chính lão sư còi huýt vang lên. Bên kia, lê mê cái gì? Tìm không được đối thủ, thử ta xác định. Trương Dương lập tức thay đổi một bộ khuôn mặt tươi cười, cao giọng đáp, "Trịnh lão sư, chúng ta tổ vừa vặn thiếu một người, Vương Huyền Sinh còn không có phối đôi, để hắn gia nhập chúng ta à, chúng ta kéo kéo hắn." Trịnh lão sư sắc bén ánh mắt đảo qua Vương Huyền Sinh cùng Trương Dương, tựa hồ xem tấu cái gì, nhưng cuối cùng chỉ là không kiên nhẫn phất phất tay, "Đi, nhanh lên, đừng chậm trễ thời gian." Vương Huyền Sinh tâm đống nhiên trầm xuống. Hắn biết, phiền phức. Huấn luyện bắt đầu. Tổ khác đừng đối kháng coi như khắc chế, nhiều lấy luyện tập chống đỡ động tác làm chủ. Nhưng đến phiên Vương Huyền Sinh tổ này lúc, bầu không khí nháy mắt thay đổi vị. Trên danh nghĩa là ba người thay phiên đối chiến, nhưng mà thực tế, nhưng là Trương Dương, Lưu Khôn, Mã Hạo ba người vây quanh Vương Huyền Sinh một cái. "Ép cấp, để ta thử xem ngươi kiên nhẫn bị phu cứng bao nhiêu." Lưu Khôn dẫn đầu cười gần xông lên, một cái đấm thẳng, không có chút nào lôi cuốn đập về phía Vương Huyền Sinh ngực. Vương Huyền Sinh vô ý thức nâng lên cánh tay trái đó nữa. "Phanh!" Một cú đại lực truyền đến, chấn động đến cánh tay hắn tê dại, lảo đảo lui về sau mấy bước, cánh tay phải vết thương bị tác động, truyền đến một trận như kim châm. Trong cơ thể kia đáng thương không? 263 đơn vị năng lượng có chút ba động một chút. Kiên nhẫn bị phu độ thuần thục không. Không một năng lượng hấp thu, 0000001 đơn vị hệ thống nhắc nhở lạnh như băng hiện lên. Xách, thật đúng là có chút chịu đánh. Lưu Khôn lắc lắc tay, tựa hồ không nghĩ tới đối phương có thể đánh bác. Đến tên ta. Mã Hạo từ bên cạnh một chân đạp đến, mục tiêu là Vương Huyền Sinh eo. Vương Huyền Sinh cắn chặt răng, tập trung tinh thần. Tại đối phương lên chân nháy mắt, cơ sở động sát cái kia yếu ớt trực giác lại lần nữa có hiệu lực, để hắn trước thời hạn không phải mấy giây bắt được công kích quy tích. Hắn kiệt lực bằng người, tính toán tá lực. Dây trung điệp leo eo của hắn bên cạnh lướt qua, đau rát, nhưng tránh đi yếu hại. Kiên nhẫn bị phu độ thuần thục không. Không hai năng lượng hấp thu, 0000001 đơn vị cơ sở cách đáng độ thuần thục không. Không một hắn thoạt nhìn chật vật không chịu nổi, ngã nhào trên đất, dính đầy cho bụi. Phế vật chính là phế vật, sẽ chỉ trốn. Mã Hạo hùng hùng hổ hổ. Xung quanh huấn luyện tựa hồ chậm lại, không ít ánh mắt nhìn về phía nơi này. Trình lão sư ôm lấy tay đứng tại cách đó không xa, ánh mắt lạnh lùng nhìn về, cũng không có lập tức ngăn lại ý tứ. Tại quan niệm của hắn bên trong, loại này trình độ xung đột cũng là một loại huấn luyện. Trương Dương hoạt động cổ tay, cuối cùng đi lên trước, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem vừa vặn bỏ dậy Vương Huyền Sinh. Vương Huyền Sinh, lần trước tính ngươi vận khí tốt, lần này ta cho ngươi một cơ hội, vì xuống đến, thừa nhận ngươi là phế vật, về sau thấy ta đi vòng, ta liền bỏ qua ngươi, thế nào? Vương Huyền Sinh thở hổn hển, ngực chập trùng, cánh tay trái cùng bên eo đau đớn không thôi. Hắn ngẩng đầu, mồ hôi theo thái dương trượt xuống, nhưng trong ánh mắt lại không có Trương Dương muốn nhìn đến hoảng hốt hoặc khuất phục, chỉ có một mảnh thâm trầm bình tĩnh, thậm chí mang theo một tia trào phúng. Ngươi sẽ chỉ nói những lời nhảm nhí này sao? Vương Huyền Sinh thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào Trương Dương trong tai. Cái này bình tĩnh phản ứng triệt để chọc giận Trương Dương. Ngươi tự tìm cái chết. Hắn gầm nhẹ một tiếng, nắm đấm mãnh liệt nắm chặt, trên cánh tay mơ hồ hiện lên một tia cực kỳ nhạt đất hào quang màu vàng, đó là hắn dê cấp thiên phú nham phu phát động điểm báo. Một quyền này, lực lượng vượt xa phía trước Lưu Khôn cùng Mã Hạo công kích, thậm chí mang theo tiếng gió, hung hăng đập về phía Vương Huyền Sinh mặt. Lần này nếu là đánh thật, tuyệt không phải mặt mũi bầm dập đơn giản như vậy. Nguy hiểm. Vương Huyền Sinh toàn thân lông tơ gần như đều dựng lên. Cánh tay phải kịch liệt đau nhức không cách nào hữu hiệu đón đỡ, trốn tránh đã không bằng. Liên tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Trong đầu hắn hệ thống giao diện đột nhiên tự động bắn ra, một nhóm nhỏ xíu văn tự cấp tốc hiện lên, công kích quý tích dự phán, bên phải lại 3.7 độ, đề nghị vai trái hơi trầm xuống, bên phải cất bước tá lực. Cơ hồ là bản năng, Vương Huyền Sinh tuân theo trong nháy mắt kia trực giác. Hắn chân trái làm chủ, thân thể cực kỳ miễn cưỡng phía bên trái lắc một cái, đồng thời vai phải có chút chìm xuống. Hô, nặng nề nắm đấm lau gương mặt của hắn cùng vai phải lướt qua. Lăng lệ quyền phong cào đến hắn làn da đau nhức, nhưng cuối cùng không có hoàn toàn trúng đích. Nhưng mà, Trương Dương một kích toàn lực thất bại, thân thể bởi vì quán tính vọt tới trước, vì bảo trì cân bằng, tuổi trỏ của hắn đột nhiên hướng phía dưới rơi lở. Phanh, cái này một cái nặng nề khuỵu tay đánh, trời xui đất khiến, hung hăng đập vào Vương Huyền Sinh phía bên phải túi quần vị trí. Ách, Vương Huyền Sinh kêu lên một tiếng đau đớn, chỉ cảm thấy xương hông đau đớn một hồi, phản phất xương đều muốn vỡ ra, cả người bị đập đến hướng một bên ngã đi. Nhưng cùng lúc đó, hắn trong túi quần truyền đến một tiếng cực kỳ nhỏ, cơ hồ bị rên che giấu, răng rắc. Phản phất là một loại nào đó khô héo yếu ớt đổ vật bị cứ thế mà nện nứt ra tiếng vang. Vương Huyền Sinh té ngã trên đất, đau đớn kịch liệt để hắn nhất thời không cách nào đứng dậy. Nhưng hắn giờ phút này hoàn toàn không để ý tới đau đớn, cũng không đoái hoài tới Trương Dương cái kia bởi vì thất thủ cùng suýt nữa ngã sấp xuống mà càng thêm tức giận biểu lộ. Hắn toàn bộ tâm thần đều bị trong túi quần đột nhiên phát sinh biến hóa hấp dẫn. Liên tại cái kia âm thanh răng rắc nhẹ vang lên về sau, một cỗ xa so trước đó rõ ràng, lạnh buốt bên trong mang theo sinh vật quái dị tàn lụi cùng lắng đọng khí tức năng lượng ba động, đột nhiên từ trong túi quần thẩm thấu ra. Mặc dù vẫn như cũ yếu ớt, lại giống như là một viên đầu nhập nước đọng đá, nháy mắt kích hoạt lên trong cơ thể hắn hệ thống phản ứng. Cảnh cáo, không biết cao độ tinh khiết năng lượng nguồn gốc vỏ ngoài dạng nước, hoạt tính tăng trưởng rõ rệt. Năng lượng độ tinh khiết cực cao, ẩn chứa yếu ớt sinh mệnh tàn lụi pháp tắc cùng đại địa lắng đọng khí tức, hoạt tính hóa tăng lên trên diện rộng. Có thể thử nghiệm hấp thu, dự tính chuyển hóa hiệu suất tăng lên đến 0.1. Ẩn tăng thiên phú, vô hạn tiến hóa. Hoạt tính tăng lên 0.10003. Chuyển hóa hiệu suất từ 0.01 nháy mắt vọt lên tới 0.1, lại tăng lên gấp 10. Là cái kia đoạn cánh khô. Trương Dương vừa rồi cái kia trời đất xui khiến một cái khuỵu tay đánh, vậy mà ngoài ý muốn nện rách ra cái kia đoạn cánh khô càng hạch tâm nào đó bộ phận vỏ ngoài. Đau đớn kịch liệt vẫn tồn tại như cũ, nhưng Vương Huyền Sinh nằm dạp trên mặt đất, cho bụi dính đầy gò má của hắn, thân thể của hắn bởi vì đau đớn mà run nhẹ nhẹ, có thể đáy mắt của hắn chỗ sâu, lại đột nhiên nổ tung một đoạn khó có thể tin, gần như muốn tuôn trào ra tinh quang. Trong họa có phúc. Bất thình lình trọng kích, vậy mà giúp hắn mở ra một cái không tưởng tượng được cục diện. Mũ, còn dám trốn. Trương Dương ổn định thân hình, cảm giác phải tự mình ném đi mặt mũi. Thẹn quá hóa giận, tiến lên một bước tựa hồ còn muốn bổ sung một chân. Đủ rồi. Một tiếng giống như sấm nổ gầm thét vang lên. Trình lão sư chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở bên cạnh, một bàn tay lớn giống như kìm sắt tóm chặt lấy Trương Dương sắp đá ra mắt cá chân. Sắc mặt của hắn đen đến dọa người, ánh mắt như đao cạo qua Trương Dương cùng Lưu Khôn, Mã Hạo. Kháng đánh huấn luyện, không phải để các ngươi hạ tử thủ. Nhất là ngươi, Trương Dương, vận dụng tiên phú lực lượng công kích đồng học. Ngươi muốn bị khai trừ sao? Trương Dương bị Trình lão sư khí thế trấn nhiếp, lập tức sợ, dãy rủa lấy thả xuống chân, giải thích, Trình lão sư, ta không có khống chế tốt, mà lại là hắn trước ở miệng. Trình lão sư nghiêm nghị đánh gãy, tất cả mọi người đều có. Huấn luyện kết thúc. Trương Dương, Lưu Khôn, Mã Hạo, theo trường 20 vòng. hiện tại, lập tức, chạy không xong đừng muốn về nhà. Hắn lại liếc mắt nhìn nằm rạp trên mặt đất, tựa hồ bởi vì kịch liệt đau nhức mà nhất thời không cách nào đứng dậy Vương Huyền Sinh, cau mày, ngữ khí hơi hòa hoãn một điểm, "Vương Huyền Sinh, ngươi đi y y vụ thất kiểm tra một chút." Nói xong, liền không tiếp tục để ý, xoay người đi giám sát Trương Dương bọn họ chạy vòng. Bạn học xung quanh xì xào bàn tán, ánh mắt phức tạp nhìn xem nằm rạp trên mặt đất Vương Huyền Sinh, có đồng tình, có thương hại, cũng có cảm thấy hắn vận khí tốt lại khiêng qua một lần. Lưu Khôn cùng Mã Hạo đỡ lấy Hùng Hùng hổ hổ Trương Dương, không cam lòng hướng đi đường chạy. Vương Huyền Sinh không có lập khắc, hắn cần một chút thời gian. Hắn ghé vào băng lãnh trên mặt đất, vai phải cùng xương hông vẫn như cũ nóng bỏng đau, nhưng chỗ có những thứ này đau đớn đều bị trong túi quần cái kia tản ra, càng ngày càng rõ ràng lạnh buốt năng lượng ba động che giấu. Hắn tâm đang cuồng loạn, huyết dịch đang dâng trào. Đau đớn là thật, chật vật là thật, bị nhục nhã cũng là thật, nhưng hy vọng tựa hồ cũng là thật. Cái kia đoạn đến từ đống rác, bị hắn coi là gân gà cùng cuối cùng thủ đoạn cánh khô, vậy mà lấy dạng này một loại không tưởng tượng được phương thức, hiện ra nó càng sâu tầng giá trị. Vỏ ngoài rạn nứt, hoạt tính tăng lên gấp 10. Nếu như có thể đưa nó triệt để, một cái to gan hơn, càng mạo hiểm suy nghĩ, không bị khống chế từ đáy lòng của hắn điên cuồng kết sinh ra. Hắn chậm rãi, bất động thanh sắc dùng tay đè chặt đau đớn bên phải hông, đồng thời cũng đè xuống cái kia chính đang tỏa ra vi diệu năng lượng đối quần. Tối nay hắc thị chuyến đi, có lẽ kế hoạch cần thay đổi. Chương 46, bị ép buộc vận khí chương 46, bị ép buộc vận khí trên thao trường, Trương Dương, Lưu Khôn, Mã Hạo ba người giống như bị xua đuổi ra súc, tại Trịnh lão sư băng lãnh nhìn kỹ, bất đắc dĩ bắt đầu chạy vòng. Trong miệng không sạch sẽ mắng, ánh mắt lại giống ngâm độc dao nhỏ, lần lượt dốc thịt hướng mới vừa từ trên mặt đất khó khăn bò dậy Vương Huyền Sinh. Vương Huyền Sinh thân thể còn xuống, bên phải tay thật chặt đè xuống phía bên phải xương hông, mỗi một bước xê dịch đều dính dớp đau đớn kịch liệt, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Hắn thoạt nhìn chật vật tới cực điểm, đồng phục dính đầy cho bụi, gò má một bên còn có vừa rồi sát qua vết đỏ. Bạn học xung quanh quăng tới các loại ánh mắt, đồng tình, hờ hững, cười trên nỗi đau của người khác, nhưng không có người tiến lên dịu đỡ. Ép cấp nhãn hiệu cùng Trương Dương dâm uy, giống vô hình tường đem hắn ngăn cách ra. Hắn từng bước một, chậm rãi hướng về sân vận động cửa Hồng Y Liễu Vũ thất phương hướng chuyển đi. Cái hướng kia cần vòng qua nửa cái sân huấn luyện, vừa vặn cùng chạy vòng ba người đường đi có chỗ ra va. Trịnh lão sư nhìn xem Vương Huyền Sinh lão đảo bóng lưng, chân mày nhíu chặt hơn, tựa hồ cảm giác phải xử phạt nhẹ, nhưng cuối cùng chỉ là lạnh hừ một tiếng, lực chú ý càng nhiều đặt ở giám sát chạy vòng lên. Vương Huyền Sinh túi thấp đầu, đại bộ phận lực chú ý nhưng căn bản không tại đau đớn bên trên. Hắn tinh thần độ cao tập trung, gần như toàn bộ đắm chìm tại cùng túi quần tiếp xúc bên trong. Cái kia đoạn cánh khô, dạng nước vỏ ngoài bên dưới, cố kia lạnh buốt, yên lặng lại mang kỳ dị sinh cơ năng lượng ba động, giống như bị tỉnh lại ngủ say núi lửa, mặc dù phun trào lượng vẫn như cũ yếu ớt, nhưng chất lại phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Không biết cao độ tinh khiết năng lượng nguồn gốc, hoạt tính duy trì liên tục tăng lên bên trong, năng lượng độ tinh khiết cực cao. Ẩn chứa yếu ớt sinh mệnh tàn lụi pháp tắc cùng đại địa lắng đọng khí tức, hoạt tính hóa, có thể thử nghiệm hấp thu, trước mắt chuyển hóa hiệu suất 0.15. Ẩn tăng thiên phú, vô hạn tiến hóa. Hoạt tính tăng lên 0.10005. Chuyển hóa hiệu suất còn đang thong thả tăng lên. Thứ không, một ngày tới 0.15, mà còn tựa hồ còn xa mới tới đạt cực hạn. Mừng như điên giống như dung nham, gần như chỗ sung yếu sụp đổ lý trí của hắn, nhưng bị hắn mạnh mẽ dùng ý chí lực đè xuống, không thể biểu hiện ra ngoài, một tơ một hào cũng không thể. Hắn nhất định phải duy trì bộ này trọng thương chật vật, mặc người ước hiếp giáng dấp. Hắn thậm chí tận lực để thân thể lay động biên độ càng lớn, hô hấp càng gấp gáp hơn, lộ ra càng thêm thống khổ không chịu nổi. Nhưng mà đầu óc của hắn lại đang nhanh chóng vận chuyển, vỏ ngoài dạn nứt liền có hiệu quả như thế. Nếu như có thể lại cho nó một điểm kích thích, hoặc là tìm tới phương pháp triệt để bóc ra tầng kia ngoan cố vào ngoài. Nhưng trước mắt càng quan trọng hơn là làm sao lợi dụng cái này ngoài ý muốn niềm vui, trực tiếp hấp thu. Hiệu suất vẫn như cũ thấp kém, hạt cắt trong sa mạc, mà còn năng lượng ba động sẽ không gây nên chú ý. Hoặc là tối nay hắc thị giá trị của nó có hay không đã không giống ngày xưa. Liên tại hắn tâm niệm cấp chuyển thời điểm, chạy vòng Trương Dương ba người vừa vặn trải qua hắn phụ cận. Hừ, phế vật. Lưu Khôn hạ giọng mắng một câu, mang theo tiếng hơi thở. Mã Hạo cũng băng tới ác ý ánh mắt. Trương Dương càng là ánh mắt hung ác nham hiểm. Hiển nhiên 20 vòng xử phạt để hắn đem tất cả sổ sách đều tính toán tại Vương Huyền Sinh trên đầu. Hắn nhìn chằm chằm Vương Huyền Sinh cái tia thống khổ xê dịch bộ dạng, khóe miệng đột nhiên câu lên một tia tàn nhẫn đường cong. Hắn đối với Lưu Khôn cùng Mã Hạo liếc mắt ra hiệu, dùng miệng loại hình im lặng nói một câu, cho hắn thêm điểm liệu. Lưu Khôn cùng Mã Hạo lập tức hiểu ý lúc này, Trịnh lão sư vừa lúc bị một cái chạy tới xin chỉ thị thể dục sinh ngắn ngủi hấp dẫn lực chú ý chính là hiện tại. Trương Dương ba người bỗng nhiên gia tốc, nhìn như đang cố gắng chạy vòng, nhưng chạy nhanh lộ tuyến lại lặng yên phát sinh biến hóa, giống như ba chiếc mất khống chế xe tải. Hướng về chậm chạp xê dịch Vương Huyền Sinh bao bọc va chạm mà đi. Ôi, không có mắt ta. Lưu Khôn cùng Mã Hạo cố ý phát ra khoa trương kêu gào, hai người một trái một phải, nhìn như thu lại không được chân, bả vai nặng nề mà vọt tới Vương Huyền Sinh hai bên. Lần này nếu là đụng thực, Vương Huyền Sinh tuyệt đối sẽ bị trực tiếp đụng bay, tổn thương càng thêm tổn thương. Nguy hiểm đánh tới. Vương Huyền Sinh toàn thân thần kinh nháy mắt kéo căng. Hắn gần như muốn vô ý thức tránh né, nhưng lý trí nói cho hắn không thể. Hắn hiện tại nhân thiết là một cái phản ứng chậm chạp, bản thân bị trọng thương ép cấp phế vật. Trong khoảng điện quang hỏa thạch, hắn làm ra lựa chọn. Ngăn kháng, nhưng cũng không thể hoàn toàn ngăn kháng. Tại hai người đánh tới nháy mắt, hắn bằng vào cơ sở động sát cái kia tăng lên một ít yếu ớt trực giác, trước thời hạn không phải mấy giây phán đoán ra va chạm lực đạo cùng góc độ. Thân thể theo va chạm tình thế, giống như trong cuồng phong lá rụng hướng về phía trước bổ nhào, đồng thời phần eo cực kỳ bí ẩn lắc một cái, đem tuyệt đại bộ phận lực trùng kích hướng dẫn hướng mặt đất. Phanh, phanh, hai tiếng trầm đục. Vương Huyền Sinh cả người bị đâm đến bay về phía trước đập ra đi, rắn rắn chắc chắc ngã trên mặt đất, thậm chí chật vật lộn nửa vòng, phát ra một tiếng thống khổ kêu rên. Nhìn qua bị té rất nặng, nhưng trên thực tế, hắn lúc rơi xuống đất dùng cánh tay cùng chưa thụ thương bên trái thân thể tiếp nhận đại bộ phận xung kích, nhìn như mãnh liệt, lại tránh đi yếu hại, chỉ là trời ra cùng chấn động tăng lên vốn có đau đớn. Kiên nhẫn bị phu độ thuần thục không, 0.5 năng lượng hấp thu, 0.0003 đơn vị, đến từ hai lần va chạm lực trùng kích chuyển hóa, hệ thống nhắc nhở hiện lên. Các ngươi làm cái gì? Trình lão sư tiếng giống giận dữ giống như sấm nổ vang lên. Hắn nháy mắt liền lao đến, sắc mặt tái xanh. Hắn chỉ là hơi phân thần, cái này mấy thằng nhãi con liền dám tại hắn ngay dưới mắt tiếp tục gây sự. Trương Dương ba người lập tức dừng lại, giả bộ một mặt vô tội cùng bối rối. Trình lão sư, có lỗi với. Chúng ta chạy quá mệt mỏi, không có khống chế tốt phương hướng. Đúng vậy a, không cẩn thận đụng phải chúng ta không phải cố ý. Trình lão sư ánh mắt như lao, gắt gao nhìn chằm chằm bọn họ, lại nhìn một chút nằm dạp trên mặt đất nhất thời tựa hồ không thể động đậy Vương Huyền Sinh, ngực kịch liệt chập trùng, hiển nhiên tức giận đến không nhẹ. Hắn không có chứng cứ chứng minh bọn họ là cố ý, nhưng loại này ngoài ý muốn cũng rất trùng hợp. Không phải cố ý. Trình lão sư âm thanh lạnh đến bỏ đi, ta nhìn các ngươi là chạy quá dễ dàng. Lại thêm 10 vòng, 30 vòng. Chạy không xong tối nay liền ngủ ở trên thao trường. Trương Dương ba sắc mặt người nháy mắt sụ xuống, cũng không dám phản bác, chỉ có thể dùng càng thêm ánh mắt oán độc trừng Vương Huyền Sinh một cái, hậm hực tiếp tục chạy vòng. Vương Huyền Sinh nằm dạp trên mặt đất, ho kịch liệt đấu, cho bụi sặc vào cổ họng. Lần này ngã sắp xuống, so trước đó huấn luyện lúc càng nặng, toàn thân xương giống tan ra thành từng mảnh đồng dạng. Nhưng liên tại hắn bị đụng bay, rơi xuống đất, lan lộn quá trình bên trong, phía bên phải túi quần lại lần nữa bị kịch liệt đè ép cùng ma sát. Nhất là rơi xuống đất cái kia một cái, thân thể đập tầm ầm đánh, gần như toàn bộ tác dụng tại vị trí kia. Giang giác, dị dao lại là một tiếng cực kỳ nhỏ, cơ hồ bị chìm ngập tại bụi đất cùng tiếng ho khan bên trong tiếng vỡ vụ bang. Trong túi quần cánh khô, lại lần nữa bị trước nay chưa từng có chèn ép. Lần này, không còn là đơn nhất khe hở, mà là mặt ngoài càng nhiều than tốc hình dáng vỏ ngoài bị nghiền nát, chóc từng mảng. Ông, một cỗ rõ ràng hơn, càng dày đặc đủ năng lượng màu xanh lục ba động, giống như giải ra một loại nào đó phong ấn, đột nhiên từ trong túi quần khuyết tán ra đến. Lạnh bớt, yên lặng, lại mang một loại khó nói lên lời, phản phất đến từ sâu trong lòng đất bàng bạc sinh cơ cùng tàn lụi đan vào ý cảnh. Cảnh cáo, không biết cao độ tinh khiết năng lượng nguồn gốc vỏ ngoài diện tích lớn chóc từng mảng, hoạt tính kịch liệt tăng lên. Năng lượng độ tinh khiết cực cao, ẩn chứa yếu đất sinh mệnh tàn lụi pháp tắc cùng đại địa lắng đọng khí tức, cao hoạt tính hóa, có thể thử nghiệm hấp thu, dự tính chuyển hóa hiệu suất tăng lên đến 1:5. Ẩn tàng thiên phú, vô hạn tiến hóa, hoạt tính tăng lên 0.1001, chuyển hóa hiệu suất từ 0.15 tiêu vọt đến 1:5, tăng lên dòng dã gấp 10. Vô hạn tiến hóa thiên phú hoạt tính tăng lên biên độ cũng đông nhiên nhảy một đoạn nhỏ. Vương Huyền Sinh nằm dạp trên mặt đất, thân thể bởi vì là chân thực đau đớn mà run rẩy, nhưng trái tim lại cuồng loạn đến cơ hồ muốn xông ra lồng ngực. May mắn, vẫn là không may. Cái này liên tiếp ngoài ý muốn, cái này bị ép tiếp nhận va chạm cùng nhục nhã, vậy mà trời xui đất khiến, từng bước một đem hắn đưa vào tuyệt lộ, nhưng lại tại trong tuyệt cảnh, thay hắn cậy mở cái kia quạt thông hướng bảo khố cửa lớn. 1 năm chuyển hóa hiệu suất, mặc dù vẫn như cũ không cao, nhưng đã là từ hoàn toàn không cách nào lợi dụng đến nhìn thấy có thể thực hành hy vọng. Cái này đoạn cảnh khô giá trị đã phát sinh bay vọt về chất. Trình lão sư đi lên trước, ngồi xổm người xuống, thu âm thanh hỏi, "Tiểu tử, thế nào? Còn có thể động sao?" Ngữ khí của hắn mặc dù vẫn như cũ cứng rắn, nhưng mang theo một tia không dễ dàng phát giác lo lắng. Dù sao cũng là tại hắn trên lớp ra sự tình. Vương Huyền Sinh khó khăn ngẩng đầu, trên mặt dính đầy cho bụi cùng mồ hôi, trong ánh mắt tràn đầy thống khổ cùng một tia nghĩ mà sợ âm thanh khàn khàn, "Còn tạm được. Lão sư, ta không có việc gì, chính là ngã có chút nặng. Ta có thể tự mình đi y y vụ thất, hắn nhất định phải lập tức rời đi nơi này. Hắn cần tìm một chỗ yên tĩnh, cẩn thận kiểm tra cảnh khô biến hóa." Trong túi quần cái kia càng ngày càng rõ ràng năng lượng ba động, để hắn hai hùng kiếp vía, vạn nhất bị cảm giác nhạy cảm người phát hiện. Trình lão sư xét lại hắn mấy giây, tựa hồ xác nhận hắn xác thực không có nghiêm trọng đến không thể động, liền gật đầu, có thể tự mình đi là được. Trở về thật tốt kiểm tra, lần sau vẫn luyện lượng sức mà đi. Hắn dừng một chút, lại bổ sung một câu, có ý riêng, có một số việc, tránh không khỏi liền đi đối mặt, chỉ riêng ăn đòn vô dụng. Vương Huyền Sinh sửng sốt một chút, lập tức thấp giọng nói, cảm ơn tạ lão sư. Hắn dậy rồi lấy, dùng thoạt nhìn vô cùng chật vật động tác, lại lần nữa từ dưới đất bò dậy, càng thêm tập tễnh, từng bước hướng về y y vụ thất phương hướng chuyển đi. Sau lưng là Trương Dương ba người ánh mắt oán độc cùng Trịnh lão sư nghiêm khắc giám sát. Trước người là thông hướng y y vụ thất yên tĩnh đường nhỏ. Tay phải của hắn từ đầu đến cuối xít sao đè xuống phía bên phải túi quần, phản phất nơi đó chứa vô cùng bảo vật chân quý, lại phản phất đè xuống một cái sắp nổ tung bom. Ngón tay ngăn cách vải bóc, có thể cảm giác được một cách rõ ràng cái kia đoạn cảnh khô hình thái tựa hồ phát sinh biến hóa. Nguyên bản thô ráp khó giải quyết bên ngoài, tựa hồ thay đổi đến thoáng bóng loáng một chút. Thậm chí có thể mơ hồ cảm giác được một loại ôn nhuận, giống như là ngọc thạch cảm nhận. Đau đớn kịch liệt vẫn như cũ trải rộng toàn thân, nhưng hắn nội tâm phong bạo xa so với cái này mãnh liệt hơn. Chuyển hóa hiệu suất 1:5. Cái này đoạn cảnh khô, còn là đơn thuần cảnh khô sao? Nó nội bộ đến cùng biến thành bộ dáng gì? Tối nay hắc thị, kế hoạch nhất định phải hoàn toàn thay đổi. Hắn từng bước một chuyển vào thông hướng y liễu vụ thất rừng rậm tiểu đạo, tả hữu không người. Hắn rốt cuộc kìm nén không được, run nhẹ nhẹ ngón tay, cẩn thận từng ly từng tí thăm dò vào túi quần. Đầu ngón tay chạm đến, không còn là thô ráp than cốc cảm giác, mà là một loại kỳ dị, ôn nhuận, phản phất trải qua tuế nguyệt mài giũa bằng gỗ xúc cảm, thậm chí mang theo một tia yếu ớt, như là nhịp tim năng lượng nhịp đập. Hô hấp của hắn đột nhiên đình trệ. Đây cũng không phải là bình thường cánh khô. Nó đến cùng là cái gì? Liên tại đầu ngón tay của hắn tính toán cẩn thận hơn cảm thụ lúc, hưu, một đạo cực kỳ nhỏ, gần như không thể nhận ra cảm giác màu xanh nâu sợi tơ, giống như ông có sinh mệnh xúc tu, vậy mà chủ động từ cảnh khô dạn nước chỗ lộ ra, nhẹ nhàng cuốn lên đầu ngón tay của hắn. Một cỗ lạnh bớt, mang theo khổng lồ tin tức dòng năng lượng, giống như tia nước nhỏ, liền muốn theo đầu ngón tay tràn vào thân thể của hắn. Vương Huyền Sinh bỗng nhiên rút về ngón tay, sắc mặt nháy mắt trắng bệnh. Nó là sống. Chương 47, lão sư can thiệp cùng hiểu lầm. Chương 47, lão sư can thiệp cùng hiểu lầm. Vương Huyền Sinh cơ hồ là như giật điện rút tay về chỉ, tim đập loạn đến gần như muốn nổ tung. Sau lưng nháy mắt bị mồ hôi lạnh thấm đẫm. Đó là cái gì? Sống. Một loại khó nói lên lời hồi hộp cảm giác theo đầu ngón tay lưu lại lạnh buốt xúc cảm lan tràn đến toàn thân, để hắn tê cả da đầu. Hắn mãnh liệt mà cúi đầu, gắt gao nhìn chằm chằm chính mình cuối quần. Vài vóc phía dưới, cái kia bụi năng lượng màu xanh lục ba động tựa hồ bởi vì hắn vừa rồi đụng vào mà thay đổi đến càng thêm sinh động một tia, giống như ngủ say cự thú có chút mở mắt ra màn. Không thể lại ở chỗ này, tuyệt đối không thể. Hắn cưỡng chế gần như muốn tràn ra yết hầu kinh hô, cũng không nói hoài tới xương hông cùng toàn thân tan ra thành từng mảnh đau đớn, cắn chặt răng, dùng hết toàn bộ ý chí lực chống đỡ lấy thân thể, cơ hồ là kéo lấy chân phải, lấy một loại so trước đó càng thêm thê thảm nhưng kỳ thực tăng nhanh một chút bộ pháp, lảo đảo xông về phía trước ý địa vũ thất. Hắn hiện tại chỉ có một ý nghĩ, tìm một cái phong bế, không người không gian. Lập tức. Phanh. Hắn cơ hồ là phá tan ý địa vũ thất cái kia quạt quét trắng sơn cửa gỗ, động tĩnh khổng lồ đem bên trong ngay tại chỉnh lý dược phẩm giáo ý Trương A Di giật nảy mình. Ôi, làm sao vậy đây là? Trương A Di xoay người, nhìn thấy mồ hôi nhễ nhại, sắc mặt trắng bệch, toàn thân cho bụi còn mang theo chảy ra Vương Huyền Sinh, đội vàng thả xuống trong tay đồ vật tiến lên đón, nhanh ngồi xuống. Làm sao làm thành dạng này? Cùng ngươi đánh nhau. Vương Huyền Sinh kịch liệt thở hổn hển, một nửa là đau, một nửa là dọa. Hắn lắc đầu, âm thanh khàn khàn đến kịch liệt, không có. Huấn luyện quá. Không cẩn thận ngã mấy lần hắn cẩn thận từng ly từng tí nghiêng người, tận lực không cho phía bên phải túi quần tiếp xúc bất kỳ vật gì, cứng đờ ngồi đang kiểm tra giường bên dưới. Trương A Di là cái kinh nghiệm phong phú giả giáo y, xem xét hắn cái này dáng dấp, trong lòng liền đoán được 7-8 phần. Lớp giáp tỉnh khối 12 hải tử, huấn luyện khóa bên trên có chút va chạm quá bình thường, nhưng tổn thương thành như vậy cũng không thấy nhiều. Ngã có thể ngã thành dạng này, ta xem một chút tổn thương chỗ nào rồi. Nàng thuần thục đeo lên găng tay, bắt đầu kiểm tra Vương Huyền Sinh gò má cùng trên cánh tay chảy ra, đều là bị thương ngoài da, làm sạch vết thương khử trùng một cái liền tốt. Còn có địa phương khác đau không? Bên phải xương hông, còn có bả vai, va vào một phát. Vương Huyền Sinh thấp giọng nói, tâm thần lại hoàn toàn không tại trên thương thế. Hắn toàn bộ cảm giác đều tập trung ở trong túi quần, vật kia tựa hồ lại an yên lặng xuống, nhưng loại kia bị nhìn chăm chú cảm giác quỷ dị cảm giác như có như không. Nhất định phải nhanh thoát khỏi giáo y y, một mình xử lý cái này biến cố. Trương A Di ra hiệu hắn nằm xuống, kiểm tra một chút hắn xương hông. Ngăn cách y phục nén, Vương Huyền Sinh nhịn không được ngược lại hút vài hơi khí lạnh. Xách, có chút máu ứ động xương đấy, xương sẽ không có chuyện gì, nhưng làm tổn thương không nhẹ. Ta cho ngươi lấy chút lưu thông máu hóa dồn nén phun xương, hai ngày này nhiều trường lạnh, ít kịch liệt hoạt động. Trương A Di nói xong, xoay người đi tủ thuốc lấy thuốc. Liên tại nàng xoay người nháy mắt, Vương Huyền Sinh cấp tốc mà ẩn nấp đem tay phải lại lần nữa thăm dò vào túi quần. Đầu ngón tay chạm đến, vẫn như cũng là cái kia ôn nhuận như ngọc, mang theo yếu ớt nhịp đập cảm nhận. Cái kia quỷ dị màu xanh nâu sợi tơ tựa hồ rụt về lại, không có lần nữa chủ động quấn lên đến. Hắn thoáng nhẹ nhàng thở ra, nhưng kinh hãi trong lòng không chút nào giảm. Trương A Di cầm phun xương cùng đông máy thai trở về, y phục vung lên đến điểm, ta cho ngươi phun thuốc. Vương Huyền Sinh thân thể cứng đờ, vung lên y phục. Vạn nhất cái tia năng lượng ba động tiết lộ ra ngoài. A Di, ta tự mình tới liền được hắn tính toán dây rùa. Chính ngươi thấy thế nào được đến vị trí? Đừng nhăn nhăn nhò nhó, nhanh lên. Trương A Di ngữ khí không thể nghi ngờ. Vương Huyền Sinh tâm niệm thay đổi thật nhanh, biết từ chối nữa ngược lại càng chọc hoài nghi. Hắn chỉ có thể chậm rãi đem đồng phục áo khoác cùng bên trong tờ sợt và áo thoáng vung lên, lộ ra phía bên phải xương hông phía trên mảng lớn màu xanh tím vết tứ động, đồng thời toàn bộ thân thể cực kỳ mất tự nhiên hướng về bên trái nghiêng, tận khả năng dùng vung lên y phục và áo cùng thân thể che kín phía bên phải túi quần khu vực. Hy vọng giáo y cảm giác đồng thời không nhạy cảm. Trương A Di lực chú ý quả nhiên bị cái kia mảnh nhìn thấy mà giật mình máu ứ động hấp dẫn. Ai ôi, đâm đến như thế hung ác. Các ngươi cái này huấn luyện khóa thật sự là. Nàng một bên nói rông dài, một bên thuần thục phun lên băng lãnh phun xương, sau đó dùng bàn tay nhẹ nhàng nhào nặn theo trợ giúp hấp thu. Dược dịch mang tới lạnh buốt cảm giác tạm thời che giấu cảm giác khác. Vương Huyền Sinh căng thẳng thần kinh, trong bóng tối cầu nguyện. May mắn, Trương A Di tựa hồ chỉ là một người bình thường, hoặc là thiên phú cũng không phải là cảm giác loại. Nàng toàn bộ hành trình không có bất kỳ cái gì phản ứng dị thường, chỉ là chuyên chú vào trên tay công tác. Xử lý xong xương hông tổn thương, nàng lại kiểm tra một chút Vương Huyền Sinh bả vai, đồng dạng phun ra thuốc. Tốt. Hai ngày này chú ý nghỉ ngơi. Nếu là còn vô cùng đau đớn hoặc là chóng đầu buồn nôn, nhớ tới đi bệnh viện đập cái phim. Trương A Di lấy xuống găng tay, bắt đầu viết bệnh án ghi chép. Ngươi là cái nào ban? Tên gọi là gì? Lớp 12, 7, ban, Vương Huyền Sinh. Hắn thấp giọng trả lời, trong lòng chỉ nghĩ đến nhanh lên rời đi. Vương Huyền Sinh Trương A Di dưới ngòi bút dừng một chút, ngẩng đầu nhìn hắn một cái, trong ánh mắt nhiều một tia hiểu rõ cùng nhàn nhạt đồng tình, ép cấp tiên phú sự tình, hiển nhiên liền ý liễu vụ thất đều chuyển khắp. "Đi, về đi học à, hoặc là về nhà nghỉ ngơi cũng được, ta cho ngươi mở cái giấy xin phép nghỉ." "Không cần A Di, ta có thể kiên trì." Vương Huyền Sinh lập tức cự tuyệt. "Về nhà." Trong nhà càng không tiện xử lý cái này đoạn quỷ dị cánh khô. Hắn cần chính là một người một mình. Hắn chậm rãi từ kiểm tra trên giường chuyển xuống, động tác vẫn như cũ lộ ra rất khó khăn thống khổ, cẩn thận không cho phía bên phải túi quần phát sinh bất luận cái gì cạo cọ. "Cảm ơn A Di." Hắn thấp giọng nói cảm ơn, sau đó một bước một chuyển đi hướng cửa ra vào. Liên tại tay của hắn nắm cái tay nắm cửa nháy mắt, ý liền vụ thất cửa bị người từ bên ngoài đẩy ra. Trịnh lão sư cái kia cao lớn thẳng tắp, mang theo một thân sơ sát tiêu điều khí tức thân ảnh, ngăn tại cửa ra vào. Sắc mặt của hắn vẫn như cũ khó coi, ánh mắt sắc bén như diều hâu, trực tiếp khóa chặt tại Vương Huyền Sinh trên thân. Vương Huyền Sinh tâm đống nhiên nâng lên cổ họng, vô ý thức khép lại hai chân, che kín phía bên phải túi quần. Trịnh lão sư là xuất ngũ lao binh, kinh nghiệm thực chiến phong phú, cảm giác của hắn tuyệt đối vượt xa giáo ý ý. Hắn có thể phát giác được sao? Xử lý tốt. Trịnh lão sư âm thanh âm u, mang theo một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm, hỏi chính là Trương A Di, ánh mắt lại nhìn xem Vương Huyền Sinh. "Ân, đều là vết thương da thịt cùng máu ứ động, không có tổn thương đến xương, chính là đến đau mấy ngày." Trương A Di hồi đáp. Trịnh lão sư nhẹ gật đầu, cất bước đi đến, y lý vụ thất không gian tựa hồ cũng bởi vì hắn tiến vào mà thay đổi đến chật chội. Hắn đi đến Vương Huyền Sinh trước mặt, nhìn từ trên xuống dưới hắn, ánh mắt kia phảng phất có thể xuyên thấu quần áo, thấy rõ hắn mỗi một khối bắp thịt khẩn trương trình độ. Vương Huyền Sinh ngừng thở, bắp thịt toàn thân vô ý thức kéo căng, tay phải có chút nắm tay. Kiên nhẫn bị phu năng lượng bản năng tại thể nội có chút lưu chuyển, tính toán cung cấp một tia bé nhỏ không đáng kể phòng hộ. Năng lượng hấp thu, 0000001 đơn vị hệ thống nhắc nhở bị thần xui khiến nhảy ra ngoài. Liên tại Vương Huyền Sinh cho rằng Trịnh lão sư phát hiện manh mối gì, khẩn trương đến gần như muốn ngạt thở lúc, Trịnh lão sư lại bỗng nhiên mở miệng, ngữ khí mang theo một loại chắc chắn hiểu lầm, vừa rồi cái kia mấy lần va chạm, không phải ngoài ý muốn, đúng hay không? Vương Huyền Sinh sững sờ. Trịnh lão sư phối hợp nói ra, trong đôi mắt mang theo một loại thường thấy loại này sự tình lạnh lẽo, Trương Dương tiểu tử kia, có thù tất báo, ỷ có điểm thiên phú và gia thế, vô pháp vô thiên. Hắn là vì lần trước Lưu Khôn bắt chẹn sự tình, cố ý tìm ngươi phiền phức, đúng không? Vương Huyền Sinh há to miệng, nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Trịnh lão sư phỏng đoán hợp tình hợp lý, hoàn toàn phù hợp biểu tượng, nhưng cái này hiểu lầm lại xảo diệu che giấu trong túi quần chân chính bí mật. Trịnh lão sư nhìn hắn trầm mặc, tưởng rằng chấp nhận, càng là xác nhận phán đoán của mình. Hắn lạnh hừ một tiếng, "Hừ, gia đình bạo ngược đồ vật. Thật đến hoang dã, cái thứ nhất chết chính là loại này ngu xuẩn." Hắn dừng một chút, ánh mắt rơi vào Vương Huyền Sinh vẫn như cũ có chút tái nhợt trên mặt cùng cái kia cố nén đau đớn tư thái bên trên, ngựa khí thoáng hòa hoãn một tia, nhưng vẫn như cũ cứng rắn, "Bất quá, tiểu tử ngươi, ngược lại là so ta tưởng tượng có thể khiêng. Vừa rồi cái kia mấy lần va chạm, cường độ không nhẹ. Nhất là Trương Dương cuối cùng cái kia một cái mang theo nham phu va chạm, mặc dù ngươi né tránh chính diện, nhưng được đưa tới lực đạo, bình thường ép cấp tối thiểu đến gãy mấy cái xương hoặc là nghiêm trọng nào chấn động." Trịnh lão sư ánh mắt mang theo một tia không dễ dàng phát giác dò xét, "Ngươi chỉ là điểm vết thương da thịt cùng máu ứ động. Ngươi cái này ép cấp kiên nhẫn bị phu xem ra cũng không phải hoàn toàn vô dụng." Vương Huyền Sinh trong lòng hơi động, lập tức thuận thế gục đầu xuống, dùng càng thanh âm khàn khàn trả lời, "Có thể. Có thể chính là tương đối chịu đánh a, hắn đem tất cả quy tội cái kia mọi người đều biết, cấp thấp nhất phòng ngự thiên phú." Trịnh lão sư từ chối cho ý kiến ân một tiếng, tựa hồ tiếp thu hắn lời giải thích này. Dù sao, trừ thiên phú, cũng rất khó giải thích một cái ép cấp học sinh là sao như thế kháng đánh. Chịu đánh là chuyện tốt. Tại hoang dã, có đôi khi có thể nhiều khiên một giây, liền có thể nhiều một phần sống sót cơ hội. Trịnh lão sư giống như là khuyên bảo, lại giống là lẩm bẩm. Hắn lời nói xoay chuyển, mang theo một tia cảnh cáo ý vị, "Chuyện ngày hôm nay, ta sẽ đi lại. Trương Dương bọn họ, ta sẽ nhìn chằm chằm." Thế nhưng, ánh mắt của hắn sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Vương Huyền Sinh, "Đừng hy vọng mỗi lần đều sẽ có người cho ngươi giải vây, hoặc là đối phương đều sẽ thất thủ. Kẻ yếu có kẻ yếu sinh tồn phương thức, hoặc là triệt để né tránh, hoặc là liên đệ chính mình nhanh lên mạnh lên. Chỉ riêng ăn đòn không hoàn thủ, sớm muộn sẽ bị người đánh chết, hiểu chưa?" Lời nói này, băng lãnh mà hiện thực, xé ra ôn nhu ngụy trang, lại mang theo một loại khác loại lo lắng. Vương Huyền Sinh trầm mặc chỉ chốc lát, nhẹ gật đầu, "Minh bạch, cảm ơn Tạ lão sư." "Ân." Trịnh lão sư tựa hồ hài lòng thái độ hắn, phất phất tay, "Về đi học à, hoặc là về nhà nghỉ ngơi. Chính mình tự chọn." Nói xong, hắn không nhìn nữa Vương Huyền Sinh, ngược lại hướng Trương A Di hỏi thăm vài câu liên quan tới những học sinh khác huấn luyện thương thế thông thường vấn đề. Vương Huyền Sinh như được đại xá, tranh thủ thời gian cúi đầu, cẩn thận từng ly từng tí chuyển ra y y vụ thất, nhẹ nhàng gài cửa lại. Ngăn cách thanh âm bên trong, hắn tựa vào y y vụ thất bên ngoài lạnh buốt trên vách tường, thật dài, im lặng ô thở một hơi. Mồ hôi lạnh cái này mới hoàn toàn thẩm thấu đồ lót của hắn. Nguy hiểm thật. Trịnh lão sư can thiệp cùng hiểu lầm, trời xui đất khiến vì hắn đánh hoàn mỹ điểm hộ, thậm chí thay hắn hợp lý hóa kháng đánh biểu hiện. Không có người phát giác được cái kia đoạn cảnh khô dị thường. Thế nhưng, hắn cúi đầu, nhìn xem chính mình vẫn như cũ run nhẹ nhẹ tay phải. Đầu ngón tay cái kia lạnh buốt quỷ dị xúc cảm, cùng cái kia phản phất có sinh mệnh năng lượng nhịp đập, tuyệt không phải ảo giác. Nó đến cùng là cái gì? Vì sao lại đối ta đụng vào sinh ra phản ứng? Cái kia tính toán tràn vào ta năng lượng trong cơ thể chạy, lại là cái gì? Vô số nghi vấn cùng to lớn bất an bao phủ hắn. Nguyên bản kế hoạch dùng cho đổi lấy tài nguyên vật phẩm tựa hồ biến thành một cái hoàn toàn không biết, có thể cực kỳ nguy hiểm bí ẩn. Hắn lại lần nữa đem ngón tay chậm rãi thăm dò vào túi quần, lần này cực kỳ cẩn thận, giống như đụng vào một cái lúc nào cũng có thể nổ tung bom. Đầu ngón tay chuyển đến, vẫn như cũng là cái kia ôn nhuận như ngọc, mang theo yếu ớt tim đập rung động cảm nhận. Không có sợi tơ lại lần nữa đưa ra. Hắn nếm thử, tập trung tinh thần, cẩn thận từng ly từng tí hướng dẫn trong cơ thể cái kia không. 263 đơn vị hệ thống năng lượng, phân ra một tia, cực kỳ chậm rãi, thăm dò tính tới gần cái kia cánh khô. Liên tại cái kia tia hệ thống năng lượng sắp tiếp xúc đến cánh khô mặt ngoài nháy mắt, cánh khô nội bộ cái kia bụi năng lượng màu xanh lục run lên bần bật. Cũng không phải là công kích, cũng không phải hấp thu, mà là truyền đến một loại cực kỳ yếu ớt, lại vô cùng rõ ràng, khát vọng. Cùng lúc đó, trong đầu hắn hệ thống giao diện kịch liệt lóe lên, nảy ra trước nay chưa từng có nhắc nhở, kiểm tra đo lường đến đồng nguyên cao đẳng năng lượng phản ứng, tốc độ không hoàn chỉnh, trạng thái ngủ say. Trạng thái, sơ bộ tỉnh lại, 17, thỉnh cầu thành lập sơ bộ kết nối. Là, không. Vương Huyền Sinh con ngươi đột nhiên co vào. Đồng nguyên, cao đẳng năng lượng, sơ bộ kết nối. Cái này đoạn đến từ đống rác cánh khô, đến cùng là lai lịch gì? Chương 48, tỷ tỷ lo lắng cùng hỏi thăm. Chương 48, tỷ tỷ lo lắng cùng hỏi thăm. Lúc chạm vào tối, trời chiều cho sân trường dắt lên một tầng ấm màu vàng tà dương, lại đuổi không tiêu tan Vương Huyền Sinh trong lòng băng lãnh cùng hỗn loạn. Hắn cơ hồ là chuyển trở về nhà, mỗi một bước đều cẩn thận, tay phải từ đầu đến cuối cắm ở trong túi quần, nắm thật chặt cái kia đoạn thay đổi đến ôn nhuận mà quỷ dị cánh khô. Đầu ngón tay truyền đến yếu ớt nhịp đập cùng cô kia lạnh buốt khát vọng cảm giác, giống như giỏi trong xương, không ngừng nhắc nhở lấy hắn, cái nào đó vượt qua hắn phạm vi hiểu biết đồ vật, chính dấu ở trong túi tiền của hắn. Đồng nguyên cao đẳng năng lượng, cực độ không hoàn chỉnh, trạng thái ngủ say, sơ bộ tỉnh lại. Hệ thống cái kia thình lình nhắc nhở, giống như là một đạo sấm sét ở trong đầu hắn không ngừng vang vọng. Cái này nhìn như không đáng chú ý cánh khô, lai lịch tuyệt đối không thể coi thường. Nó thậm chí khả năng cùng chính mình tiên phú vô hạn tiến hóa hoặc là nói cùng cái kia thần bí hệ thống có một loại nào đó không biết liên hệ. Thành lập kết nối. Cái này tuyển chọn tràn đầy khó mà dự đoán nguy hiểm. Vạn nhất kết nối sau đó phát sinh không thể không biến hóa đâu. Vạn nhất cái này cánh khô là cái gì tà ác đồ vật vật dẫn đâu. Nhưng một phương diện khác, một loại nguồn gốc từ bản năng chỗ sâu hiếu kỳ cùng khát vọng, lại đang điên cuồng dụ hoặc lấy hắn. Đây có lẽ là để lộ tự thân tiên phú bí mật, thậm chí thần tốc mạnh lên mấu chốt thời cơ. Lý trí cùng xúc động ở trong đầu hắn kịch liệt giao phòng, để hắn tâm thần có chút không tập trung. Đẩy ra ra môn, quen thuộc cơm mùi tức ăn thơm bay tới, lại không cách nào để thần kinh căng thẳng của hắn lỏng lẻo mảy may. Huyền Sinh trở về. Hôm nay làm sao muộn như vậy? Mẫu thân buộc lên tạp dề từ phòng bếp thò đầu ra, nhìn thấy nhi tử có chút sắc mặt tái nhợt cùng trên thân rõ ràng đổi qua sạch sẽ đồng phục, lông mày có chút nhíu lên, sắc mặt làm sao kém như vậy? Có phải là lại không thoải mái? Không có việc gì, mu, chính là huấn luyện khóa hơi mệt. Vương Huyền Sinh miễn cưỡng gạt ra một cái nụ cười, vô ý thức nghiêng thân, ngăn lại phía bên phải túi quần, bước nhanh muốn hướng gian phòng của mình đi, ta trước về nhà thả cặp sách. Các loại phụ thân ngồi tại trên ghế sofa xem báo chí, đẩy một cái tính lão, ánh mắt bén nhạy đảo qua hắn có chút cứng ngắc tư thế đi, chân làm sao vậy? Vương Huyền Sinh căng thẳng trong lòng. Không có gì, chính là không cẩn thận dập đầu một cái, giáo ý nhìn qua, nói không có việc gì. Hắn tận lực để ngữ khí lộ ra nhẹ nhõm. Phụ mẫu liếc nhau một cái, trong mắt đều hiện lên một tia không dễ dàng phát giác sầu lo. Bọn họ biết nhi tử ở trường học bởi vì ép cấp thiên phú thời gian không dễ qua, nhưng hài tử hiểu chuyện, từ trước đến nay tốt khoe xấu che. Loại này trầm mặc quan tâm, ngược lại để bọn họ càng thêm đau lòng. Nhanh đi rửa tay một cái, chuẩn bị ăn cơm. Tỷ ngươi vừa rồi điện thoại tới, nói tập huấn mới vừa kết thúc, một hồi liền đánh video trở về. Mẫu thân ôn nhu nói, không có tiếp tục truy vấn. Tỷ tỷ. Vương Huyền Sinh trong lòng lại là run lên. Lấy tỷ tỷ nhạy cảm cùng đối hắn hiểu rõ, video trò chuyện lúc, hắn rất khó hoàn toàn che giấu đi hôm nay dị thường cùng. Trong túi quần cái này khoai lang bỏng tay. Hắn lên tiếng, cơ hồ là cũng như chạy trốn chui trở về gian phòng của mình. Trở tay khóa cửa lại, hắn tựa vào trên ván cửa, thở ra một hơi thật dài. Ngay lập tức đem trong túi quần cành khô cẩn thận từng ly từng tí lấy ra. Tại nhà mình gian phòng tia sáng dịu dịu bên dưới, cái này đoạn cành khô dáng dấp quả nhiên phát sinh rõ rệt biến hóa. Nguyên bản cháy đen tô giáp, che kín sâu vết rách vỏ ngoài, giờ phút này diện tích lớn chóc từng mảng, lộ ra nội bộ ước chừng 1/3 bản thể, đó là một loại thâm thúy, gần như màu xanh sẫm màu sắc, tính chất ôn nhuận như ngọc, xúc tu lạnh buốt, nhưng lại mơ hồ lộ ra một cố khó nói lên lời sinh cơ. Mặt ngoài có thiên nhiên tạo thành, cực kỳ phức tạp huyền ảo nhỏ bé đường vân, những văn lộ kia tựa hồ tại cực kỳ chậm rãi hô hấp lấy, phun ra nuốt vào không khí bên trong nhỏ bé không thể nhận ra năng lượng, tỏa ra cái kia đặc biệt màu xanh nâu bừng sáng. Nó không tại giống một cái cành khô, ngược lại càng giống là một kiện cổ lão mà thần bí tác phẩm nghệ thuật bài phiến. Cố kia khát vọng tâm tình chợt trợn, chính là từ cái này lộ ra bộ phận hạch tâm truyền ra ngoài, mục tiêu minh xác chỉ hướng trong cơ thể hắn hệ thống năng lượng. Không biết cao độ tinh khiết năng lượng nguồn gốc, hoạt tính ổn định, trạng thái sơ bộ tỉnh lại, 17, thỉnh cầu thành lập sơ bộ kết nối. Là, không. Nhắc nhở vẫn còn tại lập lòe. Vương Huyền Sinh cố nén lập tức thử nghiệm xúc động, đưa nó cẩn thận từng ly từng tí dùng vải mềm gói kỹ, nhét vào bàn đọc sách ngăn kéo chỗ sâu nhất, cùng sử dụng vài cuốn sách ngăn chặn. Trước ổn định tỉ tỉ lại nói, hắn mới vừa làm xong tất cả những thứ này, thả ở trên bàn sách điện thoại liền màn hình sáng rõ, thanh thúy video trò chuyện tiếng chuông đột nhiên vang lên, trên màn hình nhảy lên tỉ tỉ hai chữ. Vương Huyền Sinh hít sâu một hơi, dùng sức vuốt vuốt mặt, tính toán để biểu lộ thoạt nhìn tự nhiên chút, sau đó mới tiếp thông video. Tỉ. Hắn đối với màn hình lộ ra một cái theo thói quen, hơi xấu hổ nụ cười. Màn hình đầu kia, Vương Thanh Nguyệt tựa hồ mới vừa tắm xong, tóc còn ướt tùy ý xóa, mặc đơn giản huấn luyện phục, bối cảnh là căn cứ huấn luyện tinh anh ký túc xá. Nàng tấm kia long lanh động lòng người mang trên mặt một tia vẻ bại, nhưng nhìn thấy đệ đệ nháy mắt, con mắt lập tức phát sáng lên, nụ cười nở rộ. Huyền Sinh, ăn cơm sao? Ba mẹ đâu? Nàng tốc độ nói nhẹ nhàng, lộ ra lo lắng. Còn không có, đang chuẩn bị ăn. Ba mụ ở bên ngoài. Vương Huyền Sinh tận lực để ngữ khí như thường, tỷ, tập huấn thế nào? Có mệt hay không? Con tốt, cường độ là hơi bị lớn, nhưng thu hoạch rất lớn. Vương Thanh Nguyệt cười cười, lập tức ánh mắt bén nhạy dừng lại tại Vương Huyền Sinh trên mặt, lông mày có chút nhíu lên, ngươi sắc mặt làm sao có chút trắng? Có phải là lại thức đêm xem sách? Cùng ngươi nói bao nhiêu lần không có, thật không có. Vương Huyền Sinh vội vàng phủ nhận, trong lòng thầm nghĩ tỷ tỷ sức quan sát quả nhiên đáng sợ, có thể chỉ là có chút đói bụng không? Vương Thanh Nguyệt nửa tin nửa ngờ, lại nhìn kỹ một chút hắn, đột nhiên hỏi, hôm nay ở trường học thế nào? Không có việc gì à? Tới. Vương Huyền Sinh trong lòng siết chặt, trên mặt lại rất bình tĩnh, rất tốt ta, có thể có chuyện gì? Bên trên văn hóa khóa, còn có Trịnh lão sư khóa học nhận thức hoang dã, thật có ý tứ. Hắn tính toán nói sang chuyện khác, tỷ, Trịnh lão sư nói tháng sau có thể tổ chức vòng ngoài tường thành thực tiễn, ngươi nói Huyền Sinh Vương Thanh Nguyệt đánh gây hắn, nụ cười của nàng bất phóng túng đi một chút, ánh mắt thay đổi đến nghiêm túc mà sắc bén, phảng phất có thể xuyên thấu màn hình, ngươi đừng gạt ta. Ta mới vừa nghe ta ở trường học một cái bằng hữu nói, buổi chiều huấn luyện thân thể khóa, Trương Dương bọn họ lại tìm ngươi phiền phức. Ngươi còn thụ thương? Đi y y vụ thất. Vương Huyền Sinh trong lòng hơi hồi hộp một chút. Quả nhiên vẫn là biết. Quả nhiên không có tường nào gió không lọt qua được. Hán đại nao cấp tốc vận chuyển, biết hoàn toàn phủ nhận sẽ chỉ làm tỷ tỷ lo lắng hơn càng hoài nghi. Hắn lập tức lộ ra một tia bất đắc dĩ cùng hề bại biểu lộ, nửa thật nửa giả nói, a, ngươi nói cái kia a là có chút ít xung đột, bất quá thật không có sự tình, chính là huấn luyện thời điểm không cẩn thận đụng mấy lần, Trương Dương bọn họ bị Trịnh lão sư phạt chạy 30 vòng đâu. Hắn tận lực làm nhạt xử lý, đem trọng điểm đặt ở đã xử phạt cùng chính mình không có việc gì bên trên. Đụng mấy lần. Vương Thanh Nguyệt âm điệu đề cao một điểm, trong ánh mắt đã mang lên nộ khí, ta làm sao nghe nói là bọn họ cố ý vây chặt ngươi, còn vận dụng thiên phú lực lượng. Tổn thương tới chỗ nào? Có nghiêm trọng không? Cho ta xem một chút. Ngữ khí của nàng dồn dập lên, mang theo không thể nghi ngờ lo lắng. Thật không có việc gì, tỷ. Vương Huyền Sinh vội vàng cam đoan, thậm chí đối với màn ảnh hoạt động một chút cánh tay trái bà bay, ngươi nhìn, có thể động, chính là điểm máu ứ động, giáo ý đều nói không có việc gì. Trịnh lão sư cũng xử lý, bọn họ không còn dám làm loạn. Hắn cố gắng để nét mặt của mình thoạt nhìn chân thành lại mang điểm nam sinh ở giữa đùa giỡn rất bình thường rộng rãi. Vương Thanh Nguyệt chăm chú nhìn trong màn hình đệ đệ, tựa hồ nghĩ từ hắn mỗi một cái nhỏ xíu trong lúc biểu lộ tìm ra sơ hở. Đệ đệ biểu hiện tựa hồ không có vấn đề gì lớn, nói cũng cùng nàng biết rõ tình huống đại khái tương xứng, nhưng trong nội tâm nàng luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng. Là một loại trực giác, một loại song bào thai ở giữa thường có, khó nói lên lời vi diệu cảm ứng. Nàng trầm mặc vài giây đồng hồ, ngữ khí chậm dần, lại càng thêm thâm trầm, "Huyền Sinh, ngươi cùng tỷ tỷ nói thật, thật chỉ là dạng này, ta luôn cảm thấy ngươi thật giống như có chút không yên lòng, có phải là còn có chuyện khác?" Vương Huyền Sinh sau lưng nháy mắt toát ra một tầng mồ hôi dị. Tỷ tỷ trực giác quá đáng sợ. Hắn cưỡng ép ổn định tâm thần, trên mặt lộ ra một tia vừa đúng chán nản cũng không cam lòng, thật không có chuyện khác. Chính là cảm giác phải tự mình quá vô dụng, luôn là ăn đòn, còn muốn ngươi lo lắng hắn đem cảm xúc hướng dẫn hướng bởi vì thực lực bản thân không đủ mà sinh ra cảm giác bị thất bại, cái này hoàn toàn phù hợp logic, cũng là hắn nội tâm chân thật cảm thụ một trong, chỉ là cũng không phải là thời khắc này toàn bộ. Quả nhiên, nghe đến đệ đệ nói như vậy, Vương Thanh Nguyệt trong mắt sắc bén cùng tìm tòi nghiên cứu mềm xuống, bị nồng đậm đau lòng cùng an ủi thay thế. Đồ ngốc, đừng có đoán mò. Ngươi đã rất khá. Thiên phú không đại biểu tất cả, tỷ tỷ tin tưởng ngươi về sau nhất định sẽ thay đổi đến rất lợi hại. Trương Dương loại kia người, không sớm thì muộn ăn thiệt thòi. Nàng lại dặn dò rất nhiều chú ý an toàn, có việc nhất định muốn lập tức nói cho nàng biết lời nói, ngựa khi ôn nhu mà kiên định. Vương Huyền Sinh từng cái đáp ứng, âm thầm nhẹ nhàng thở ra, xem ra tạm thời hồ lộ qua. Lại hàn huyên vài câu việc nhà, Vương Thanh Nguyệt bên kia tựa hồ có người gọi nàng, nàng mới lưu luyến không bỏ mà chuẩn bị cúp máy. Tốt, trước đi ăn cơm đi, ăn nhiều một chút. Nhớ tới có việc nhất định cho tỷ tỷ gọi điện thoại. Biết tỷ, ngươi cũng là, đừng quá mệt mỏi. Vương Huyền Sinh cười gật đầu. Video của máy, màn hình tối xuống. Vương Huyền Sinh nụ cười trên mặt nháy mắt biến mất, thay vào đó là sâu sắc vẻ bại cùng một kia ấy nấy. Lừa gạt quan tâm chính mình tỷ tỷ, tư vị cũng không tốt đẹp gì. Nhưng bí mật kia quá trọng đại, quá quỷ dị, tại làm rõ phía trước, hắn không thể để bất luận kẻ nào biết, nhất là tỷ tỷ, hắn không muốn đem nàng cũng kéo vào nguy hiểm không biết bên trong. Hắn đi đến trước bàn sách, vô ý thức muốn kéo ra ngăn kéo, lại lần nữa xem xét cái kia đoạn cảnh khô. Liên tại đầu ngón tay của hắn sắp đụng phải ngăn kéo đem tay máy mắt, điện thoại của hắn màn hình bỗng nhiên lại sáng lên một cái. Không là video thỉnh cầu, mà là một đầu đến từ tỷ tỷ Vương Thanh Nguyệt tin nhắn, văn tự ngắn gọn, lại làm cho Vương Huyền Sinh vừa vặn rơi xuống tâm nháy mắt lại lần nữa treo đến hầu. Huyền Sinh, ngươi bản đọc sách trong ngăn kéo cái kia dùng bao vải đồ vật là cái gì? Vừa rồi video lúc, ta hình như nhìn thấy nó. Đang phát sáng. Chương 49, trong bóng tối quyết tâm chương 49, trong bóng tối quyết tâm ép cấp thiên phú người, tạm không chấp nhận báo danh. Cái kia đi to thêm văn tự, giống một bức băng lãnh cứng rắn tượng, vô tình đứng sừng sững ở Vương Huyền Sinh trước mặt, đem hắn cùng ngoài tưởng cái kia tràn đầy nguy hiểm cùng kỳ ngộ thế giới triệt để ngăn cách. Xung quanh các bạn học hưng phấn nghị luận, đối danh ngạch khát vọng, đối khảo hạch ma quyền sát trưởng, giờ phút này đều biến thành bén nhọn bối cảnh âm, lặp đi lặp lại nhấn mạnh hắn khác biệt cùng bất lực. D cấp, E cấp còn cần nghiêm ngặt ước định, mà F cấp liền tiếp thu ước định tư cách đều không có. đương nhiên, hợp tình hợp lý. Tại trong mắt mọi người, một cái ép cấp phòng ngự thiên phú người đi vòng ngoài tường thành, cùng chịu chết không khác, thậm chí có thể trở thành đội ngũ gương hiếu. Vương Huyền Sinh yên lặng lui ra đám người vây xem, sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng quẩn quẩn to lớn thất lạc cũng không cam lòng. Sát hạch thực chiến, không chỉ là thu hoạch tài nguyên cơ hội, càng là hắn nghiệm chứng thực lực bản thân, tìm kiếm hộp kim loại manh mối, chân chính bước về phía hoang dã bước đầu tiên. Chẳng lẽ liền muốn bởi vì cái này trên mặt nội thiên phú đẳng cấp mà bị triệt để bóc chết? Hắn không cam tâm, tuyệt không cam tâm. Ngơ ngơ ngác ngác trở lại phòng học, liền triệu Tiểu Béo lại gần hương phấn thảo luận sát hoạch thực chiến sự tình, hắn cũng chỉ là miễn cưỡng ứng phó vài câu. Huyền Sinh, ngươi đừng nản chí a. Triệu Tiểu Béo hậu chi hậu giác nhớ tới đồng đảng thiên phú đẳng cấp, vội vàng an ủi, không phải liền là một lần thực tiễn nha, về sau khẳng định còn có cơ hội. Chờ chúng ta về sau mạnh lên về sau. Mạnh lên. Không có tài nguyên, không có cơ hội, ép cấp lấy cái gì mạnh lên? Dựa vào hệ thống cái kia chậm như ốc xin không. Không 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 một tích lũy sao? Vương Huyền Sinh trong lòng đắng chát, lại không có nói ra, chỉ là nhẹ gật đầu. Tan học tiếng chuông vang lên, các học sinh chen chúc mà ra, phần lớn cũng đang thảo luận sát hoạch thực chiến sự tình. Vương Huyền Sinh một thân một mình, chậm rãi dọn dẹp cặp sách, tâm tình thấp rơi xuống ngay cốc. Liên tại hắn chuẩn bị rời đi lúc, Chu lão sư thân ảnh xuất hiện lần nữa tại cửa phòng học. Vương Huyền Sinh, ngươi theo ta đến một cái. Lại tới. Còn là bởi vì Hắc thị cùng mất trộm vật sự tình. Vương Huyền Sinh trong lòng căng thẳng, chỉ có thể đuổi theo. Chu lão sư không có dẫn hắn tới phòng làm việc, mà là đi tới lầu dạy học trên sân thượng. Trạng vạng tối gió mang theo ý lạnh, lay động hai người góc áo. Nhìn thấy bố cáo, Chu lão sư đi thẳng vào vấn đề, ánh mắt bình tĩnh nhìn qua nơi xa cái kia cao ngất tường thành hình dáng. "Ân." Vương Huyền Sinh thấp giọng nói, "Có ý nghĩ gì?" "Trường học quy định, ta có thể hiểu được." Vương Huyền Sinh cân nhắc từ ngữ. Chu lão sư xoay người, nhìn xem hắn, "Quy định là chết, người là sống. Nhất là đối tại chân chính có tiềm lực cùng quyết tâm người." Vương Huyền Sinh bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một tia khó có thể tin qua mang. "Chu lão sư lời này là có ý gì?" Chu lão sư đẩy một cái kính mắt, "Ngươi phần báo cáo kia, ta lực bài chúng nghị, ban giám khảo tổ cuối cùng cho cao nhất đánh giá. Giải thưởng tân tinh tiềm năng là ngươi." "Giải thưởng tân tinh tiềm năng?" "Lấy được." Vương Huyền Sinh sửng sốt một chút, đây không thể nghi ngờ là một tin tức tốt, nhưng so với không cách nào tham gia sát hoạch thực chiến thất lạc, cái này khen thưởng tựa hồ có chút hạt cát trong sa mạc. "Cảm ơn Chu lão sư." Hắn vẫn như cũ thấp giọng nói cảm ơn. "Chớ nóng đội cảm ơn ta." Chu lão sư ngữ khí bình thản, "Cái này thưởng có một cái kèm theo khen thưởng, chính là có thể thu hoạch được một cái xuất tiến cử đặc biệt vòng qua thông thường sàng chọn quá trình, trực tiếp tham gia lần này vòng ngoài tường thành thực tiễn khảo hạch tuyển chọn." Vương Huyền Sinh trái tim phảng phất bị một bàn tay vô hình đống nhiên nắm chặt, lại nháy mắt buông ra. Hắn gần như hoài nghi mình nghe lầm. Xuất tiến cử đặc biệt, có thể trực tiếp tham gia khảo hạch. Phong hồi lộ chuyển, gặp đường sống trong coi chết. To lớn kinh hỉ giống như thủy triều đánh thẳng vào nội tâm hắn, để hắn trong lúc nhất thời lại nói không ra lời, chỉ có thể trợn to mắt nhìn Chu lão sư. "Đừng cao hứng quá sớm." Chu lão sư âm thanh cho hắn tạt một chậu nước lạnh, "Cái này danh lệch chỉ là cho ngươi một cái tham gia khảo hạch cơ hội, cũng không có nghĩa là ngươi nhất định có thể thông qua, càng không có nghĩa là ta sẽ tại khảo hạch bên trong cho ngươi bất luận cái gì ưu đãi." Ngữ khí của hắn thay đổi đến cực kỳ nghiêm túc, thậm chí mang theo một tia cảnh cáo, "Ngược lại, chính bởi vì ngươi là ép cấp, vẫn là ta phá lệ đề cử, khảo hạch lúc, tất cả huấn luyện viên đều sẽ dùng nhất hà khắc tiêu chuẩn dò xét ngươi. Ngươi sẽ tiếp nhận so những người khác lớn áp lực cùng dò xét. Một khi biểu hiện có bất kỳ tí vết, hoặc là bị cho rằng không cách nào nhận gánh phong hiểm, ngươi sẽ lập tức bị quét xuống, đồng thời, ta sẽ gánh chịu nhận thức người không rõ trách nhiệm." Càng quan trọng hơn là Chu lão sư nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn, nói từng chữ từng câu, "Vòng ngoài tường thành không phải chơi nhà tròi, dù chỉ là một cây số quét dọn khu, cũng lúc nào cũng có thể xảy ra bất trắc. Lấy ngươi ép cấp bên ngoài thực lực, tỷ lệ tử vong cao hơn nhiều những người khác. Ngươi xác định, ngươi muốn cái này danh ngạch sao? Hiện tại cự tuyệt, còn kịp. Cơ hội cùng tồn tại với phiêu lưu, mà còn nguy hiểm cực cao." Chu lão sư đem quyền lựa chọn trần trụi bày tại trước mặt hắn. Là an vu hiện trạng, tiếp tục trong trường học chịu đựng xem thường, chậm chạp mà khó khăn tích lũy, chờ đợi cái kia xa vời tương lai. Vẫn là bắt lấy cái này cơ hội duy nhất, đánh cược tất cả, đi đập một cái có thể thay đổi vận mệnh thời cơ, nhưng cùng lúc cũng có thể thịt nát xương tan. Vương Huyền Sinh gần như không chút do dự. Hắn ngẩng đầu, đón Chu lão sư sắc bén ánh mắt, trong ánh mắt thất lạc cùng mê man đã sớm bị quét sạch sành sanh, thay vào đó là trước nay chưa từng có kiên định cùng quyết tuyệt. "Chu lão sư, ta muốn tham gia." Thanh âm của hắn rõ ràng mà có lực, không có vẻ run rẩy, "Ta biết nguy hiểm, nhưng ta nguyện ý gánh chịu. Mời cho ta cơ hội này." Chu lão sư nhìn xem trong mắt của hắn thiêu đốt hỏa diễm, trầm mặc chỉ chốc lát, cuối cùng chậm rãi nhẹ gật đầu, "Tốt. Ghi nhớ ngươi hôm nay lựa chọn. Khảo hạch tại hậu thiên buổi sáng 8 giờ, sân huấn luyện tập hợp, đừng đến muộn." "Là." "Cảm ơn Chu lão sư." Rời đi sân được lúc, Vương Huyền Sinh bước chân thay đổi đến vô cùng nặng nề, lại cực kỳ nhẹ nhàng. Nặng nề chính là sắp đến, vượt xa thường nhân khảo hạch áp lực cùng đối hoang dã nguy hiểm thành tỉnh nhận biết, nhẹ nhàng chính là hắn cuối cùng bắt lấy một chút hy vọng chi quang. Nhưng mà, hy vọng về sau là càng gấp gáp hơn hiện thực, thực lực. Thực lực của hắn bây giờ, đừng nói thông qua hà khắc khảo hạch, liền tính may mắn thông qua, đến ngoài tường cũng là đường chết một đầu. Nhất định phải nhanh tăng lên, không tiếc bất cứ giá nào. Về đến nhà, hắn lập tức khóa trái cửa phòng, đem tất cả có thể lợi dụng đồ vật đều đem ra. Hệ thống giao diện, khả dụng năng lượng, 0263 đơn vị thiên phú, kiên nhẫn bị phù, ép cấp, độ thuần thục 87, kỹ năng, cơ sở cách đáng, nhập môn, độ thuần thục 41, ẩn tàng thiên phú, vô hạn tiến hóa. Hoạt tính không 10.002, không. 263 đơn vị năng lượng, quá ít. Thậm chí không đủ đem kiên nhẫn bị phu độ thuần thục đắp đến 100 hoàn thành tiến giai. Mà cơ sở cách đáng tăng lên cũng cần năng lượng cùng luyện tập thời gian. Thông thường phương pháp căn bản không kịp. Hắn ánh mắt không tự chủ được lại lần nữa nhìn về phía cái kia đoạn đến từ công viên đống rác cánh khô, cùng với viên kia ám lam sắc kim loại phiến mỏng. Cánh khô năng lượng tính trơ quá mạnh, hấp thu hiệu suất thấp kém, kim loại phiến mỏng không có chút nào năng lượng phản ứng. Tựa hồ cũng đi vào ngõ cụt. Các loại. Vương Huyền Sinh trong đầu đột nhiên hiện lên một ý nghĩ. Chu lão sư văn phòng cái kia mạo hiểm một màn lại lần nữa hiện lên, vô hạn tiến hóa cái kia cực kỳ yếu ớt hoạt tính, mô phỏng ra hoảng hốt run rẩy, lừa qua Chu lão sư thăm dò. Cái này chứng minh, vô hạn tiến hóa cũng không phải là hoàn toàn tĩnh mịch, nó có khả năng bị cực kỳ yếu ớt chủ động kích phát, cho dù chỉ có thể sinh ra một tia hiệu quả. Mà phía trước, hấp thu cái kia cảnh khô bóc ra toái phiến sinh ra hoạt tính hóa năng lượng lúc, vô hạn tiến hóa hoạt tính tăng lên không? 0.0001. Nếu như có thể tìm tới phương pháp, càng lớn hiệu suất hấp thu cảnh khô năng lượng, dù chỉ là lại để thăng một chút xíu hoạt tính, có thể hay không tại thời khắc mấu chốt, sinh ra không tưởng tượng được hiệu quả. Ví dụ như, tại khảo hạch bên trong, cực độ nguy cấp trước mắt, bị động kích phát một tia vô hạn tiến hóa đặc tính, hơi tăng lên một điểm học tập hiệu suất, hoặc là cường hóa một tia tố chất thân thể. Đây có lẽ là duy nhất đường tắt. Cho dù hy vọng xa vời, làm sao để cao hấp thu hiệu suất, phá hư ngoại bộ kết cấu. Phía trước nảy ra bên dưới một mảnh nhỏ toái phiến, hiệu suất tăng lên gấp 10. Nếu như một cái lớn mật đến gần như điên cuồng ý nghĩ ở trong đầu hắn thành hình. Hắn cầm lấy cái kia đoạn cánh khô, lại tìm ra trong hộp công cụ nhỏ nhất hảo, sắc bén nhất đao khắc. Hắn quyết định không tại thỏa mãn với nảy ra bên dưới toái phiến, mà là muốn thử nghiệm. Tại cái này đoạn cứng như sắt thép cánh khô mặt ngoài, vài ngày nhưng vết rạn chỗ, điêu khắc. Khắc ra một cái cực kỳ nhỏ bé, tận khả năng sâu lỗ khảm hoặc là hướng dẫn đường vân. Tính toán trực tiếp chạm đến nội bộ cái kia hoạt tính cao hơn năng lượng hạt tâm. Đây là một cái cực kỳ hành động mạo hiểm. Một khi thất bại, có thể triệt để phá hư cánh khô kết cấu, dẫn đến năng lượng tán loạn. Thậm chí có thể dẫn phát nguy hiểm không biết, nhưng hắn không có đường lui. Vương Huyền Sinh hít sâu một hơi, tay trái vững vàng nắm chặt đao khắc, cánh tay phải thạch cao chống đỡ mặt bàn cố định, cơ sở động sát mở ra đến cực hạn, toàn bộ tinh thần đều tập trung ở cảnh khô mặt ngoài một đạo sâu nhất dài nhất vết rạn bên trên. Mũi lao cẩn thận từng ly từng tí rơi xuống, thử nghiệm dọc theo vết rạn hướng đi làm sâu sắc vết khắc. Két két. Một loại giận người, phản phất tại cắt chém rễ cây già lại giống là đang rèn luyện nham thạch âm thanh âm vang lên. Cánh khô cứng rắn vượt xa tưởng tượng, đao khắc gần như khó mà lưu lại vết tích, chỉ có thể từng chút, cực kỳ chậm rãi mài. Mồ hôi từ trán của hắn trượt xuống, cánh tay trái bởi vì duy trì liên tục dùng sức mà run nhẹ nhẹ. Tinh thần độ cao tập trung mang tới phụ tải, để hắn cảm thấy từng đợt mê muội. Nhưng hắn không có dừng lại, cắn chặt răng, một chút xíu kiên trì. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, sắc trời ngoài cửa sổ triệt để tối xuống. Cuối cùng, tại đạo kia vết dạng cái nào đó điểm, đao khắc tựa hồ chạm đến cái gì đặc biệt yếu ớt bộ phận, có chút hướng phía dưới vùi lấp một tia. Chính là hiện tại. Vương Huyền Sinh tập trung sau cùng tinh thần lực, điều khiển đao khắc đông nhiên mạch một cái. Răng rắc. Một tiếng cực kỳ nhỏ, lại vô cùng rõ ràng giòn vang. Một mảnh nhỏ ướp trừng trừng hạt gạo, nhan sắc càng đậm, gần như có màu đen như mực cánh khô toái phiến, ứng thanh rơi. Mà liên tại toái phiến rơi nháy mắt, một cỗ so trước đó nồng đậm mấy lần, mang theo mảnh liệt khô héo cùng tĩnh mịch ý vị, nhưng lại kỳ dị ẩn chứa một tia thâm trầm sinh cơ ba động đuổi khí lưu màu xanh lục, đột nhiên từ cái kia mới mở hơi lỗ hổng nhỏ bên trong tràn ngập ra. Cảnh cáo: kiểm tra đo lường đến nồng độ cao không biết khô héo tính năng lượng, hoạt tính hóa, tiết lộ: năng lượng độ tinh khiết, cực cao. Ẩn chứa yếu ớt sinh mệnh tàn lụi pháp tắc cùng đại địa lắng đọng khí tức, hoạt tính hóa. Có thể thử nghiệm hấp thu. Dự tính chuyển hóa hiệu suất không? 1. Chuyển hóa hiệu suất lại lần nữa tăng lên gấp 10. Đạt tới không? 1. Vương Huyền Sinh trong lòng mừng như điên, đang chuẩn bị lập tức hướng dẫn hấp thu. Nhưng mà, đột nhiên xảy ra dị biến. Trong cơ thể hắn cái kia một mực tĩnh mịch thiên phú vô hạn tiến hóa tại cái này cố nồng đậm năng lượng kích thích bên dưới, vậy mà trước nay chưa từng có, chủ động. Sợ bỗng lúc đích. Mặc dù vẫn như cũ yếu ớt, nhưng cảm giác kia vô cùng rõ ràng. Tựa như một đầu ngủ say cự thú, trong động có chút mở mắt ra, đối đưa đến bên miệng đồ ăn, sinh ra một tia bản năng. Khát vọng. Mà gần như trong cùng một lúc, hắn đặt ở góc bàn viên kia một mực không phản ứng chút nào ám lam sắc kim loại phiến mỏng, bên trên này chút ít tiểu nhân kỳ dị đường vân, vậy mà không có dấu hiệu nào, đồng bộ lóe lên một tia yếu ớt đến cực hạn, gần như khó mà dùng mắt thường bắt giữ, u làm tia sáng. Chương 50, dự báo chương 50, dự báo cảnh khô chỗ lỗ hổng tràn ngập đuổi khí lưu màu xanh lục, cùng kim loại phiến mỏng bên trên đột nhiên sáng lên u làm ánh sáng nhạt, phản phất tại u ám gian phòng bên trong tấu vang lên một khúc không tiếng động mà quỷ dị nhị trọng đấu. Vương Huyền Sinh con ngươi đột nhiên co lại, trái tim gần như ngừng ngậy. Phát sinh cái gì? Cái này cái một mực tĩnh mịch kim loại phiến mỏng, làm sao sẽ đối cảnh khô có thể sản xuất hàng loạt sinh phản ứng? Giữa bọn chúng quả nhiên tồn tại liên hệ. Không đợi hắn nghĩ lại, trong cơ thể cái kia bị dẫn động vô hạn tiến hóa khát vọng thay đổi đến càng thêm rõ ràng một kia, mặc dù vẫn như cũ yếu ớt, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ lực kéo, bắt đầu chủ động cướp lấy cái kia tràn ngập ra bụi năng lượng màu xanh lục. Lần này, không còn là chậm rãi thẩm thấu hấp thu, mà là gần như bá đạo thôn vệ. Cố kia nồng đậm tĩnh mịch cùng sinh cơ đan vào năng lượng, giống như gặp phải động công đáy, bị cấp tốc hút vào Vương Huyền Sinh trong cơ thể, đồng thời trực tiếp chuyển hướng cái kia thâm thúy không biết chỗ. Hấp thu bên trong, chuyển hóa hiệu suất 1/10. Hệ thống nhắc nhở điên cuồng đổi mới, hiệu suất vượt xa dự đoán. Ẩn tăng thiên phú, vô hạn tiến hóa. Hoạt tính tăng lên, 0100030, 100050, 1001. Hoạt tính đang nhanh chóng tăng lên. Mặc dù cơ số cực nhỏ, nhưng tăng lên tốc độ vượt xa phía trước bất kỳ lần nào. Vương Huyền Sinh vừa mừng vừa sợ, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại âm thầm sợ hãi. Hắn cảm giác chính mình phảng phất mở ra một cái chiếc hộp vẹn đó ra, thả ra một loại nào đó không bị khống chế lực lượng. Càng làm cho hắn kinh hãi chính là, viên địa kim loại phiến mỏng bên trên đu làm tia sáng cũng theo năng lượng hấp thu mà sáng tối chập chờn, phía trên kỳ dị đường vân phảng phất sống lại đồng dạng, có chút vặn mèo, lưu chuyển, tỏa ra một loại khó nói lên lời, băng lãnh mà khí tức cổ xưa. Bọn họ giống như là tại cộng minh, lại giống là tại đối kháng. Quá trình này kéo dài ước chừng 10 phút. Làm cành khô chỗ lỗ hổng đã không còn mới bụi khí lưu màu xanh lục tràn ngập ra lúc, thôn vệ đình chỉ. Vô hạn tiến hoa rung động chậm rãi bình phục, lại lần nữa ẩn vào yên lặng, mà cái tia kim loại phiến mỏng bên trên u lam tia sáng cũng triệt để dập tắt, khôi phục thành nguyên bản không đáng chú ý răng rớp, phản phất vừa rồi tất cả đều là ảo giác. Vương Huyền Sinh lập tức nhìn hướng hệ thống giao diện, khả dụng năng lượng 0265 đơn vị, chỉ tăng lên 0002, đại bộ phận năng lượng bị vô hạn tiến hóa trực tiếp thôn vệ, ẩn tàng thiên phú, vô hạn tiến hóa. Hoạt tính 05. Hoạt tính 05. Thứ 0. 10.002 đến 0. 5. Hoạt tính tăng lên dòng giá gấp 5 lần. Mặc dù vẫn như cũng là cái bé nhỏ không đáng kể chữ số, nhưng đây không thể nghi ngờ là bay vọt về chất. Vương Huyền Sinh có thể cảm giác được một cách rõ ràng, trong cơ thể cái kia một mực tĩnh mịch một góc nào đó, tựa hồ có một tia cực kỳ yếu ớt, như có như không ấm áp không giống quá khứ nữa như thế băng lãnh triệt để. Hắn nếm thử chủ động đi cảm ứng cùng thôi động, vẫn như cũ đá chìm đáy biển, không phản ứng chút nào. Nhưng nó sát thực sống một điểm. Mà cành khô trong tay, đạo kia bị cưỡng ép mở lỗ hổng bên trong, nhan sắc thay đổi đến càng sâu, gần như giống như mất tích, nội bộ năng lượng ba động tựa hồ giảm bớt một chút, nhưng thay đổi đến càng thêm cô đọng. Viên kia kim loại phiến mỏng thì lại không bất cứ gì thường nào. Vương Huyền Sinh thật dài thở phào nhẹ nhõm, thân thể bởi vì tinh thần độ cao tập trung cùng phía trước khẩn trương mà có chút mệt lạ, nhưng trong mắt lại lóe ra vẻ hưng phấn. Mặc dù khả dụng năng lượng gần như không có gia tăng, nhưng vô hạn tiến hóa hoạt tính tăng lên, ý nghĩa vượt xa cái kia một điểm năng lượng. Cái này chứng minh ý nghĩ của hắn là chính xác. Cái này cành khô cùng cái này phiến mỏng ẩn giấu đi to lớn bí mật, đồng thời có thể gia tốc vô hạn tiến hóa tỉnh lại. Cái này không thể nghi ngờ vì hắn chính là sắp đến khảo hạch, rót vào một liều cường tâm châm. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem cành khô cùng kim loại phiến mỏng tách ra cất kỹ, không còn dám tùy tiện thử nghiệm. Vừa rồi dị tượng quá mức kinh người, nếu là bị người phát giác, hậu quả khó mà lường được. Hai ngày sau, Vương Huyền Sinh tiến vào điên cuồng chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Ba ngày, hắn càng thêm khắc khổ tham gia huấn luyện thân thể và văn hóa khóa học tập, nhất là Trịnh lão sư giáo sư khóa học sinh tồn hoang dã và đặc tính quái vật, hắn gần như một chữ không sót, lặp đi lặp lại phỏng đoán. Hắn biết, lý luận tri thức rất có thể trở thành hắn bảo mệnh mấu chốt. Buổi tối, hắn thì lợi dụng cái kia không 265 đơn vị khả dụng năng lượng, toàn lực tăng lên kiên nhẫn bị phu cùng cơ sở cách đáng. Vô hạn tiến hóa hoạt tính tăng lên tới không. Năm phía sau, hắn mơ hồ cảm giác được, năng lượng vận dụng hiệu suất tựa hồ có một tia khó mà nhận ra tăng lên. Đồng dạng không. Một đơn vị năng lượng, mang tới độ thuần thục tăng lên tựa hồ so trước đó nhiều như vậy một chút xíu. Tiêu hao không. Một đơn vị năng lượng, tăng lên kiên nhẫn bị phu độ thuần thục kiên nhẫn bị phu, F cấp, độ thuần thục 87-92 tiêu hao không một đơn vị năng lượng, tăng lên cơ sở cách đáng độ thuần thục cơ sở cách đáng, nhập môn, độ thuần thục 41-49 hiệu suất sát thực đề cao. Mặc dù vẫn như cũ chậm chạp, nhưng nhìn thấy minh sát hy vọng. Tại khảo hạch đêm trước, hắn cuối cùng đem kiên nhẫn bị phu độ thuần thục tăng lên tới 99. Chỉ kém lâm môn một trần, liền có thể đột phá đến F cấp. Mà cơ sở cách đáng cũng tăng lên tới 55. Hắn đem một điểm cuối cùng năng lượng giữ lại, chuẩn bị ứng đối ngày mai khảo hạch. Đêm nay, hắn ngủ đặc biệt trầm ổn, không phải là bởi vì bông lỏng, mà là vì đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Sáng sớm ngày thứ hai, trời mới vừa tờ mờ sáng. Vương Huyền Sinh mặc vào dựa đến trắng bệnh huấn luyện phục, đem cánh tay phải thạch cao lại lần nữa kiểm tra cố định lại, hít sâu một hơi, đi ra khỏi nhà. Tỷ tỷ Vương Thanh Nguyệt đã chờ từ sớm ở bên ngoài, kín đáo đưa cho hắn một bao còn nóng bánh bao cùng sữa tươi, cố gắng, Huyền Sinh, chớ khẩn trương, an toàn đệ nhất. Nhìn xem tỷ tỷ lo lắng lại ánh mắt khích lệ, Vương Huyền Sinh trùng điệp gật gật đầu, yên tâm đi, tỷ. Đi tới trường học sân huấn luyện lúc, nơi này đã tụ tập hơn 30 tên học sinh, đều là thông qua sơ bộ sàng chọn hoặc là giống như hắn nắm giữ đặc thù danh ngạch, từng cái khí tức điêu luyện, ánh mắt sắc bén, ít nhất đều là D cấp trung đoạn trở lên thực lực, C cấp cũng có mấy cái. Vương Huyền Sinh cái này F cấp xuất hiện, lập tức đưa tới vô số đạo kinh ngạc, dò xét, thậm chí là không hề che giấu khinh miệt ánh mắt. Sách, F cấp. Hắn làm sao trà trộn vào đến? Đi cửa sau đi. Nghe nói hắn tỉ tỉ là S cấp khôi hài đến A. Đợi lát nữa đừng dọa đến kẻ ra quần. Đoán chừng vòng thứ nhất liền phải bị quét xuống thấp giọng nghị luận giống như con rồi vang lên ong ong. Vương Huyền Sinh mặt không đổi sắc, phản phất không có nghe được, phối hợp đi đến sân bãi bên dưới, yên lặng làm nóng người, quen thuộc cánh tay trái phát lực cùng với bộ pháp di động. Hắn bình tĩnh, ngược lại để một chút tiếng nghị luận nhỏ xuống, thay vào đó là càng nhiều nghi hoặc. Rất nhanh, phụ trách khảo hạch huấn luyện viên đến. Cầm đầu chính là Trịnh lão sư, hắn mặc một thân y phục tác chiến, ánh mắt như chim ưng đảo qua toàn trường, tại nhìn đến Vương Huyền Sinh lúc, ánh mắt có chút dừng lại một cái chớp mắt, không có bất kỳ cái gì bày tỏ. Ngoài ra còn có hai tên đến từ quân phương phụ trợ huấn luyện viên, thần sắc lạnh lùng, tản ra thiết huyết khí tức. Phế không nói nhiều, Trịnh lão sư tiếng như hùng trùng, khảo hạch phân ba lượt. Vòng thứ nhất, thể năng cực hạn kiểm tra. Nhìn thấy bên kia phụ trọng áo lót cùng bao cắt sao, mặc vào. Vòng quanh sân huấn luyện chạy, mãi đến không chạy nổi mới thôi. cuối cùng lưu lại 20 người tiến vào vòng tiếp theo. Bắt đầu. Mệnh lệnh một cái, các học sinh lập tức phóng tới đống kia trang bị. Vương Huyền Sinh ánh mắt ngưng lại. Phụ trọng áo lót thấp nhất xứng nặng đều là 50 kg, lại thêm trên chân bao cát, đối hắn mà nói là khiêu chiến thật lớn, nhất là hắn cánh tay phải không cách nào phát lực, cân bằng càng khó nắm giữ. Nhưng hắn không do dự, tiến lên dùng tay trái khó khăn cho chính mình mặc lên một kiện 50 kg áo lót, cột chắc bao cát. Áp lực nặng nề nháy mắt đánh tới, để hắn hô hấp cứng lại. Chạy. Trịnh lão sư ra lệnh một tiếng, các học sinh giống như mũi tên rời cung liền xông ra ngoài. Vương Huyền Sinh lập tức rơi vào phía sau cùng. Tốc độ của hắn căn bản là không nhanh lên được, mỗi một bước đều nặng nề vô cùng, cánh tay trái đơn độc đong đưa duy trì cân bằng lộ ra đặc biệt khó chịu, cánh tay phải thạch cao càng là bướng hữu. Tiếng cười nhạo lại lần nữa từ phía trước truyền đến. Vương Huyền Sinh mắt điếc hai ngơ, cắn chặt răng, điều chỉnh hô hấp, dựa theo cơ sở động sát mang tới yếu ớt thân thể cảm ứng, cố gắng tìm kiếm lấy nhất tiết kiệm thể lực tiết đấu, từng bước hướng về phía trước chạy. Một vòng, hai vòng. Không ngừng có người bởi vì tốc độ quá nhanh hậu kỳ không còn chút sức lực nào mà ngã xuống, cũng có người dần dần chậm dần tốc độ, sắc mặt tái nhợt. Vương Huyền Sinh từ đầu tới cuối duy trì tại một tên sau cùng, tốc độ đều đến đáng sợ, sắc mặt của hắn sớm đã đỏ lên, ướt đẫm mồ hôi huấn luyện phục, hô hấp giống như ấm bế, nhưng hắn ánh mắt vẫn như cũ kiên định, bộ pháp mặc dù nặng nề, nhưng lại chưa bao giờ đình chỉ. Kiên nhẫn bị phu tại trọng áp bên dưới yên lặng vận chuyển, cung cấp bé nhỏ không đáng kể lại chân thật tồn tại chống đỡ. Vô hạn tiến hóa cái kia không, nam hoạt tính, tựa hồ cũng để cho hắn sức chịu đựng tiêu hao tốc độ giảm bớt một tia. Dần dần, tiếng cười nhạo biến mất. Thay vào đó, là càng ngày càng nhiều kinh dị ánh mắt. Một cái ép cấp, phụ trọng 50 kg, vậy mà kiên trì lâu như vậy. Mặc dù chậm, nhưng hắn thế mà còn đang chạy. Bên sân, Trịnh lão sư cùng cái kia hai vị quân phương huấn luyện viên ánh mắt, cũng nhiều lần rơi vào cái kia rơi vào cuối cùng, lại dị thường ngoan cố thân ảnh bên trên. Đó chính là Chu lão sư đặc phê ép cấp. Một cái quân phương huấn luyện viên nhíu mày, có chút ý tứ. Cái này nhận tính và cảm giác tiết tấu, không giống ép cấp. Một cái khác thấp giọng đánh giá. Trịnh lão sư mặt không hề cảm xúc, chỉ là nhàn nhạt nói một câu. Hoang dã sinh tồn, có đôi khi so không phải ai chạy nhanh, mà là người nào càng có thể ngao. Tại chỗ bên trên chỉ còn lại 21 người thời điểm, Vương Huyền Sinh cảm giác chính mình đã đạt đến cực hạn, phổi giống như hỏa thiêu, hai chân giống như rót chỉ, ý thức cũng bắt đầu mơ hồ. Liên tại hắn gần như phải ngã bên dưới thời điểm, chạy ở trước mặt hắn một cái dê cấp học sinh, đột nhiên một cái lảo đảo, ngã nhào xuống đất, vùng vây mấy lần, không thể lại bỏ dậy. Ngừng. Trịnh lão sư âm thanh giống như âm thanh thiên nhiên. Vương Huyền Sinh bỗng nhiên phanh lại bước chân, hai tay chống đầu gối, từng ngụm thở hổn hển, toàn thân đều tại không bị khống chế run rẩy. Hắn chống nổi vòng thứ nhất, mà lại là tên thứ 20. Xung quanh còn lại học sinh nhìn xem hắn, ánh mắt triệt để thay đổi, khinh miệt biến mất, nhiều hơn mấy phần kinh ngạc cùng dò xét. Vương Huyền Sinh không có khí lực đi để ý tới những này, hắn nắm chặt mỗi một giây thời gian khôi phục thể lực. Trịnh lão sư đi lên trước, bắt đầu tuyên bố vòng thứ 2 khảo hạch nội dung. Mà đúng lúc này, sân huấn luyện biên giới, chẳng biết lúc nào xuất hiện mấy người mặc tây trang màu đen, thần sắc lạnh lùng, cùng sân trường hoàn cảnh không hợp nhau thân ảnh. Con mắt của bọn hắn chỉ riêng sắc bén như lao, chính chậm rãi quét mắt trên sân thông qua khảo hạch các học sinh. Cuối cùng, một người trong đó ánh mắt tựa hồ tại trong lúc lơ đãng, rơi vào vừa vặn nâng người lên, còn tại thở dốc Vương Huyền Sinh trên thân. Ánh mắt kia mang theo một loại băng lãnh, dò xét, phản phất có thể xuyên thấu tất cả ngụy trang hương vị. Vương Huyền Sinh bỗng nhiên cảm thấy một trận không hiểu khiếp sợ, vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại, vừa lúc đối mặt cặp kia không tình cảm chút nào con mắt. Trái tim của hắn đột nhiên co rụt lại. Những người này là ai? Chương 51, học kỳ mới nhãn hiệu chương 51, học kỳ mới nhãn hiệu sân huấn luyện biên giới, mấy cái kia tây trang màu đen thân ảnh giống như băng lãnh pho tượng. Con mắt của bọn hắn chỉ riêng đảo qua trên sân mỗi một cái học sinh, cuối cùng dừng lại tại Vương Huyền Sinh trên thân. Ánh mắt kia cũng không phải là khinh miệt, cũng không phải là hiếu kỳ, mà là một loại thuần túy, chức nghiệp tính dò xét, phản phất tại ước định một kiện vật phẩm tiềm ẩn nguy hiểm cùng giá trị, để Vương Huyền Sinh cảm thấy một loại bị triệt để nhìn thấu hàn ý trái tim của hắn thích chặt, vô ý thức căng thẳng thân thể, cơ sở động sát mang tới cảm giác nguy cơ yếu ớt lại duy trì liên tục vang lên. Những người này tuyệt không phải trường học người, cũng khác biệt tại đội tuần tra quân nhân khí chất. Bọn họ là ai? Vì cái gì nhìn chằm chằm chính mình? Là vì Chu lão sư phá lệ đề cử? Còn là bởi vì hắc thị đêm đó tàn lưu phong sóng, thậm chí cùng cái kia mất trộm hộp có quan hệ. Liên tại Vương Huyền Sinh gần như muốn không thể thừa nhận loại này áp lực lúc, Trịnh lão sư nặng nề âm thanh phá vỡ ngưng trệ bầu không khí, vòng thứ 2 khảo hạch, thực chiến phản ứng kiểm tra. Hai người một tổ, sử dụng huấn luyện dao găm cùng vô phong chiến đao, tại ta cùng hai vị huấn luyện viên vây công bên dưới, chống đỡ 3 phút. Ước định tiêu chuẩn, né tránh hiệu suất, đón đỡ kỹ xảo, nguy cơ ứng đối. Hiện tại phân tổ. Mệnh lệnh một cái, lực chú ý của mọi người lập tức bị lôi trở lại khảo hạch bản thân. Cái kia mấy tên hắc y nhân cũng thu hồi ánh mắt, thấp giọng nói chuyện với nhau vài câu, thân ảnh lặng yên lùi đến càng xa xôi trong bóng tối, phảng phất chưa hề xuất hiện qua, nhưng cái kia băng lãnh cảm giác gáp bách lại tàn lưu tại Vương Huyền Sinh trong nhận thức. Phân tổ rất nhanh hoàn thành. Không hề nghi ngờ, không có người nguyện ý cùng Vương Huyền Sinh cái này ép cấp vướng víu một tổ. Cuối cùng, hắn bị cùng một cái đồng dạng có chút bị cô lập, dáng người cao gầy, biểu lộ lãnh ngạo nam sinh phân ở cùng nhau. Vương Huyền Sinh nhớ tới hắn tên Lý Khải, thiên phú là C cấp tật phong tối tốc độ tăng trưởng, nhưng tựa hồ nhân duyên không quá tốt. Lý Khải liếc Vương Huyền Sinh một cái, nhất là hắn cánh tay phải thật cao, lạnh hừ một tiếng, không nói gì, nhưng ghét bỏ chi ý lộ rõ trên mặt. Khảo hạch bắt đầu. Một tổ học sinh ra sân, tại Trịnh lão sư cùng hai tên quân phương huấn luyện viên đổ nước nhưng vẫn như cũ lăng lệ công kích đến, phần lớn chống đỡ đến cực kỳ chật vật, kêu cha gọi mẹ, rất nhanh liền bị đánh chết ra sân. Có thể hoàn chỉnh chống đỡ 3 phút lắc đắc không có mấy. Đến Tiên Vương Huyền Sinh cùng Lý Khải. Chính ngươi cho tốt, đừng kéo ta chân sau. Lý Khải ném câu nói tiếp theo, thân hình mở ra, giống như là báo đi săn vọt ra ngoài, tính toán lợi dụng tốc độ kiềm chế. Vương Huyền Sinh hít sâu một hơi, cánh tay trái cầm ngược huấn luyện dao găm, trọng tâm chỉnh xuống, toàn bộ tinh thần tập trung lại. Cơ sở động sát cùng vi nhược cảm chi mở ra đến cực hạn, cố gắng bắt giữ các huấn luyện viên công kích quý tích cùng ý đồ. Một tên quân phương huấn luyện viên dẫn đầu hướng hắn vọt tới, trong tay vô phong chiến đao mang theo ác phong thẳng bổ xuống. Tốc độ cũng không tính nhanh, hiển nhiên là cân nhắc đến hắn ép cấp thực lực, nhưng lực lượng mười phần, không thể đón đỡ. Vương Huyền Sinh trong đầu nháy mắt hiện lên Trịnh lão sư trên lớp học liên quan tới tá lực cùng né tránh yếu quyết, cùng với hệ thống phụ trợ sửa đổi qua cơ sở cách đáng kỹ xảo. Hắn chân trái bỗng nhiên hướng về sau lùi bước, thân thể bên cạnh tránh, đồng thời cánh tay trái dao găm cũng không phải là đón đỡ, mà là tinh chuẩn hướng lên trên móc nghiêng, tính toán dùng xảo kình điểm lệnh chiến đao phát lực điểm. Keng! Một tiếng vang dọn. Vương Huyền Sinh chỉ cảm thấy cánh tay trái cực chấn, dao găm kém chút rời tay, cả người lảo đảo hướng về sau rút lui mấy bước, mới miễn cương tháo bỏ xuống cố kia lực lượng, toàn bộ cánh tay trái đều đã tê dần. Thật mạnh lực lượng. Dù chỉ là huấn luyện viên tiện tay một kích. A! Xuất thủ huấn luyện viên khẽ ồ lên một tiếng, tựa hồ có chút ngoài ý muốn Vương Huyền Sinh thế mà có thể dùng cái này loại phương thức hóa giải, mặc dù chật vật, nhưng xác thực tránh đi chính diện xung kích. Một tên khác huấn luyện viên công kích theo nhau mà tới, lần này là quét ngang, phủ kín đường lui của hắn. Vương Huyền Sinh con ngươi co rụt lại, cảm giác nguy cơ đại tác. Hắn cơ hồ là bằng vào bản năng, một cái cực kỳ khó coi lại lư đả cồn, hiểm lại càng hiểm tránh đi quét về phía hạ bàn công kích, bụi đất dính một thân, lộ ra đến mức dị thường chật vật. Bên sân truyền đến mấy tiếng kiềm chế cười nhạo. Lý Khải bên kia tình huống tốt hơn một chút, bằng vào tốc độ của nhau, nhưng cũng cực kỳ nguy hiểm, căn bản không dành quan tâm chuyện khác. Trịnh lão sư không có xuất thủ, chỉ là ở một bên tỉnh táo quan sát đến. Hai tên huấn luyện viên công kích bắt đầu tăng nhanh tiết tấu, Vương Huyền Sinh triệt để lâm vào bị động bị đánh cục diện. Hắn căn bản bất lực phản kích, chỉ có thể đem tất cả tinh lực đều dùng tại né tránh cùng đón đỡ bên trên. Mỗi một lần né tránh đều mạo hiểm bạc phần, mỗi một lần đón đỡ đều chấn động đến cánh tay hắn tê dại, khí huyết sôi trào. Hắn động tác không có chút nào mỹ cảm có thể nói, thậm chí có chút buồn cười, hoàn toàn là căn cứ vào hệ thống điều khiển tinh vi phía sau cơ sở kỹ xảo cùng một loại gần như dạ thú bản năng cầu sinh. Cơ sở cách đáng độ thuần thục 11 nhận đến xung kích, kiên nhẫn bị phu kinh nghiệm trị 0101 thần kinh phản ứng tốc độ biên độ cực nhỏ tăng lên hệ thống nhắc nhở trong đầu nhanh chóng lướt qua. Dưới áp lực to lớn, hắn kỹ năng độ thuần thục cùng tố chất thân thể vậy mà tại bị động chậm chạp tăng lên. Vô hạn tiến hóa cái kia không. Năm hoạt tính tựa hồ cũng tại có chút tản ra ấm áp, để thân thể mỏi mệt của hắn luôn có thể ép ra chút sức lực cuối cùng. 3 phút, phản phất một thế kỷ như vậy dài dằng dặc. Làm Trịnh lão sư cuối cùng kêu ngừng thời điểm, Vương Huyền Sinh gần như sủi lơ trên mặt đất, cánh tay trái sưng đỏ, toàn thân mồ hôi đầm đìa, huấn luyện phục bị ướt đẫm mồ hôi, dính đầy bụi đất, dáng dấp thê thảm vô cùng. Lý Khải cũng thở hổn hển, sắc mặt khó coi, hắn mặc dù chống đỡ được, nhưng cũng bị huấn luyện viên trọng điểm chiếu cố mấy lần, trên thân chịu đến mấy lần, nhìn hướng Vương Huyền Sinh ánh mắt càng thêm không giỏi, hiển nhiên cảm thấy là bị liên lụy. Hai tên huấn luyện viên liếc nhau, nhìn hướng Vương Huyền Sinh ánh mắt thiếu mấy phần kinh thị, nhiều chút kinh ngạc. Ép cấp phòng ngự thiên phú, tố chất thân thể kém, cánh tay phải mang thương một tên huấn luyện viên sờ lên cằm, nhưng cái này né tránh cùng đón đỡ lựa chọn, ngược lại là có chút ý tứ, mặc dù khó coi, nhưng hữu hiệu. Nhất là đối công kích quý tích dự phán, không giống cái tân sinh. Trịnh lão sư mặt không thay đổi tại khảo hạch bề ngoài ghi chép, từ tố nói, lớp lý thuyết thứ nhất, xem ra không phải học vẹn. Cuối cùng, Vương Huyền Sinh cùng Lý Khải tổ này, đánh giá là bính bên dưới miễn cưỡng thông qua. Lý Khải đối cái thành tích này cực kỳ bất mãn, lại cũng không thể nói gì hơn. Vòng thứ 3 khảo hạch là hoang dã chi thức thi biết, chuyện này đối với Vương Huyền Sinh đến nói không có áp lực chút nào, nhẹ nhõm cầm xuống cao nhất phân. Tổng hợp 3 lượt thành tích, Vương Huyền Sinh, cái này duy nhất ép cấp, vậy mà như kỳ tích xếp tại người thứ 15, thành công thu được tiến về vòng ngoài tường thành thực tiễn tư cách. Đến cuối cùng danh sách tuyên bố lúc, toàn trường xôn xao. Gần như tất cả không được chọn học sinh đều cảm thấy khó có thể tin cùng không công bằng, nhìn hướng Vương Huyền Sinh ánh mắt tràn đầy chất vấn cùng ghen ghét. Khẳng định là Chu lão sư thiên bị. Thi viết thành tích kéo phân A. Gặp vận may. Đến ngoài tường, nhìn hắn còn thế nào lăn lộn. Vương Huyền Sinh đối những nghị luận này mắt điếc hai ngờ, hắn chỉ là yên lặng nhìn xem danh sách bên trên chính mình danh tự, dùng sức nắm chặt nắm đấm. Hắn làm đến. Bước đầu tiên, hắn cuối cùng bước ra. Sát hạch thực chiến kết thúc phía sau ngày thứ 2, học kỳ mới chính thức bắt đầu. Nhưng mà, bước vào phòng học Vương Huyền Sinh, cũng không có cảm nhận được bất luận cái gì tình cảnh mới. Ngược lại, ép cấp phế vật cái này nhãn hiệu, bởi vì hắn tại khảo hạch bên trong may mắn thông qua cùng với Chu lão sư đặc thủ chiếu cấu ngược lại bị dán đến càng kiên cố. Ngày trước chỉ là không nhìn cùng nhàn nhạt khinh thị, hiện tại thì nhiều hơn rất nhiều không hề che giấu bài xích cùng châm chọc khiêu khích. Nha, chúng ta thực tiễn anh hùng tới. Một ít người a, chính là tốt số, có cái tốt tỉ tỉ, còn có cái tốt lão sư. Cách xa hắn một chút, nghe nói vận khí kém sẽ truyền nhiễm. Lớp của hắn bàn bị người dùng phấn viết trên họa khó coi vẽ xấu, phát xuống đến sách mới thỉnh thoảng sẽ không cánh mà bay cần chính mình đi hậu cần sự bộ lĩnh. Tiểu tổ hoạt động lúc, vĩnh viễn không có người nguyện ý cùng hắn một tổ, cuối cùng luôn là bị lão sư cưỡng ép nhét vào cái nào đó không tình nguyện tiểu tổ bên trong, tiếp nhận xem thường. Vương Huyền Sinh trầm mặc thừa nhận tất cả những thứ này. Hắn sớm thành thói quen tại cô lập bên trong tiến lên. Những này cho trẻ con xa lánh, so với hắc thị nguy hiểm, Chu lão sư thăm dò, cùng với cái kia thần bí hắc ý nhân dò xét, căn bản không đáng giá nhắc tới. Hắn ánh mắt sớm đã nhìn về phía chỗ xa hơn. Sau khi tan học, hắn lập tức về đến trong nhà khóa trái cửa phòng. Ngoại giới tất cả hỗn loạn bị ngăn cách tại bên ngoài, hắn cần phải nhanh một chút tăng cao thực lực. Thực tiễn tư cách chỉ là vé vào cửa, không có thực lực, đến ngoài tường đó là một con đường chết. Hắn lại lần nữa gọi ra hệ thống giao diện, tính danh, Vương Huyền Sinh thiên phú, kiên nhẫn bị phù, ép cấp, độ thuần thục 99, chỉ kém lâm môn một chân. Kỹ năng, cơ sở cách đáng, nhập môn, độ thuần thục 61, ẩn tàng thiên phú, vô hạn tiến hóa. Hoạt tính 05, khả dụng năng lượng, 0065 đơn vị, gần như hao hết, thuộc tính, lực lượng, e, mượn điểm, e, thể chất, e, cánh tay phải vết thương nhẹ, tinh thần, e, hắn ánh mắt lưu lại tại thành thuộc tính. Phía trước hắn một mực quan tâm thiên phú và kỹ năng, đối điểm thuộc tính nhỏ bé phân loại cũng không truy đến cùng. Giờ phút này, tại vô hạn tiến hóa hoạt tính tăng lên phía sau, hắn mơ hồ cảm giác được, những này thuộc tính cũng không phải là độc lập tồn tại, mà là cùng tiến hóa cùng một nhịp thở. Hắn thử nghiệm tập trung ý thức, tập trung tại lực lượng, e, bên trên. Quả nhiên, hệ thống bắn ra kỹ lượng hơn tin tức, lực lượng, e cơ nhục bạo phát lực cùng tuyệt đối lực lượng. Trước mắt tăng lên nhu cầu, 0.3 đơn vị năng lượng, mỗi biên độ cực nhỏ cường hóa. Chịu vô hạn tiến hóa hoạt tính ảnh hưởng, năng lượng tỷ lệ lợi dụng tăng lên 5. Có thể thử nghiệm thông qua đặc biệt rèn luyện kích thích tăng lên, hiệu suất cực thấp. Hắn lại tra xét mặt khác thuộc tính, đều có cùng loại nói rõ. Vô hạn tiến hóa hoạt tính, vậy mà có thể tăng lên tất cả thuộc tính tu luyện năng lượng tỷ lệ lợi dụng. Mặc dù hiện nay chỉ có 5 nhưng đây không thể nghi ngờ là ưu thế thật lớn. Ý vị này, đồng dạng tài nguyên, hắn có thể thu được càng mạnh hiệu quả. Càng quan trọng hơn là, hệ thống rõ ràng chỉ ra trừ trực tiếp tiêu tốn năng lượng, còn có thể thông qua đặc biệt rèn luyện đến kích thích tăng lên. Cái này vì hắn chỉ rõ một đầu tại không hoàn toàn ỷ lại khan hiếm năng lượng tài nguyên dưới tình huống, tăng cao thực lực con đường. Nhất định phải nhanh đem kiên nhẫn bị phu đột phá đến ép cấp, sau đó toàn lực tăng lên thể chất cùng lực lượng. Vương Huyền Sinh quyết định. Nhưng mà, nhìn xem còn sót lại không. 065 đơn vị năng lượng, hắn lâm vào hoàn cảnh khó khăn. Điểm này năng lượng, liền cơ sở nhất phế liệu cũng mua không nổi. Tỷ tỷ gửi đến tài nguyên hắn không dám đại lượng vận dụng, cảnh cô năng lượng lại không dám lại dễ dàng rút ra. Chẳng lẽ thật phải mạo hiểm, lại đi một lần cái kia vứt bỏ vật phẩm đứng, hoặc là thử nghiệm cái kia nguy hiểm nhất suy nghĩ. Hắn ánh mắt lại lần nữa rơi về phía ngoài cửa sổ, biên giới thành thị cái kia cao ngất tường thành hình dáng. Chương 52, hệ thống phát hiện mới chương 52, hệ thống phát hiện mới thành thị nghe hồng không cách nào hoàn toàn chiếu sáng cũ kỹ hành lang, Vương Huyền Sinh tựa vào băng lánh trên vách tường, mồ hôi theo cảm dây nhỏ xuống, tại che kín cho bụi nền xi măng bên trên ngất mở màu đậm điểm lấm tấm. Cánh tay trái đau nhức đến cơ hồ không nhấc lên nổi, cánh tay phải thạch cao hạ vết thương cũ cũng mơ hồ đau ngầm ngầm. Vừa rồi cái kia nửa giờ địa ngục thức huấn luyện, là hắn căn cứ hệ thống nhắc nhở đặc biệt rèn luyện kích thích kết hợp cơ sở thể năng cương yếu bên trong tàn khốc nhất tự ngược thức hạng mục, tự mình tổ hợp mà thành. Không có thiết bị, liền dùng thân thể trọng lượng, không có sân bãi, liền cái này nhỏ hẹp lầu đạo không gian. Sâu nhảy xuống, một cánh tay chống đẩy, phụ trọng trở về chạy. Mỗi một cái động tác đều làm đến kiệt lực, mỗi một lần hô hấp đều mang dị sắt mùi máu tươi. Sợi cơ bắp hơi tổn thương. Kiểm tra đo lường đến cường độ cao rèn luyện kích thích. Lực lượng thuộc tính kinh nghiệm không. Không một axit là cái chồng chất quá độ. Thay thế tốc độ tăng lên. Thể chất thuộc tính kinh nghiệm không. 005 thần kinh duy trì liên tục khẩn trương. Tốc độ phản ứng hơi tăng lên. Mẫn tiệp thuộc tính kinh nghiệm không. 008 hệ thống nhắc nhở đức quãng, tăng trưởng biên độ cực kỳ bé nhỏ, cơ hội có thể không cần tính. Hiệu suất sát thực thấp đến mức làm người tuyệt vọng. Không có năng lực lượng trực tiếp rót, toàn bộ nhờ nghiền ép tự thân tiềm lực, tiến bộ chậm chạp như ốc sên. Nhưng Vương Huyền Sinh trong mắt không có chút nào nhục trí, ngược lại đốt một loại gần như cố chấp chỉ riêng. Hữu dụng. Cho dù chậm nữa, cũng tại tiến lên. Cái này như vậy đủ rồi. Hắn kéo lấy vẻ mặt không chịu nổi thân thể trở lại gian phòng, khóa chặt cửa. Cảm thụ được trong cơ thể gần như hao hết khí lực cùng cái kia còn sót lại không. 065 đơn vị năng lượng, hắn biết, thông thường rèn luyện tích lũy quá chậm, nhất định phải có chỗ đột phá. Kiên nhẫn bị phu, ép cấp, độ thuần thục 99, chữ, giống như nam châm hấp dẫn lấy hắn ánh mắt. Chỉ kém cuối cùng một. Chỉ cần mẹ tới, trên mặt nổi thiên phú liền có thể đạt tới ép cấp, lực phòng ngự sẽ có một lần tiểu nhân chất biến, có lẽ có thể mang đến biến hóa mới. Liều mạng. Hắn không do dự nữa, tập trung ý thức, hướng hệ thống truyền đạt chỉ lệnh, tiêu hao tất cả khả dụng năng lượng, ưu tiên tăng lên kiên nhẫn bị phu độ thuần thục. Chỉ lệnh xác nhận. Tiêu hao không. 065 đơn vị năng lượng hướng dẫn bên trong. Cường hóa làn da lớp biểu bị kết cấu. Ưu hóa mô liên kết giảm sóc tính năng kiên nhẫn bị phu độ thuần thục, 99-99. Nam. 99-7. 99-8 năng lượng có ít. Thanh tiến độ chậm chạp mà kiên định trèo lên, cuối cùng tại 99. 9 vị trí gần như đình trệ. Còn kém cuối cùng một kia. Vương Huyền Sinh cắn chặt răng, mãnh liệt nắm chặt quyền trái, dùng hết toàn thân còn sót lại khí lực, hung hăng một quyền đập về phía bên cạnh vách tường. Phanh. Một tiếng vang trầm. Quyền trái nháy mắt ra chóc thịt bong, máu me đầm địa, kịch liệt đau nhức truyền đến. Nhận đến nhẹ nhàng vật lý xung kích, kiên nhẫn bị phu kinh nghiệm trị 005 cảnh cáo, tay trái xương cốt nhẹ nhàng nứt xương cơ hồ là đồng thời, cái kia đỉnh trệ thanh tiến độ, phản phất bị cái này bản thân tổn thương thức xung kích cuối cùng đẩy một cái, đột nhiên hướng về phía trước nhảy lên, đạt tới 100. Ông. Một cỗ xa so trước đó mãnh liệt nhiệt lưu, nháy mắt từ trong cơ thể chỗ sâu tuôn ra, cấp tốc chạy khắp toàn thân, nhất là làn da tầng ngoài. Một loại kỳ dị cảm giác tê ngứa bao trùm bên ngoài thân, phản phất có vô số nhỏ xíu hạt tròn tại dưới da gây dựng lại, cường hóa. Đột phá. Thiên phú kiên nhẫn bị phu đã từ ép cấp tăng lên đến ép cấp. Lực phòng ngự tăng trưởng rõ rệt. Vật lý kháng tính 3, năng lượng kháng tính 1, vô cùng yếu ớt, thiên phú đặc tính biên độ cực nhỏ tăng cường, nhận đến lúc công kích, nhỏ bức giảm xuống lực trùng kích, cực nhỏ xác suất phát động thương hại phiên tà. Trước mắt xác suất chương 53, kiên nhẫn bị phu đột phá chương 53, kiên nhẫn bị phu đột phá ngoài cửa sổ ánh trăng lạnh như băng rơi vãi, đem gian phòng cắt chém thành sáng tối giao thoa khối lập phương. Vương Huyền Sinh đứng ở trong bóng tối, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên bàn cái kia đoạn nhan sắc thâm trầm cánh khô, trái tim tại trong lồng ngực trầm trọng giống lên. Điên cuồng. Ý nghĩ này thực tế quá điên cuồng. Cái kia cánh khô năng lượng ẩn chứa sinh mệnh tàn lụi phát tác, bá đạo mà nguy hiểm. Lần trước cưỡng ép rút ra, vô hạn tiến hóa chủ động thôn vệ đều để hắn sợ không thôi. Hiện tại, hắn vậy mà nghĩ chủ động hướng dẫn cái này kia lưu lại tại năng lượng trong cơ thể, đi kích thích cái kia đồng dạng không rõ lai lịch, hư hư thực thực đến từ kim loại phiến mỏng hợp kim hạt năng lượng. Cái này không khác tại thể nội đốt một cái không biết có thể hay không bạo tạc bom. Lý trí đang điên cuồng kéo còi báo động, cảnh cáo hắn dừng lại cái này tìm đường chết hành động. Nhưng một cỗ khác càng cường đại lực lượng, đối thực lực khát vọng, đối thay đổi vận mệnh cấp bách, cùng với hệ thống nhắc nhở mang tới cái kia một tia hy vọng mong manh, gắt gao nắm lấy hắn. Vòng ngoài tường thành thực tiễn gần ngay trước mắt, không có thời gian để hắn làm từng bước mà tăng lên. Thông thường rèn luyện quá chậm, năng lượng tài nguyên thiếu thốn. Cái này nút ở trong cơ thể nguy hiểm lực lượng, có lẽ là duy nhất đường tắt. Nguy hiểm cao, cao báo đáp Vương Huyền Sinh thấp giọng thì thào, ánh mắt dần dần thay đổi đến sắc bén mà kiên định, nếu như ngay cả điểm này nguy hiểm cũng không dám gánh chịu, còn không bằng đàng hoàng làm cái ép cấp phế vật hà tất đi ngoài tường chịu chết. Hắn hạ quyết tâm, nhưng không có lập tức động thủ. Càng là nguy hiểm, càng cần phải cẩn thận. Hắn đầu tiên tiêu phí dòng dã 1 giờ tiến hành chiều sâu minh tưởng, đem tinh thần cùng trạng thái thân thể điều chỉnh đến tốt nhất. Tay trái thương thế đơn giản xử lý phía sau, vẫn như cũ mơ hồ đau ngầm ngầm, nhưng giờ phút này cũng không nói hoài tới. Sau đó, hắn lại lần nữa cẩn thận đọc hệ thống liên quan tới năng lượng mại thụ tính cùng độc tố kháng tính nói rõ, nhất là cái kia đi màu xám nhạt chú thích. Thiếu hụt hữu hiệu kích thích hướng dẫn, mang ý nghĩa hắn cần muốn tìm tới một cái van an toàn, một cái có khả năng hơi khống chế hướng dẫn quá trình phương pháp. Hắn ánh mắt rơi vào hoạt tính đạt tới không. Nam vô hạn tiến hóa bên trên, có lẽ có thể dựa vào nó. Mặc dù không cách nào chủ động khống chế, nhưng cái này kia hoạt tính bản thân liền đối cao đẳng năng lượng có bản năng khát vọng cùng nhất định thu nạp năng lực. Phải chăng có thể thử nghiệm lấy nó làm mồi nhử cùng giám sóc đến gián tiếp hướng dẫn cảnh khô năng lượng. Đây là một cái càng thêm tinh diệu lại mạo hiểm suy nghĩ. Vương Huyền Sinh hít sâu một hơi, tay trái cẩn thận từng ly từng tí cầm lấy cái kia đoạn cảnh khô, tay phải ngón tay nhẹ nhàng đặt tại đạo kia bị hắn cưỡng ép mở, nhan sát thâm đen lỗ hổng bên dưới. Vi nhược cảm chi mở ra đến lớn nhất, cố gắng bắt giữ cảnh khô nội bộ cái kia yên lặng mà cô đọng năng lượng. Cơ sở động sát toàn lực vận chuyển, tính toán dự phán bất luận cái gì có thể xuất hiện năng lượng bạo động. Hắn không có tính toán đi đại lực rút ra, mà là nhớ lại lần trước vô hạn tiến hóa bị dẫn động lúc cái kia vi diệu cảm giác, cố gắng tại thể nội mô phỏng loại kia khát vọng ý niệm, đồng thời chậm rãi đem cái này kia ý niệm thông qua ngón tay, giống như tơ nhện cẩn thận từng ly từng tí mò về cảnh khô lỗ hổng. Đây là một cái cực kỳ hao tâm tổn sức quá trình. Trán của hắn lại lần nữa chảy ra mồ hôi mịn, tinh thần lực tốc độ trước đó chưa từng có tiêu hao. 1 phút, 2 phút, cảnh khô không phản ứng chút nào. Liên tại Vương Huyền Sinh gần như muốn từ bỏ, cho rằng phương pháp sai lầm thời điểm, cái kia cảnh khô lỗ hổng chỗ sâu, cái kia màu đen như mực hạt tâm, tựa hồ có chút ba động một chút. Một tia so cọng tóc còn muốn tinh tế vô số lần bụi năng lượng màu xanh lục dòng nhỏ, phản phất bị cái kia yếu ớt khát vọng ý niệm hấp dẫn, cực kỳ chậm rãi, tham dò tính chạy xuôi mà ra, theo đầu ngón tay của hắn, thấm vào thể nội. Thành công. Không, chỉ là bắt đầu. Vương Huyền Sinh trong lòng còi báo động đại tác, toàn lực duy trì lấy tâm thần ổn định, không dám có chút ba động. Hắn dẫn dắt đến cái này kia nhỏ bé đến cực hạn bụi năng lượng màu xanh lục, không có để nó trực tiếp hướng chạy toàn thân, mà là cẩn thận từng ly từng tí cuốn hướng đan điền phụ cận. Đó là hắn cảm giác bên trong vô hạn tiến hóa cái kia hoạt tính ấm áp chiếm cứ địa phương, cũng là cái kia không biết hợp kim hạt năng lượng lưu lại khu vực. Quá trình chậm chạp mà dày vò, cái kia bụi năng lượng màu xanh lục mặc dù mạnh, lại mang theo một cỗ băng lãnh tĩnh mịch chi ý, những nơi đi qua kinh mạch đều truyền đến có chút đâm nhói cùng cứng ngắc cảm giác, phản phát sinh mệnh lực đều tại bị chậm chạp đông kết. Cuối cùng cái này kia dòng năng lượng chậm rãi tới gần mục tiêu khu vực. Liên tại nó sắp chạm đến cái kia hoạt tính ấm áp mấy mắt, ông Vương Huyền Sinh trong cơ thể cái kia không năm hoạt tính vô hạn tiến hóa phảng phất người được đưa đến bên miệng sơn hào hải vị, lại lần nữa truyền đến một tia rõ ràng rung động. Một cỗ yếu ớt hấp lực tự phát sinh ra, liền muốn như lần trước bá đạo như vậy thôn vệ hết cái này tia năng lượng. Vương Huyền Sinh đã sớm chuẩn bị, hắn cưỡng ép tập trung ý chí, cố gắng áp chế vô hạn tiến hóa bản năng xúc động, đồng thời dùng ý niệm hướng dẫn cái tia bụi năng lượng màu xanh lục cực kỳ xảo diệu đi vòng một cái cực nhỏ độ cong, tránh đi vô hạn tiến hóa trực tiếp hấp lực phạm vi, giống như dùng một cái tơ mỏng dẫn dọn nước vòng qua chướng ngại, tinh chuẩn dọn hướng cái kia mảnh cảm giác bên trong phân tán vô cùng lượng nhỏ hợp kim hạt năng lượng khu vực. Chính là hiện tại, làm cái kia màu xanh nâu khô héo năng lượng cùng vô hình phân tán hợp kim hạt năng lượng tiếp xúc mấy mắt, đôn đốt. Một tiếng cực kỳ nhỏ, lại phảng phất vang vọng tại Vương Huyền Sinh sâu trong linh hồn bạo minh nổ tung. Hai loại tính chất khác lạ, lại đồng dạng cao đẳng năng lượng, như nước lửa gặp nhau, nháy mắt phát sinh kịch liệt xung đột cùng chốt bụi. Ách a! Vương Huyền Sinh bỗng nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể run rẩy kịch liệt, sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt như tờ giấy. Một cố khó mà hình dung kịch liệt đau nhức từ vùng đan điền bộ phát ra. Cảm giác kia, tựa như là vô số băng lãnh châm cùng nóng rực đất cắt tại nơi đó điên cuồng quấy, bạo tạc. Lại giống là hai loại cường đại lực lượng tại lấy thân thể của hắn là chiến trường, tiến hành liều chết chém giết. Cảnh cáo: kiểm tra đo lường đến cao độ chấn động không biết năng lượng xung đột. Túc chủ bộ phận thân thể bị hao tổn nghiêm trọng, kinh mạch nhẹ nhàng xé rách, tế bào hoạt lực cấp tốc hạ xuống. độc tố kháng tính yếu ớt kích phát, năng lượng mại thụ tính yếu ớt kích phát, đề nghị lập tức đình chỉ năng lượng hướng dẫn. Hệ thống báo động điên cuồng quét màn hình. Vương Huyền Sinh cắn chặt răng, khoe miệng thậm chí tràn ra một tia máu tươi. Hắn gắt gao nắm chặt nắm đấm, móng tay sâu sắc khảm vào lòng bàn tay, dựa vào cường đại ý chí lực cưỡng ép duy trì lấy ý thức thanh tỉnh, không có lập tức cắt đứt cùng cảnh khô liên hệ. Hắn tại đánh cược, cược cái này xung đột kích thích đủ để kích hoạt cái kia cất giấu thuộc tính, cực vô hạn tiến hóa hoạt tính cùng e cấp thể chất, có thể chống nổi cái này hung hiểm nhất đợt tấn công thứ nhất. Đau khổ kịch liệt gần như muốn đem hắn thôn phệ, trong cơ thể phảng phất bị bay đến long trời lở đất. Nhưng liền tại cái này cực hạn trong thống khổ, hắn xác thực cảm giác được một cách rõ ràng, cái kia một mực yên lặng năng lượng mại thụ tính cùng độc tố kháng tính giống như bị cưỡng ép kích hoạt ngủ say khí quan, bắt đầu yếu ớt, bị động vận chuyển lại, khó khăn chống cự lại hai loại năng lượng kỳ dị xung đột mang tới phá hư. Đồng thời, cái kia không năng hoạt tính vô hạn tiến hóa tựa hồ cũng bị bất thình lình nội bộ chiến tranh chỗ kích thích, tản ra ấm áp thay đổi đến hơi sinh động một tia, bắt đầu bản năng tham lam hấp thu năng lượng xung đột bên trong chôn vùi sinh ra một tia tinh thuần mà hỗn loạn kỳ dị năng lượng vài phiến. Năng lượng mại thụ tính, e, kinh nghiệm 0101 độc tố kháng tính, e, kinh nghiệm 0050005 ẩn tàng tiên phú, vô hạn tiến hóa. Hoạt tính, 050-51 hữu hiệu. Mặc dù thống khổ và phần, nhưng xác thực hữu hiệu. Nhưng Vương Huyền Sinh cũng đến cực hạn. Hắn cảm giác được thân thể của mình như cùng một cái sắp bị nứt vỡ khí cầu, không thể lại tiếp tục. Hắn đột nhiên cắt đứt cùng cảnh khô liên hệ, tay trái giống như giật điện bắn ra, cái kia đoạn cảnh khô rơi xuống ở trên bàn, nhan sắc tựa hồ lại ảm đạm một kia. Mà hắn thì trực tiếp co quắp ngã xuống đất, quần mình từng ngụm thở hổn hển, toàn thân đều bị mồ hôi lạnh thấm thấu, mỗi một lần hô hấp đều dính dấp vùng đan điền kịch liệt đau nhức. Qua trọn vẹn mười mấy phút, cái kia tan nát cõi lòng đau đớn mới chậm rãi chìm xuống, thay vào đó là một loại cực độ suy yếu cùng phảng phất bị móc sạch cảm giác. Hắn khó khăn điều ra hệ thống giao diện, trạng thái, cường độ thấp nội thường, kinh mạch nhẹ nhàng bị hao tổn, năng lượng rối loạn, cực độ suy yếu năng lượng mại thụ tính, độ thuần thục 15, độc tố kháng tính, độ thuần thục 8, ẩn tàng thiên phú, vô hạn tiến hóa. Hoạt tính, 052 thuộc tính tăng lên. Mặc dù biên độ không lớn, nhưng quả thật tăng lên. Mà còn vô hạn tiến hóa hoạt tính cũng tăng trưởng 0.02. To lớn vui sướng hòa tan thân thể thống khổ. Hắn cứ thắng. Mặc dù quá trình hung hiểm và phần, kém chút trực tiếp phế bỏ chính mình, nhưng thu hoạch cũng là to lớn. Cái này chứng minh một đầu hoàn toàn mới, cực kỳ nguy hiểm tăng lên con đường. Hắn co quắp trên mặt đất, liền một ngón tay đều không muốn động, chỉ là nhìn lên trần nhà, im lặng cười. Nghỉ ngơi hơn nửa giờ, hắn mới miễn cưỡng khôi phục một chút khí lực, dây rủi lấy ngồi xuống, chuẩn bị vận chuyển cơ sở linh năng dẫn đạo thuật đến bình phục trong cơ thể còn sót lại năng lượng rối loạn cùng điều trị thương thế. Nhưng mà, coi hắn mới vừa tiến vào minh tưởng trạng thái, tính toán hướng dẫn không khí bên trong mỏng manh linh năng lúc, dị biến tái sinh. Trong cơ thể hắn cái kia còn sót lại, tôn sùng chưa hoàn toàn lắng lại một tia màu xanh nâu cảnh khô năng lượng cùng hợp kim hạt năng lượng, tại gặp phải ngoại lai linh năng nấy mắt, vậy mà lại lần nữa phát sinh yếu ớt bài xích phản ứng. Mà lần này bài xích phản ứng sinh ra nhỏ bé năng lượng ba động, tựa hồ cùng hắn phía trước hấp thu qua chỗ có năng lượng tính chất đều hoàn toàn khác biệt, càng thêm mịt mờ, lại mang theo một loại đặc biệt chỉ tay đặc thù. Gần như liền tại cái này tia đặc biệt ba động sinh ra nháy mắt, Vương Huyền Sinh trong đầu, viên tia một mực yên tĩnh nằm, đến từ hắc thị hỗn loạn bên trong ám lam sắc kim loại phiến mỏng, không có dấu hiệu nào, kịch liệt chấn động một cái. Cùng lúc đó, thành thị cái nào đó bí ẩn nơi hẻo lánh, một cái che kín dụng cụ tinh vi u ám gian phòng bên trong. Một cái trên màn hình, một cái cực kỳ yếu ớt, gần như chìm không sau lưng cảnh tạm âm bên trong tín hiệu điểm sáng, đột nhiên lóe lên một cái, lập tức lại cấp tốc biến mất. Thao tác máy móc một tên hắc y nhân bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một tia ánh sáng sắc bén, đối với máy truyền tin thấp giọng nói, báo cáo, chìa khóa năng lượng cộng minh tín hiệu mới vừa xuất hiện, mặc dù cực kỳ ngắn ngủi, nhưng định vị phạm vi đã thu nhỏ đến đệ tam trung học xung quanh khu vực. Chương 54, phế liệu nan để dây. Chương 54, phế liệu nan để dây. Co quắp ngã xuống đất, Vương Huyền Sinh bị trong đầu kim loại phiến mỏng cái kia một cái rung động dữ dội kinh hại đến cơ hội nhảy lên. Chuyện gì xảy ra? Cái này cái từ khi hắc thị đêm đó phía sau liền lại không động tĩnh phiến mỏng, làm sao sẽ đột nhiên tự mình chấn động? Là vì vừa rồi trong cơ thể cái kia nguy hiểm năng lượng xung đột, còn là bởi vì hiện đang nỗ lực vận chuyển dẫn đạo thuật đưa tới còn sót lại năng lượng bài xích. Hắn cố nén suy yếu cùng kịch liệt đau nhức, lập tức ngừng vận chuyển dẫn đạo thuật, nín thở ngưng thần, toàn bộ lực chú ý đều tập trung trong đầu kim loại phiến mỏng bên trên. Chấn động chỉ kéo dài cái kia một cái, liền lại lần nữa khôi phục tĩnh mịch, phảng phất vừa rồi chỉ là ảo giác của hắn. Nhưng Vương Huyền Sinh vô cùng xác định, cái kia không phải là ảo giác. Cái kia chấn động vô cùng rõ ràng, mang theo một loại khó nói lên lời, phảng phất bị thứ gì đột nhiên quấy rầy ý vị. Là phúc là họa? Hắn tim đập loạn, một loại cực độ cảm giác bất an cấp tốc lan tràn ra. Cái này phiến mỏng cùng cái kia mất trộm hộp có quan hệ, mà hộp liên lụy cực lớn, thậm chí liền Chu lão sư cùng những cái kia thần bí hắc ý nhân đều xuất động. Nó bất luận cái gì dị động, cũng có thể mang ý nghĩa phiền toái cực lớn. Hắn không còn dám có bất kỳ động tác dư thừa nào, thậm chí liền hô hấp đều thả nhẹ, cẩn thận cảm giác bốn phía, sợ một giây sau liền có hắc ý nhân phá cửa mà vào. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong phòng yên tĩnh không tiếng động, ngoài cửa sổ chỉ có gió đêm thổi qua nhỏ bé tiếng động. Tựa hồ cũng không có phát sinh cái gì. Vương Huyền Sinh căng cứng thần kinh thoáng đã thả lỏng một chút, nhưng cái kia cố bất an cảm giác lại giống như mây đen bao phủ ở trong lòng, vùng đi không được. Hắn dây rủi lấy bỏ dậy, cẩn thận từng ly từng tí đem viên kia kim loại phiến mỏng từ chỗ tiềm ẩn lấy ra, thả ở lòng bàn tay tự quan sát kỹ. Nó lạnh lùng như cũ, không có chút nào năng lượng ba động, phía trên đường vân cũng ảm đạm vô quang, nhìn không ra bất kỳ dị thường. mới vừa mới đến đấy là chuyện gì xảy ra? Vương Huyền Sinh cau mày, nhớ lại chấn động phát sinh phía trước tất cả chi tiết. Vận chuyển dẫn đạo thuật, dẫn vào ngoại bộ linh năng, cùng trong cơ thể còn sót lại năng lượng kỳ dị phát sinh yếu ớt bài xích, sinh ra năng lượng đặc biệt ba động. Năng lượng đặc biệt ba động. Một cái đáng sợ phỏng đoán hiện lên ở đầu óc hắn, chẳng lẽ vừa rồi trong nháy mắt kia sinh ra đặc biệt năng lượng ba động, giống như là một cái tín hiệu, kích hoạt hoặc là phát động cái này cái phiến mỏng một loại nào đó đặc tính. Thậm chí, nó khả năng là một cái tín hiệu, hướng bên ngoài gửi đi một loại nào đó định vị tin tức. Ý nghĩ này để hắn như rơi vào hầm băng. Nếu thật là dạng này, vậy hắn hiện tại chẳng phải là đã bại lộ? Không, không nhất định. Tín hiệu có thể rất nhỏ yếu, hoặc là chỉ là duy nhất một lần. Nếu không những cái kia hắc y nhân đã sớm nên đến, nhưng nguy hiểm đã tồn tại. Cái này cái phiến mỏng chính là một quả bom hẹn giờ. Vương Huyền Sinh nhìn xem lòng bàn tay phiến mỏng, ánh mắt biến ảo chợt trợn. Vứt bỏ nó, đây là an toàn nhất lựa chọn. Nhưng đây cũng là hiện nay liên quan tới cái kia thần bí hộp đầu mối duy nhất, thậm chí có thể quan hệ đến trong cơ thể hắn cái kia hai loại năng lượng kỳ dị huyền bí. Do dự mãi, hắn cuối cùng vẫn là cắn răng, đem nó nặng mới cẩn thận từng ly từng tí giấu trở về bí mật nhất địa phương. Không thể ném. Ít nhất tại làm rõ tác dụng của nó phía trước không thể ném. Nhưng về sau nhất định phải càng thêm cẩn thận, tuyệt đối không thể lại dễ dàng thử nghiệm hướng dẫn cảnh khô năng lượng, nhất là tại cái này phiến mỏng phụ cận. Trải qua cái này giật mình, hắn cũng không dám lại vận chuyển dẫn đạo thuật, chỉ có thể dựa vào thân thể tự nhiên khôi phục. Hắn tìm ra tỷ tỷ gửi đến, phẩm chất bình thường nhất một chi cơ sở khôi phục dược tê uống xuống, lại đơn giản chỗ sửa lại một chút tay trái tổn thương cùng trong cơ thể ám thương, liền mệt mỏi ngã xuống giường. Thân thể cùng tinh thần hai tầng tiêu hao, để hắn rất nhanh ngủ thật say. Ngày thứ hai đi tới trường học, Vương Huyền Sinh rõ ràng cảm giác có chút khác biệt. Cũng không phải là đến từ đồng học xa lánh, những cái kia vẫn tồn tại như cũ, thậm chí bởi vì hắn may mắn thu hoạch được thực tiễn tư cách mà làm trầm trọng thêm, mà là đến từ một loại áp lực vô hình. Hắn luôn cảm thấy chỗ tối có mắt đang ngó chừng chính mình. Khi đi học, trong hành lang, trên thao trường, loại kia như có như không bị nhìn chăm chú cảm giác, để sau lưng của hắn lông tơ thỉnh thoảng dựng thẳng lên. Cơ sở động sát mang tới trực giác đang không ngừng phát ra yếu ớt cảnh cáo. Là tâm lý tác dụng sao? Còn là bởi vì tối hôm qua kinh hãi quá mức mất cảm? Hắn không dám xác định, chỉ có thể càng thêm đề cao cảnh giác, làm việc cũng càng điệu thấp, tận lực giảm bớt không cần thiết hoạt động, phần lớn thời gian đều chờ trong phòng học. Ăn cơm buổi trưa lúc, Triệu Tiểu Béo thần thần bí bí lại gần, thấp giọng nói, "Huyền Sinh, ngươi nghe nói không? Hình như có phía trên đại nhân vật đến chúng ta trường học." Vương Huyền Sinh trong lòng đống nhiên run lên, mặt ngoài rất bình tĩnh, phía trên. Đại nhân vật gì? Không rõ ràng, tựa như là an toàn bộ phận hoặc là cái gì đặc thù đơn vị. Triệu Tiểu Béo gầm đùi gà, mơ hồ không rõ nói, buổi sáng khi ta tới, nhìn thấy mấy chiếc màu đen cao cấp xe bay lái vào tòa nhà hành chính, biển số xe đều không phải địa phương. Còn có à, nghe nói trường học giám sát hệ thống hình như tại thăng cấp hay là cái gì, tới mấy một bộ mặt lạ hoặc kỹ thuật viên. An toàn bộ phận. Đặc thù đơn vị. Màu đen xe bay. Giám sát thăng cấp. Những này từ ngữ tổ hợp lại với nhau, để Vương Huyền Sinh tâm không ngừng chìm xuống. Chẳng lẽ tối hôm qua ba động thật bị bắt được? Những người kia đã bài tra tới trường học. Hắn ép buộc chính mình tỉnh táo lại, giả vờ như tò mò hỏi, biết là vì cái gì sự tình sao? Cái kia có thể biết rõ a? Triệu Tiểu Béo lắc đầu, dù sao làm thần thần bí bí, bất quá cùng chúng ta không quan hệ rồi, đoán chừng là trường học lại tiếp cái gì nghiên cứu khoa học hạng mục hoặc là kiểm tra an toàn a. Vương Huyền Sinh gật gật đầu, không hỏi thêm nữa, nhưng trong lòng báo động đã tăng lên tới cao nhất cấp bậc. Buổi chiều văn hóa lớp lý thuyết, hắn nghe đến có chút không quan tâm, đại bộ phận tinh lực đều dùng tại cảm giác cảnh vật xung quanh bên trên. Loại kia bị thăm dò cảm giác, tựa hồ rõ ràng hơn một chút. Trung tan học vang, hắn theo dòng người đi ra phòng học, chuẩn bị đi thư viện trả sách. Liên tại hắn trải qua một đầu tương đối yên lặng hành lang lúc, loại kia bị nhìn chăm chú cảm giác đột nhiên trở lên rõ ràng. Hắn đột nhiên dừng bước, đột nhiên quay đầu. Cuối hành lang, một người mặc màu xanh đồ lao động, mang theo mũ lưỡi chai cùng khẩu trang thân ảnh, chính đẩy một chiếc chứa người dọn dẹp cỗ xe đẩy nhỏ, đưa lưng về phía hắn, tựa hồ chính đang xoa trên vách tường trang trí họa. Nhìn qua chính là một cái phổ thông nhân viên quét dọn, nhưng Vương Huyền Sinh cơ sở động sát lại đang điên cuồng cảnh báo, chính là cái phương hướng này. Vừa rồi cái kia rõ ràng nhìn chăm chú cảm giác liền đến từ người này. Người kia tựa hồ phát giác Vương Huyền Sinh ánh mắt, động tác trên tay dừng một chút, sau đó như không có việc gì tiếp tục lau, thậm chí không quay đầu nhìn một cái, đẩy xe con hướng về hành lang bên kia chậm ung dung đi tới. Tất cả thoạt nhìn thiên y vô phùng. Vương Huyền Sinh lại đứng tại chỗ, tay chân lạnh bớt. Người kia tuyệt đối có vấn đề. Bình thường nhân viên quét dọn sẽ không mang đến cho hắn loại kia kim đâm giống như bị nhìn trộm cảm giác. Mà còn, mặc dù chỉ là bóng lưng, nhưng người kia thân hình tư thái đều khiến hắn cảm thấy có mấy phần không hiểu. Nhìn qua mắt, là ở nơi nào gặp qua? Hắc thị, đồn công an. Vẫn là, hắn bỗng nhiên nhớ tới Hắc thị đêm đó, cái kia cướp đi hắn hộp mũ lưỡi chai. Mặc dù y phục khác biệt, khí chất cũng ngụy trang đến hoàn toàn khác biệt, nhưng cái kia thân cao cùng rộng, giống, rất giống. Chẳng lẽ, bọn họ không những truy tung tín hiệu đến trường học, thậm chí đã phái người chui vào tới. Vương Huyền Sinh chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh từ lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Hắn không còn dám lưu lại, lập tức tăng nhanh bước chân, cơ hồ là chạy rời đi đầu kia hành lang, mãi đến chuyển vào lầu chính nói nguyên náo trong đám người, mới hơi cảm giác được một tia cảm giác an toàn. Nhưng loại kia như có gai ở sau lưng cảm giác, đồng thời chưa hoàn toàn biến mất. Hắn biết, chính mình rất có thể đã bị để mắt tới. Tiếp xuống nửa ngày, Vương Huyền Sinh một ngày bằng một năm. Hắn tận khả năng ở tại nhiều người địa phương, giảm bất lạc đàn cơ hội. mỗi một lần nhìn thấy mặc đồ lao động hoặc là tây trang gương mặt lạ, đều sẽ để hắn tìm đập rộn lên. Tan học tiếng chuông vang lên, hắn gần như là cái thứ nhất lao ra phòng học, lẫn trong đám người bước nhanh hướng nhà đi đến. Nhưng mà, liền tại hắn đi đến rời nhà không xa một cái đầu đường, thói quen dùng vi nhược cảm chi quét hình phía trước lúc, cước bộ của hắn bỗng nhiên dừng lại, sắc mặt nháy mắt thay đổi đến trắng xám. Tại nhà hắn cái kia tòa nhà cũ kỹ tòa nhà dân cư dưới lầu, ngừng lại một chiếc màu đen, không có bất kỳ cái gì tiêu chí xe bay. Bên cạnh xe, đứng hai cái thân ảnh. Một người mặc phẳng phiêu Âu phục, dáng người thẳng tắp, chính là ngày hôm qua tại sân huấn luyện một bên thấy qua loại kia hắc y nhân. Mà một cái khác, mặc quen thuộc giáo viên chế phục, đang cùng hắc y nhân thấp giọng trò chuyện với nhau cái gì. Là Chu lão sư. Chu lão sư. Cùng hắc y nhân cùng một chỗ. Bọn họ ở dưới lầu chờ người nào? Vương Huyền Sinh trái tim nháy mắt bị một cái băng lãnh tay nắm chặt, gần như ngừng đập. Chương 55, làm công kế hoạch chương 55, làm công kế hoạch băng lãnh hoảng hốt nháy mắt siết chặt Vương Huyền Sinh trái tim, để hắn gần như không thể thở nổi. Chu lão sư, hắc y nhân, chính ở nhà hắn dưới lầu. Bọn họ là tới tìm ta. Nhất định là tối hôm qua năng lượng ba động bị phát hiện. Kim loại phiến mỏng quả nhiên là cái cả bẫy. Làm sao bây giờ? Xoay người chạy. Vậy tương đương không đánh đạc ai, mà còn có thể chạy đi nơi đâu? Nên đón. Đối mặt Chu lão sư cặp kia phảng phất có thể nhìn thấu tất cả con mắt, cùng hắc y nhân băng lãnh rõ xét, hắn không có bất kỳ cái gì lòng tin có thể man thiên quá hải. Liên tại hắn đầu góc trống rỗng, đứng thẳng bất động tại góc đường trong bóng tối thời điểm, Chu lão sư ánh mắt tựa hồ trong lúc vô tình quét tới, vừa lúc cùng hắn liếc nhau một cái. Chu lão sư ánh mắt vẫn bình tĩnh, thậm chí không có toát ra bất luận cái gì ngoài định mức cảm xúc, chỉ là cực kỳ nhỏ, gần như khó mà phát hiện, đối hắn lắc đầu. Cái này động tác tinh tế, giống như là một chậu nước lạnh, nháy mắt dội tắt Vương Huyền Sinh chạy trốn xúc động, nhưng cũng để hắn càng thêm nghi hoặc. Lắc đầu. Là có ý gì? Không muốn đi qua, không muốn thừa nhận. Vẫn là cái gì khác? Không chờ hắn nghĩ lại, Chu lão sư đã quay đầu trở lại, tiếp tục cùng tên kia hắc y nhân trò chuyện với nhau, ngựa khí tựa hồ có chút bất đắc dĩ. Lý chuyên viên, các ngươi dạng này huy động nhân lực sẽ ảnh hưởng học sinh cảm xúc. Ta đã nói qua, Vương Huyền Sinh đồng học thiên phú bình thường, tính cách hướng nội, bình thường trừ học tập, liền là ưa thích mân mê một ít phát minh, không có khả năng cùng các ngươi truy tra sự tình có quan hệ. Tên kia được xưng là Lý chuyên viên hắc y nhân âm thanh âm u, không mang tình cảm. Chu lão sư, chúng ta chỉ là thông lệ bài tra. Tất cả gần đây năng lượng ba động dị thường, hoặc là hành động có điểm đáng ngờ mục tiêu, đều cần tiếp xúc xác nhận. Đây cũng là vì thành thị an toàn. Năng lượng của hắn ba động ghi chép rất rõ ràng, chỉ có giác tỉnh lúc ép cấp phản ứng, về sau một mực ổn định. Đến mức hành động, đi một lần phi pháp đồ cũ thị trường, cũng đã xử lý. Chu lão sư dựa vào lý lẽ biện luận, nếu như các ngươi không có chứng cứ xác thực, ta hy vọng không nên quấy rầy ta học sinh. Hắn rất nhanh muốn tham gia vòng ngoài tường thành thực tiễn, cần chuyên tâm chuẩn bị. Thực tiễn tư cách, có lẽ cũng cần một lần nữa ước định. Lý chuyên viên ngữ khí bình thản, lại mang theo không thể nghi ngờ áp lực. Chúng ta cần đối hắn tiến hành đơn giản hỏi ý cùng năng lượng kiểm tra đo lường, đây là chương trình. Vương Huyền Sinh nút ở phía xa, cơ sở động sát cùng vi nhược cảm chi thôi động đến cực hạn, miễn cưỡng có thể bắt được đôi câu vài lời. Nghe đến hỏi ý năng lượng kiểm tra đo lường một lần nữa ước định thực tiễn tư cách nhịp tim của hắn đến nhanh hơn. Tuyệt đối không thể bị kiểm tra đo lường. Trong cơ thể hắn lưu lại cành khô năng lượng cùng hợp kim hạt căn bản, cùng với cái kia không. 52 hoạt tính vô hạn tiến hóa tại dụng cụ tinh vi bên dưới rất có thể không chỗ che thân. Đúng lúc này, Chu lão sư tựa hồ thỏa hiệp, thở dài, tốt ta, tất nhiên đây là chương trình. Bất quá, ta hy vọng để ta tới chủ đạo hỏi ý, các ngươi ở bên cạnh ghi chép liền có thể. Hắn vẫn còn con nít, ta không hy vọng để lại cho hắn bóng ma tâm lý. Lý chuyên viên trầm mặc mấy giây, nhẹ gật đầu, có thể. Mời dẫn đường a. Chu lão sư quay người, hướng về Vương Huyền Sinh nhận thân phương hướng, nhìn như tùy ý vây vây tay, cất giọng nói, Vương Huyền Sinh, trở về liền tới đây một chút, có chút việc tìm ngươi. Bị điểm danh, không chỗ có thể trốn. Vương Huyền Sinh hít sâu một hơi, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Chu lão sư vừa rồi cái kia lắc đầu cùng hành động bây giờ, tựa hồ là tại ám thị hắn phối hợp. Vẫn là đang thử thăm dò. Hắn chỉ có thể kiên trì, từ trong bóng tối đi ra, trên mặt cố gắng giả bộ kinh ngạc cùng một vẻ khẩn trương sợ hãi bộ dạng, cúi đầu đi tới. Chu lão sư, ngài tìm ta. Hắn thanh âm yếu ớt, không dám nhìn cái kia hắc ý nhân. Ân, hai vị này là an toàn bộ phận chuyên viên, có chút tình huống muốn tìm người tìm hiểu một chút. Chu lão sư ngữ khí ôn hòa, phản phất chỉ là bình thường tra hỏi, chớ khẩn trương, thành thật trả lời liền tốt. Lý chuyên viên ánh mắt lạnh như băng rơi vào Vương Huyền Sinh trên thân, giống như máy quét đồng dạng nhìn từ trên xuống dưới hắn, cổ áp lực vô hình kia để Vương Huyền Sinh gần như thở không nổi. Vương Huyền Sinh đồng học, tối hôm qua 10 giờ đến khoảng 11 giờ, ngươi ở đâu? Đang làm cái gì? Lý chuyên viên đi thẳng vào vấn đề. Ta ở nhà. Ôn tập bài tập, sau đó đi ngủ. Vương Huyền Sinh cúi đầu, lắp bắp trả lời, một nửa là nguy trang, một nửa là thật khẩn trương. Trong đó có cảm giác được gì hay không dị thường? Ví dụ như nghe đến kỳ quái âm thanh, hoặc là thân thể có cái gì đặc thù cảm giác? Lý chuyên viên truy hỏi, ánh mắt sắc bén. Không có. Không có. A Vương Huyền Sinh lắc đầu, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Chúng ta kiểm tra đo lường đến nên khu vực tối hôm qua có yếu ớt dị thường năng lượng ba động, đầu nguồn có thể liền tại tòa nhà này phụ cận. Lý chuyên viên ngữ khí tăng thêm, ngươi xác định không có cảm giác nào? Hoặc là có hay không tiếp xúc qua cái gì không giống bình thường vật phẩm? Tới, đi thẳng vào vấn đề. Vương Huyền Sinh tim đập loạn, gần như muốn buột miệng nói ra cái kia kim loại phiến mỏng sự tình, nhưng Chu lão sư phía trước cái kia lắc đầu ánh mắt cùng vừa rồi thành thật trả lời ám thị ở trong đầu hắn hiện lên. Hắn đột nhiên cắn răng một cái, ngẩng đầu, trên mặt lộ ra vừa đúng mờ mịt cùng một tia bị khuất, dị thường năng lượng. Vật phẩm, ta không biết ta. Nhà ta rất nghèo, trừ sách vợ cùng một điểm làm thí nghiệm vứt bỏ linh kiện, không có thứ đặc biệt gì. Tối hôm qua chính là đọc sách, sau đó rất mệt mỏi đi ngủ, hắn tận lực đem vứt bỏ linh kiện hơi cường điệu một cái, cùng hắn phía trước đãi vứt bỏ linh kiện làm thí nghiệm nhân thiết ăn cướp. Lý chuyên viên khẽ nhíu mày, hiển nhiên đối đáp án này không hài lòng. Hắn từ trong túi lấy ra một cái lớn chừng bàn tay, lóe ra u lam rực rỡ dụng cụ tinh vi, máy móc thò đầu nhắm ngay Vương Huyền Sinh. Chúng ta cần đối ngươi tiến hành một lần đơn giản năng lượng lưu lại quét hình, mọi người buông lỏng, không nên chống cự. Lý chuyên viên ngữ khí không cho cự tuyệt. Vương Huyền Sinh con ngươi đột nhiên co vào. Chuyện lo lắng nhất vẫn là phát sinh. Hắn cảm giác được cái kia máy móc tản ra yếu ớt trường năng lượng bao phủ chính mình, phản phất muốn xuyên thấu làn da, nhìn trộm trong cơ thể hắn tất cả bí mật. Trong cơ thể vô hạn tiến hóa hoạt tính tựa hồ bị ngoại lai này thăm dò năng lượng kích thích, có chút táo động, mà cái kia còn sót lại cảnh khô năng lượng cùng hợp kim hạt căn bản cũng càng thêm không an phận. Tuyệt đối không thể bại lộ. Liên tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Vương Huyền Sinh trong đầu linh quang lóe lên. Hắn nhớ tới vừa rồi Lý chuyên viên lời nói, yếu ớt dị thường năng lượng ba động. Có lẽ, có thể họa thủy đông dẫn. Dùng một cái tương đối giải thích hợp lý, che giấu chân chính bí mật. Hắn mãnh liệt nâng lên chính mình quấn lấy vải xô, vẫn như cũ sưng đỏ tay trái, trên mặt lộ ra bị đau biểu lộ, đồng thời trong bóng tối cực lực áp chế trong cơ thể năng lượng dị động, đem tất cả lực chú ý đều tập trung ở tay trái trên thương thế, thậm chí tận lực hướng dẫn cái kia yếu ớt, bởi vì nước xương cùng chứng viêm sinh ra điện sinh học cùng yếu ớt năng lượng tản mát đi ra. Dị thương cảm giác. Nói cứng lời nói hắn hút lấy hơi lạnh, lộ ra được tay trái của mình, hôm qua chiều tự ta thêm luyện thể có thể, không cẩn thận đụng bị thương tay, đau đến rất lợi hại. Có tính hay không dị thường? Có phải hay không là ảnh hưởng này các ngươi máy móc? Chu lão sư ánh mắt nháy mắt rơi vào tay trái của hắn bên trên, nhíu mày, lại thụ thương. Làm sao không cẩn thận như vậy? Lý chuyên viên dụng cụ trong tay, phát hiện Vương Huyền Sinh tay trái chỗ cái kia tương đối tươi mới từ nước xương cùng mô mềm tổn thương sinh ra yếu ớt sinh vật năng lượng ba động, trên màn hình số liệu hơi nhúc nhích một chút. Loại này trình độ năng lượng ba động, xác thực rất nhỏ yếu, nhưng cùng nhân thể tổn thương tương quan, ở một mức độ nào đó, có thể giải thích tối hôm qua bắt được dị thường tín hiệu một bộ phận đặc thù, nhất là nếu như tín hiệu bản thân liền rất nhỏ yếu lại ngắn ngủi lời nói. Lý chuyên viên nhìn chằm chằm máy móc, lại nhìn một chút Vương Huyền Sinh thảm hề hề tay trái cùng mặt tái nhợt, trầm mặc chỉ chốc lát. Chu lão sư đúng lúc mở miệng, ngựa khí mang theo một tia bất mãn, "Lý chuyên viên, nhìn thấy đi, đây chính là cái huấn luyện qua độ thụ thương hải tử bình thường. Năng lượng của hắn phản ứng các ngươi cũng nhìn thấy, trừ thương thế, không có bất kỳ cái gì dị thường. Ta cho rằng không cần thiết lại quấy rầy hắn, hắn thực tiễn tư cách ước định cũng không nên chịu ảnh hưởng." Lý chuyên viên ánh mắt tại Vương Huyền Sinh cùng Chu lão sư ở giữa vừa đi vừa về quét mắt mấy lần, cuối cùng, hắn đóng lại dụng cụ trong tay. "Tình huống chúng ta giải, quấy rầy." Hắn đối với Chu lão sư nhẹ gật đầu, không có lại nhìn nhiều Vương Huyền Sinh một cái, quay người hướng đi chiếc kia màu đen xe bay. Một tên khác một mực canh giữ ở bên cạnh xe hắc y nhân cũng mở cửa xe, hai người cấp tốc lên xe, màu đen xe bay im hơi lặng tiếng trượt vào khu phố, biến mất ở trong màn đêm. Mãi đến đuôi xe đèn triệt để nhìn không thấy, Vương Huyền Sinh mới bỗng nhiên thở dài một hơi, sau lưng đã sớm bị mồ hôi lạnh ướt đẫm, hai chân một trận như nhũn ra, gần như đứng thẳng không được. Chu lão sư giúp đỡ hắn một cái, nhìn xem hắn chưa tỉnh hồn bộ dáng, thở dài, "Trở về đi, nghỉ ngơi thật tốt." Bạn chép tay phải đi y để vụ thất lại nhìn xem. Cảm ơn Chu lão sư. Vương Huyền Sinh thấp giọng nói, âm thanh còn có chút phát run. Chu lão sư thật sâu nhìn hắn một cái, ánh mắt phức tạp, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng chỉ là vô bờ vai của hắn, vòng ngoài tường thành không phải trò trẻ con, lượng sức mà đi. Đừng có lại làm bị thương chính mình. Nói xong, Chu lão sư cũng quay người rời đi. Vương Huyền Sinh một mình đứng ở dưới lầu, gió đêm thổi qua, để hắn cảm thấy một trận lạnh leo thấu xương. Hắn biết, nguy cơ cũng không có chân chính giải trừ. Lý chuyên viên rời đi lúc ánh mắt, vẫn như cũ mang theo dò xét cùng hoài nghi. Bọn họ chỉ là tạm thời không có chứng cứ, mà giải thích của mình có lẽ miễn cưỡng hợp lý, nhưng tuyệt không có khả năng hoàn toàn bỏ đi bọn họ lo nghĩ. Chính mình đã bị tiêu ký, tương lai bất luận cái gì một điểm gió thổi cỏ lay cũng có thể lại lần nữa dẫn tới ánh mắt của những người này. Mà còn Chu lão sư, hắn vừa rồi đến cùng là đang giúp mình, vẫn là đang thử thăm dò. Hắn cuối cùng cái kia ánh mắt phức tạp lại ý vị như thế nào? Vương Huyền Sinh ngẩng đầu nhìn về phía nhà mình đen nhánh cửa sổ, trong lòng không có một tia nhẹ nhõm, ngược lại tràn đầy càng sâu cảm giác cấp bách cùng mê vụ. Hắn lê bước chân nặng nề đi lên lầu, mở ra môn. Vang lãnh gian phòng yên tĩnh không tiếng động, mà tại hắn không thấy được nơi xa góc đường, chiếc kia màu đen xe bay điên tĩnh ngừng ở trong bóng tối. Trong xe, Lý chuyên viên nhìn trên màn ảnh vừa vận chuyển tới, Vương Huyền Sinh cửa nhà cỡ nhỏ máy thăm dò bắt được cuối cùng hình ảnh, Vương Huyền Sinh cái kia trắng xám chạy mồ hôi, chưa tỉnh hồn mặt nổi bật đặc biệt. Hắn đối với máy truyền tin lạnh lùng nói, mục tiêu phản ứng tồn tại nhỏ bé điểm đáng ngờ, giải thích hợp lý nhưng không cách nào hoàn toàn chứng thực. Sơ bộ bài trừ nguy hiểm cao hiểm nghi, nhưng xếp vào thứ cấp quan sát danh sách. Duy trì liên tục giám sát năng lượng của nó trạng thái, nhất là sát hạch thực chiến trong đó biểu hiện.